Điều này sao có thể? Bên cạnh Trần Liêu nhìn đến Trần Tín cùng Bát Hoàng Tử lẫn nhau giằng co, thực lực tương đương, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, ghen tị, tràn đầy sát ý ngưng mắt nhìn Trần Tín. Mình mới là Trần gia thiên chi kiêu tử, Trần Tín chỉ là một cái phế vật mà thôi, làm sao có thể? Trần Tín, ngươi bây giờ thần phục với ta, vừa mới phát sinh mọi thứ, ta không nhắc chuyện cũ. Bát Hoàng Tử cảm thụ được Trần Tín tiềm lực, ý muốn lôi kéo, lớn tiếng nói. Quy xuống, cầu ta thần phục với ngươi. Trần Tín nghe vậy, không sợ chút nào, trực tiếp khi nói. Ngươi. Bát Hoàng Tử nghe vậy, vừa nghe quỳ xuống một từ, trong nháy mắt lửa giận trong lòng ngút trời. Tựa như nhận được vô cùng nhục nhã một dạng, vẻ mặt căng thẳng, phẫn nộ quát, Trần Tín, ngươi đi chết đi. Ta muốn giết ngươi. Dứt lời, đột nhiên thân hình khẽ động, tựa như bay nhanh phong trần một dạng, thẳng hướng Trần Tín, đại chiến bạo phát. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 127, Bát Hoàng Tử tính kế. Bát Hoàng Tử. Giữa lúc Bát Hoàng Tử trùng kích thời điểm, đột nhiên bên cạnh sĩ quan đột nhiên xuất hiện ở Bát Hoàng Tử trước người, trực tiếp ngăn cản, đánh gãy Bát Hoàng Tử khí thế, thản nhiên nói, Bát Hoàng Tử, nơi này là Trấn Sơn Thành, không có quân lệnh, không được giết người. Thả. Bát Hoàng Tử nghe vậy, nhìn đến quan quân trước mắt, ý muốn nổi giận, lại đột nhiên bình tĩnh lại, không thể đắc tội quân đội, một khi đắc tội quân đội, liền tượng trưng cho cùng thái tử chi vị triệt để tuyệt duyên. Được rồi. Bát Hoàng Tử thần sắc không cam lòng nhìn đến sĩ quan, thu hồi khí thế, lộ vẻ tức giận đi tới bên cạnh, phẫn hận nhìn đến Trần Tín. Trần Tín thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, lập tức cũng thu khí thế, tự mình đi đến bên cạnh, lẳng lặng đứng sững sững. An tĩnh. Mọi người thấy sĩ quan ra mặt, lập tức cũng không dám tại ngôn ngữ rồi, rối rít trầm mặc vô ngôn ngưng mắt nhìn cửa thành, chờ đợi đám người tập hợp. Cách đó không xa, Bát Hoàng Tử lẳng lặng đứng sững sững, nhìn đến Trần Tín, bộ não bên trong suy nghĩ muôn vạn yêu. Hôm nay mình và Trần Tín đã làm giữ, thu phục đối phương có khả năng rất thấp, nếu không chiếm được, vậy cũng chỉ có thể bị hủy. Nhưng hôm nay thân ở Trấn Sơn Thành, mình căn bản là không có cách xuất thủ, nếu như chờ đợi quân so sánh, đến thì hắn cùng với Chu Ngọc Thần và người khác tụ họp, mình muốn động thủ rất khó. Như vậy chỉ có thể ở quân so với trước kia rồi. Vẻ mặt căng thẳng, Bát Hoàng Tử đi tới sĩ quan bên người, không còn giống như lúc trước kiêu ngạo như vậy, giọng ôn hòa nói ra, Phùng tướng quân, ta muốn tìm ngươi giúp một chuyện. Hoàng tử khách khí, ngươi nói, nếu mà ta có thể làm được, nhất định chết vạn lần không chối từ. Phùng tướng quân nghe vậy, nhíu mày lại, thản nhiên nói. Xin hỏi chúng ta đi tới Trấn Sơn Thành chủ thành sẽ đăng quân thế sao? Bát Hoàng Tử nhíu mày lại, nghi ngờ dò hỏi. Sẽ. Nhất định. Phùng tướng quân dừng một chút, kiên định nói ra, bất kỳ một cái nào bước vào Trấn Sơn Thành chủ thành người, đều phải qua quân thê tẩy lễ, đây là mười mấy năm qua nhất định quy trình, nhưng bởi vì lần này là quân so sánh, áp lực sẽ không quá lớn. Không biết đại nhân có thể hay không điều khiển một áp lực nén, ta muốn cho. Bát Hoàng Tử vừa nói, nhìn một chút Trần Tín, đối với Phùng tướng quân nói ra, để hắn chết tại quân thê bên trên. Không hợp quy củ. Phùng tướng quân vừa nói, cười không nói. Bát Hoàng Tử nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, trầm tư chốc lát, nói ra, Phùng tướng quân ở vị trí này bên trên đã nhiều năm, nếu mà có thể, ta sẽ cho mẫu thân ta nói một chút, có lẽ có thể để cho Phùng tướng quân hướng lên một bước. Ha ha. Phùng tướng quân nghe vậy, nhíu mày lại, trầm tư chốc lát, tự tiếu phi tiếu nói, Hoàng tử vì khảo nghiệm mình, yêu cầu gia tăng áp lực, không cẩn thận không có khống chế xong. Ha ha. Bát Hoàng Tử nghe vậy, gật đầu một cái, nói ra, cảm ơn Phùng tướng quân. Dứt lời, hai người lập tức không nói nữa, ngầm hiểu cười một tiếng, lặng lặng nhìn từng cái từ cửa thành tiến vào quân so sánh tu sĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần cửa thành phía dưới vây đầy từng cái trẻ tuổi tham gia quân so tu sĩ. Ngươi cuối cùng đến, gia tộc của các ngươi tại sao vậy a? Ôi, nguyên bản có thể sớm đi tiến vào, đột nhiên xuất hiện một người hầu tước, đã tạo thành một ít oanh động, hầu tước kia còn cùng đăng ký quản sự phát sinh mâu thuẫn. Ồ, chính là người kia. Vậy ngươi a? Mới vừa rồi còn cùng Bát Hoàng Tử phát sinh mâu thuẫn, ôi, thật là tìm chết, cũng không nhìn một chút mình là người nào, một cái xa suốt hầu tước mà thôi, không biết phách lối cái gì. Người tới rồi rít cùng bên cạnh nhận thức người chào hỏi, nhìn đến một mình đứng tại một nơi Trần Tín, một hồi chỉ trò trò. Trần Tín nghe mọi người nghị luận, không để ý đến, một người lặng lặng đứng sướng sướng. Được rồi. Đông nhiên, Phùng tướng quân vẻ mặt căng thẳng, lặng lặng nhìn vòng quanh mọi người, uy vũ quá to, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta cũng nên lên đường. Mọi người nghe vậy. Rồi rít an tĩnh nghĩ đến, lặng lặng chờ đợi Phùng tướng quân an bài. Mục đích của chúng ta là Trấn Sơn Thành chủ thành. Phùng tướng quân thấy tình thế, nói tiếp, ai ai cũng biết, muốn đi vào Trấn Sơn Thành chủ thành, nhất thiết phải trải qua quân thê, lần này cũng không ngoại lệ. Quân thê là năm đó liệt quân xây dựng Trấn Sơn Thành, đồng thời kiến thiết, có vạn bậc, mỗi lần một bước bậc thang, đều sẽ tăng lên gấp bội áp lực, có thể trèo núi đỉnh phong, liền có tư cách bước vào Trấn Sơn Thành. Cho nên Trấn Sơn Thành không phải là người nào đều có thể vào. Vừa nói Phùng tướng quân chỉ hướng Trấn Sơn Thành chủ thành khoảng tượng đá, nói ra, quân thê áp lực bắt nguồn từ kia lượng ngôi tượng đá, về phần kia ngôi tượng đá là ai, ta liền không nói nhiều, tất cả mọi người lòng biết rõ. Mọi người nghe vậy, rối rít vẻ mặt sùng bái nhìn về phía pho tượng, gật đầu không ngừng, biểu thị tự mình biết. Được rồi. Phùng tướng quân thấy tình thế, nhíu mày lại, lớn tiếng nói, đuổi theo ta, đi. Dứt lời, không đợi mọi người phản ứng, trước tiên cất bước hướng về phương xa chạy đi. Đi. Lập tức vô số tu sĩ rối rít bạo phát linh lực, huyền như điện chớp truy kích Phùng tướng quân nhịp bước. Mọi người dọc theo đường một hồi xuyên qua, vô số người đi đường đối với lần này không phản ứng chút nào, mấy ngày nay giống như kích thước như vậy tập kích bất ngờ, bọn hắn đã gặp không trách. Chậm rãi, thật lớn cổ ngục phong dẫn nhập mi mắt, bất ngờ thế núi bên trên một đầu bậc thang trải, tựa như thiên thê mở dạng, thông về phía chân trời, bị trời cao vũ khí che giấu. Một lát sau, mọi người ngừng ở bậc thang trước bình đài bên trên. Chỉ thấy bốn phía đã sớm biển người tấp nập, rất nhiều quan sát bách tính, cũng đã thông qua đỉnh núi khảo nghiệm tu sĩ, rồi rít dừng lại ở bình đài bốn phía, đợi chờ mình đồng bọn đến. Tín ca. Là Tín ca. Trương Hoài Kim nhìn đến trong đám người Trần Tín, kích động đối với bên cạnh Triệu Long, Trình Thư và người khác hô lớn. Tín ca. Mấy người thuận theo Trương Hoài Kim chỉ dẫn phương hướng, nhìn về Trần Tín, một hồi hô to. Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, tìm theo tiếng nhìn lại, hướng về phía mấy người gật đầu một cái. Người của Trương gia, Hôn Nguyên tông người, Vô Hận thánh địa thánh nữ. Bát hoàng tử nghe mấy người kêu lên, hướng theo Trần Tín ánh mắt nhìn, trong nháy mắt nhận ra Trương Hoài Kim và người khác, trong khoảnh khắc thần sắc đại biến. Trần Tín cư nhiên có năng lượng như thế, để cho những người này xưng hô hắn Tín ca. Khó trách Lao Thất muốn lôi kéo Trần Tín, một khi những người này trưởng thành, ắt sẽ trở thành khổng lồ trợ lực. Suy nghĩ, Bát hoàng tử lần nữa gắt gao đến Trần Tín nhất thiết phải giết chết, mình và Trần Tín đã làm giữ, tương lai tất định là cựu địch, trọng yếu hơn chính là quyết không thể để cho Lao Thất thế lực làm lớn. Vẻ mặt căng thẳng, Bát hoàng tử nhìn về phía bên cạnh Phùng tướng quân, nhíu mày lại, thâm độc cười, tỏ ý nó chuẩn bị bắt đầu. Phùng tướng quân thấy tình thế, khoe miệng kéo một cái, nổi lên nét cười âm tàn, nhíu mày lại, gật đầu một cái. Nhìn thoáng qua Trần Tín, lập tức nhìn vòng quanh mọi người, dừng một chút chỉ đến quân thê giới thiệu, đây là quân thê, leo lên đi liền đến Trấn Sơn thành chủ thành. Dứt lời, bậc thang trên cao chỗ sương mù, rối rít phân tán bốn phía, trong khoảnh khắc, hai tòa quân thần tượng đá hiển lộ, tựa như cự thần một dạng đứng sừng sững, bệ nghệ thiên hạ. Mau nhìn, quân thần, lưỡng đại quân thần a. Ta vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy quân thần pho tượng. Ngu ngốc, kích động cái gì, chờ thêm về phía sau, gần hơn. Mọi người thấy tượng đá xuất hiện, một tràng thốt lên, vẻ mặt sùng bái. Chiến thiên, lang quân. Trần Tín nhìn đến đột nhiên xuất hiện lượng ngôi tượng đá, đột nhiên kinh sợ. Khó trách lúc trước thấy là luôn cảm thấy rất quen thuộc, nguyên lai là hai người bọn họ nhai con, nhíu mày lại, hài hước nói ra, lưỡng đại quân thần. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, hôm nay ngày cuối cùng, nhờ cậy các vị, cảm ơn nhiều. Cảm tạ. Mười phần cảm tạ. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 128, leo thang bắt đầu. Hây a. Hướng theo tượng đá xuất hiện, cách đó không xa Phùng tướng quân mạnh mẽ một tiếng quát lên. Trong khoảnh khắc tượng đá bên trên, một đạo nếu có không có khí tức rơi xuống, hình thành áp lực. Chỉ một thoáng, trong không khí một hồi ngưng luyện, áp lực vô cùng, tựa như cự sơn, thật giống như mây đen áp đỉnh mở dạng, buồn khổ vô cùng. Đến. Mọi người thấy trên bậc thang khí tức, rối rít vẻ mặt căng thẳng, đồng tử hơi thu nhỏ, cẩn thận nhìn đến. Lần này quân thê leo không phải ngày thường, cho nên áp lực không phải rất lớn. Phùng tướng quân cảm thụ được áp lực xuất hiện, nhàn nhạt cười một tiếng, hướng về phía vừa nói. Dừng một chút, thâm độc nhìn thoáng qua Trần Tín. Tiếp tục nói, nhưng Bát hoàng tử lại chủ động yêu cầu vì hắn khôi phục lại bình thường áp lực. Chắc hẳn mọi người đều biết, quân thê ngày thường áp lực, phổ thông thiên nguyên cảnh là không cách nào chống được. Phùng tướng quân vừa nói, đội phục nhìn về phía Bát hoàng tử, nói ra, ta với tư cách quân nhân, vì ngươi Bát hoàng tử dũng khí cảm thấy kiêu ngạo. Bát hoàng tử uy vũ. Trần Liêu chờ cùng Bát hoàng tử lẫn vào chó săn người nghe vậy, rồi rít vẻ mặt sùng bái nhìn về Bát hoàng tử, lĩnh hót hô to. Lợi hại như vậy, đây Bát hoàng tử có thực lực này sao? Hiện tại trong hoàng tử cũng không tính mạnh mẽ. Mấy ngày trước đây, thất hoàng tử, mười tứ hoàng tử đằng quân thê cũng không dám làm như thế, hắn lại dám. Mọi người nghe vậy, rối rít một hồi ghé mắt, kinh ngạc nhìn về phía Bát hoàng tử, có hoài nghi, có thán phục, có xem cuộc vui. Khách khí. Bát hoàng tử nghe Phùng tướng quân ngôn ngữ, chẳng biết xấu hổ gật đầu, không ngừng hướng về phía mọi người vây tay hỏi thăm, thưởng thụ mọi người nhìn chăm chú cùng sùng bái, đáp ý khó lường. Nhìn vòng quanh mọi người, Bát hoàng tử nhíu mày lại, ánh mắt tập trung Trần Tín, lộ ra nét cười âm tàn. Trần Tín nhìn đến đáp ý Bát hoàng tử, nhíu mày lại, không để ý đến, chỉ cảm thấy tuy rằng Bát hoàng tử cùng Chu Ngọc Thần cùng làm huynh đệ, nhưng khác biệt khá xa, nhất định chính là khác nhau trời vực. Làm người rêu rao quá mức, phách lối, căn bản không có tất cả lòng sợ hãi cùng thành phủ. Trấn Sơn thành chỗ cao nhất. Cái này Bát hoàng tử, nói khoác mà không biết ngượng, dám khiêu chiến bình thường áp lực. Hừ, cố làm ra vẻ mà thôi, toàn bộ trong hoàng tử không thành khí nhất hoàng tử một trong. Nếu mà không phải của hắn mẫu tộc, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Ôi, một phế vật mà thôi, nhận lấy ánh mắt mà thôi. Ba vị cao tuổi lão tướng quân đứng nghiêm tại bình đài bên trên, lặng lặng ngưng mắt nhìn quân trên thang tình huống. Bình đài bên trên, Phùng tướng quân nhìn đến ánh mắt của mọi người, khẽ mỉm cười, nhìn thoáng qua trong đám người, vẻ mặt lạnh nhạt Trần Tín, không có nói nhiều, nhíu mày lại, hướng về phía chúng người quát to nói, bắt đầu. Hây a! Dứt lời, mọi người rối rít đi đến quân thế trước, mạnh mẽ một tiếng quát lên, trực tiếp bùng nổ ra linh lực hộ thể, uyển như là nước chảy hướng về quân thế đang đi. Nhất giai, nhị giai, tam giai. Chỉ thấy từng cái bước chân chậm chậm, thần sắc nghiêm chỉnh, từng bước một leo lên bậc thang. Mặc dù không tính thoải mái, nhưng cũng không tính là khó khăn. Trong chốc lát, hướng theo leo thang kéo dài, dần dần, đám người xuất hiện khoảng cách, tu vi thấp rơi xuống phía sau, tu vi cao một người một ngựa. Mau nhìn, thiếu niên áo trắng kia là ai? Đã bước lên thứ 17 thế rồi, mặt còn không đổi sắc. Đống nhiên trong đám người một người thiếu niên hô lớn. Chỉ thấy rộng lớn trên bậc thang, đám người chỗ cao nhất, cả người đến bạch tí ỉa, thần sắc như thường, vẻ mặt tiêu sái thiếu niên, chân đạp đất đi tại trên cầu thang, thật giống như thân ở trốn không người. Mọi người nghe vậy, rối rít ghé mắt, tò mò nhìn về bạch tí thiếu niên, một chàng thốt lên. Trẻ tuổi như vậy, là có thể nhanh như vậy leo lên quân thê. Mặc dù bây giờ áp lực chỉ là dĩ vãng 1/3, nhưng vẫn rất khó. Người này tốc độ quá nhanh, 10 tứ hoàng tử được khen là hoàng tộc chiến thần, cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Người kia là Dư Sinh, bạch y quân đại tướng chi tử, người ta gọi là Đao Phủ, năm trải qua nhẹ nhàng đã từng một nhân đổ diệt một cái ngàn người quân địch, thực lực đáng sợ cực kỳ, cùng 10 tứ hoàng tử đám người cũng xưng thời đại mới tứ đại chiến thần, hắn chính là trong đó bạch y chiến thần. Bị trăm hiệu các liệt vào nhân bảng nhân vật. Bạch y quân mạnh bao nhiêu? Không cần nói cũng biết, bạch y quân chính là Tây Bắc quân khu quan trọng quân đội, tuy rằng đã từng yếu hơn liệt hổ quân, nhưng cũng cùng liệt hổ quân cùng xưng đại chu tứ quân. Dư Sinh nghĩ không ra hắn đến, nhân vật như vậy xuất hiện ở lần này quân so sánh, xem ra lần này quân đội không đơn giản a, khẳng định rất đặc sắc, có nhãn phúc rồi. Mọi người thấy Dư Sinh, không ngừng nghị luận. Nhất Đao Trảm. Trần Tín nghe mọi người nghị luận, không khỏi nhìn chằm chằm liếc y phục thiếu niên, trong ánh mắt thoáng qua một tia cẩn thận, nhỏ giọng từ nói, xem ra đây Nhất Đao Trảm phải cẩn thận sử dụng, vạn nhất nhìn thấu, đến lúc đó lại thêm một cái cường địch. Vừa nói, Trần Tín nhìn về phía bậc thang nơi ở, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy Bát hoàng tử đồng dạng không có thượng giai thê, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Nhíu mày lại, không để ý đến, dậm chân về phía trước, đi đến bậc thang phía trước. Ân. Trần Tín chân trái một bước, bước lên nấc thang thứ nhất, trong khoảnh khắc, một đạo trọng lực tựa như to như núi đè ép xuống, chỉ cảm thấy toàn thân tựa như gãy xương một dạng, thống khổ phi thường. Đây là 1/3 áp lực. Trần Tín cảm thụ được áp lực, chân mày khẩn túc, trong tâm tràn đầy kinh ngạc, nhìn đến bốn phía từng cái chỉ là hơi thở dốc tu sĩ, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng. Chẳng lẽ mình yếu như vậy sao? Trần Tín đột nhiên một cái hít thở sâu, trong tâm rất là vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt căng thẳng, cảm ngộ thể nội linh lực, trong nháy mắt chợt quát một tiếng, "Hây a!" Trong phút chốc, ác quỷ tham gia, trong nháy mắt phóng thích linh lực chống đỡ áp lực. Trần Tín thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, lập tức ý muốn bước ra bộ thứ hai. "A!" Trần Tín vừa nhấc chân phải lên, trong khoảnh khắc, một đạo áp lực cực lớn truyền vào đơn độc chống đỡ chân trái, phát ra một hồi đầu khớp xương va chạm âm thanh, thật giống như gãy xương mở dạng, thống khổ phi thường, cắn giết. Trong khoảnh khắc, thông khổ truyền vào cánh cửa lòng, chỉ thấy Trần Tín sắc mặt tái nhợt, cái trán toàn thân không ngừng run rẩy, cái trán tất cả đều là thống khổ mồ hôi. Cuồng bạo. Trần Tín nhíu mày lại, cảm xúc thể nội tinh huyết, trực tiếp sử dụng cuồng bạo. Ầm. Trong phút chốc, một dòng nước gấm truyền vào Trần Tín trong thân thể, trong khoảnh khắc, lập tức tăng lên 3 giờ đẳng cấp, chiến lược tiếp cận thiên nguyên cảnh nhị trọng. Xảy ra chuyện gì? Người kia làm sao a? Hắc. Người kia chính là mới vừa rồi ở cửa thành cùng sĩ quan quản sự phát sinh mâu thuẫn. Sau đó lại cùng Bát hoàng tử phát sinh mâu thuẫn Trần Tín. Thật là kém một nhóm. Không có ý nghĩa. Mọi người thấy Trần Tín đình chỉ không mạnh, rối rít vẻ mặt căng thẳng, khinh bỉ nhìn về phía Trần Tín, một hồi nghị luận. Dám nói Tín ca. Trong đám người, Triệu Long nghe mọi người nghị luận, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt cừu hận nhìn vòng quanh mọi người, một hồi cắn răng nghiến lợi. Nhíu mày lại, nhìn về Trần Tín, chỉ thấy Trần Tín mồ hôi đầy đầu, thần sắc dữ tợn, rất là thống khổ, không hiểu nhìn về phía bên cạnh Trình Thư, Hồ Lam Thiên, La Thanh Tử và người khác. Nói ra, Tín ca, xảy ra chuyện gì? Thực lực của hắn mạnh hơn ta, tại sao trèo không lên đây bậc thang đâu? Liên đệ nhất thê cùng vô pháp bước ra. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 129, kiên trì Trần Tín. Không biết. La Thanh Tử nghe vậy, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Trần Tín, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, đưa mắt nhìn Trần Tín, thản nhiên nói, Trần Tín đã tại bạo phát lá bài tẩy của hắn rồi. Hôm nay khí tức của hắn đã cực xa rồi thiên nguyên cảnh. La Thanh Tử nghi ngờ nói ra, không lẽ a? Chưa đủ. Trần Tín không để ý đến mọi người nghị luận, hết sức chuyên chú cảm thụ được thân thể mình chiến lược đề thăng, ý muốn biến chuyển chân phải, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp, vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên quát lên nói, Phật thể. Dứt lời Trần Tín khí tức không ngừng kéo lên, thân thể lấy mắt thường tốc độ rõ rệt phát sinh biến hóa, trực tiếp hóa thành một bộ thân cao 3 trượng trận mắt kim cương, chiến lực ép thẳng tới Thiên Nguyên tứ trọng. Hắc. Trần Tín cảm thụ được chiến lực, chợt quát một tiếng, đột nhiên biến chuyển chân phải, trực tiếp bước lên bộ thứ 2 bậc thang. A. Hướng theo Trần Tín chân phải bước lên, trong khoảnh khắc, bậc thang cấp 2 áp lực đột nhiên áp hướng về Trần Tín. Chỉ một thoáng, Trần Tín chân phải trực tiếp bị áp lực cường đại áp tới biến dạng, thống khổ hét thảm lên. Kiên trì. Trần Tín cảm thụ được chân truyền đến thống khổ, toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, cắn răng kiên trì. Trần Tín. Giữa lúc Trần Tín thống khổ kiên trì thời khắc, bỗng nhiên, Bát Hoàng tử tựa như người không có sao một dạng, chậm rãi bước lên bậc thang. Đi tới Trần Tín bên cạnh, đưa mắt nhìn Trần Tín, nói ra, "Trần Tín, ngươi thật là phế vật a. Cư nhiên yếu như vậy, liền nấc thang thứ 2 đều không cách nào kiên trì. Mặt trên còn có hơn vạn bậc thang." Bát Hoàng tử vẻ mặt khôi hài, chỉ đến bậc thang vị trí cao, khinh bị nói ra, "Ngươi nói ngươi tiếp theo làm sao bây giờ a?" Dứt lời, Bát Hoàng tử khẽ mỉm cười, không ngừng tại trên cầu thang trên dưới chối động, mở ra mình thoải mái. Trấn Sơn thành chỗ cao nhất. Đứa bé kia đã bạo phát ra tiếp cận tiên nguyên cảnh tứ trọng chiến lực, vì sao vẫn không thể bước lên bậc thang đâu? Cái này không rất rõ ràng sao? Bát Hoàng tử cố ý, cùng tướng sĩ liên hợp, tính kế đứa bé kia. Nếu mà thời gian dài kiên trì, đứa bé kia rất có thể sẽ bỏ mình. Ta nguyên bản còn nói Bát Hoàng tử khiêu chiến bình thường áp lực, ý muốn coi trọng thứ nhất mắt. Nhưng không ngờ, vẫn như cũ rác rưởi như vậy. Được rồi, để cho Bát Hoàng tử vui vẻ đi, chết một cái người bình thường, không tính là gì, ngược lại quân so sánh cũng sẽ chết rất nhiều người. Bình đài nơi ở. Cái này gọi Trần Tín người quá phế vật đi. Làm sao yếu như vậy? Liền nấc thang thứ 2 đều đạp không lên. Ngươi xem Bát Hoàng tử thật mạnh, cư nhiên tại trên bậc thang nhảy nhót tương mừng, quá lợi hại, hắn thừa nhận vẫn là bình thường áp lực. Đây quả thực là khác nhau trời vực, cái này Trần Tín rác rưởi như vậy, cư nhiên còn dám khiêu chiến Bát Hoàng tử. Mọi người thấy tình thế, rối rít một hồi nghị luận, khinh bỉ. Trên bậc thang, Trần Tín nghe mọi người nghị luận, nhíu mày lại, nhìn đến trước người phách lối Bát Hoàng tử, vẻ mặt căng thẳng, nghi ngờ nói ra, "Là ngươi?" "Đúng, chính là ta." Bát Hoàng tử nhíu mày lại, ánh mắt tàn nhẫn, thâm độc mà cười cười, không tị hiểm chút nào trực tiếp nói, "Nơi này có hơn vạn bậc, mỗi một tầng áp lực đều sẽ gấp bội. Ngươi có biết đây bậc thang áp lực mạnh bao nhiêu sao?" Bát Hoàng tử nhíu mày lại, cười lớn, nói ra, đủ để trực tiếp đem ngươi ép thành bánh nhân thịt. Là hắn. Trình Thư hết thảy trước mắt, ngưng mắt nhìn Bát Hoàng tử nét cười âm tàn, vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía bên cạnh mấy người nói ra, là Bát Hoàng tử, thì ra là như vậy. Có ý gì? Hồ Lăng Thiên nhíu mày lại, tò mò dò hỏi. Lão Bát cùng sĩ quan cấu kết. Không đợi Trình Thư nói chuyện, chỉ thấy Chu Ngọc Thần mang theo cả đám các loại, chậm rãi đi vào đám người, đi đến Trình Thư chờ bên người thân, nói ra, vốn là vốn hẳn nên cho Lão Bát áp lực. Kỳ thực là cho Tín ca. Nga. Hồ Lăng Thiên nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nhíu mày lại, giận không kèm được, nói ra, nghĩ không ra đây lấy thiết huyết làm tiền quân đội, lại cũng có như thế xấu xa một bên. Ân. Chu Ngọc Thần nghe vậy, nhíu mày lại, trong ánh mắt thoáng qua vẻ không thích, dù sao đây là hắn Đại Chu quân đội, khởi để người khác nói như vậy. Nhưng đối phương là Trần Tín bằng hữu, nhíu mày lại, thu hồi phẫn nộ. Làm sao bây giờ? Triệu Long nghe vậy, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, nhìn vòng quanh Trình Thư và người khác, nhíu mày lại, sốt ruột nói, như thế nào mới có thể đến giúp Tín ca? Không giúp được. Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, lắc lắc đầu, nói ra, tình hình như thế, khó đạo người của phía trên không nhìn ra được sao? Bọn hắn không có ngăn cản, đã nói lên thầm chấp nhận. Đây. Trương Hoài Kim nhíu mày lại, khoe mắt bắp thịt của không ngừng nhảy, vẻ mặt căng thẳng, ngắm nhìn bốn phía, nói ra, một hoàng đồ tiểu tử kia đi nơi nào? Nếu mà hắn tại mới có thể giúp đỡ Tín ca, dù sao hắn là thánh địa thánh chủ nhi tử. Không có biện pháp. Chu Ngọc Thần vẻ mặt căng thẳng, lạnh lùng nhìn đến mọi thứ, nói ra, một hoàng đồ năng lượng không ảnh hưởng tới Tây Nam quân khu, cho dù là ta cũng không có xử lý đi. Nếu mà tại Đông Nam quân khu, có lẽ ta có thể ra mặt ngăn cản một hồi. Tại đây Tây Nam, ôi, Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, than dài một tiếng, thất vọng nói ra, đây Tây Nam quân khu không giống nhau. Không giống nhau. La Thanh Tử nghe vậy, khinh thường cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu mà ngươi muốn rút, nhất định có thể làm được. Tại các ngươi những hoàng tử này trong mắt, giá trị mới là trọng yếu nhất. Ngươi chỉ chính là cảm thấy Trần Tín giá trị không đủ mà thôi. Mọi người nghe vậy, rối rít nhìn về Chu Ngọc Thần, lẳng lặng ngưng mắt nhìn. Chu Ngọc Thần nghe vậy, không nói gì, mang tính lựa chọn mặc kệ, cười không nói. Bậc thang nơi ở. Trần Tín nghe Bát Hoàng tử ngôn ngữ, cố nén thống khổ, trong ánh mắt sát ý nồng nặc giống như thực chất tính quang mang một dạng bắn ra, thần sắc dữ tợn, quay đầu nhìn về phía sau lưng Phùng tướng quân, chất vấn nói, các ngươi mặc kệ sao? Âm thanh to lớn, vang vọng bốn phía, đưa tới mọi người ghé mắt. Trên bậc thang mọi người nghe vậy, rồi rít quay đầu nhìn về phía Trần Tín, cảm giác quái lạ. Ân. Dẫn trước mọi người một mảng lớn dư sinh ngay vậy, vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn Trần Tín, lạnh lùng gò má trắng non hơi sừng sờ. Trầm tư chốc lát, lộ ra thần sắc khinh thường, từ nói, Tây Nam quân khu trấn thủ Đại Nguyên, đáng tiếc Đại Nguyên thế yếu hơn, thế cho nên Tây Nam quân khu trưởng Nam Hòa Bình, năm đó thiết huyết quân đội, đã biến thành một cái phế vật quân đội, cặn bã. Dứt lời, Dư Sinh lẳng lặng nhìn về phía Trần Tín, trong ánh mắt dâng lên một tia thưởng thức, nói ra, luyện thể cửu trọng, cho dù thông qua bí thuật đem chiến lực bạo phát đến Thiên Nguyên Tam trọng trở lên, nhưng cũng không phải chân chính Thiên Nguyên Tam trọng. Không tồi. Nghĩ không ra cư nhiên có thể ở bình thường dưới áp lực, đến nấc thang thứ hai. Dư Sinh vừa nói, khẽ mỉm cười, nói ra, đáng tiếc, người sắp chết. Bình đài bên trên, song song đứng đám binh sĩ nghe Trần Tín giọng điệu, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt giận không kèm được, phẫn hận nhìn chằm chằm Trần Tín, không nói tiếng nào. Hừ. Phùng tướng quân nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, sắc ý cười nói, chúng ta quản, tại sao mặc kệ, nhưng bản lĩnh ngươi kém, trách chúng ta sao? Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh hai, cầu ngân phiếu, cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 130, tượng đá quỳ xuống đất. Ha ha. Bát hoàng tử nghe vậy, cười to phách lối lên, thâm độc nhìn chằm chằm Trần Tín, nhỏ giọng nói ra, Trần Tín, ngươi nhất định phải chết. Ân. Trần Tín thấy tình thế, phẫn hận nhìn đến Bát hoàng tử, rất muốn ra tay giết Bát hoàng tử, nhưng lúc này, hắn nhất thiết phải ngăn cản áp lực, căn bản là không có cách xuất thủ. Hừ. Phùng tướng quân vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Trần Tín, nhìn lên bầu trời một chút lượng ngôi tượng đá, ý vị sâu xa nói ra, nơi này áp lực là kia lượng ngôi tượng đá thả ra. Ban đầu liệt hổ quân thâm nhập bí cảnh, tìm được hai vị quân thần tàn thức, lập tức đem chia làm 8 phần. Phùng tướng quân nhíu mày lại, nói ra, tại 8 đại quân khu xây dựng quân thần tượng đá, chế tạo quân thê. Nếu mà ngươi muốn leo lên đi, không ngại quỳ xuống ban xin kia hai vị quân thần. Phùng tướng quân nhíu mày lại, lớn tiếng nói, có lẽ bọn hắn có thể cảm ứng được ngươi cầu xin tha thứ, liền giảm thấp rồi áp lực đâu. Ha ha. Không đợi Trần Tín trả lời, Bát hoàng tử nhíu mày lại, liều lĩnh cười lớn, nói ra, Trần Tín, ngươi không phải nói ngươi đầu gối cứng rắn sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi quỳ hay là không quỳ. Quỳ. Trần Tín nhíu mày lại, không trả lời lời của hai người, rũ thấp đầu lâu, cười lạnh, đưa mắt nhìn Chiến Thiên cùng Lang Quân tượng đá, lớn tiếng nói, để cho ta quỳ bọn hắn bị nổi sao? Càn rỡ. Lại dám vũ nhục quân thần. Bốn phía mọi người nghe vậy, mặc dù không biết Trần Tín cùng Phùng tướng quân giữa chuyện cụ thể, nhưng Trần Tín lại dám như thế nói lớn không ngượng, vũ nhục thần tượng của bọn hắn, há có thể vòng qua Trần Tín. Lớn mật, Trần Tín. Phùng tướng quân nghe vậy, nhíu mày lại, trong nháy mắt giận không kèm được, quát lên nói. Trần Tín, ngươi nhất định chính là đang tìm cái chết. Bát hoàng tử nhíu mày lại, cặp mắt trống trừng, khó tin nhìn đến Trần Tín, không thể tin được, Trần Tín lại dám vũ nhục quân thần. Trấn Sơn thành chỗ cao nhất. Càn rỡ. Nhất định chính là to gan lớn mật. Người này chết không có gì đáng tiếc. Nghiệt trướng, lại dám vũ nhục đời thứ nhất, đời thứ hai quân thần, nhất định chính là lẽ nào lại như vậy. Ba cái lao tướng quân nghe Trần Tín ngôn ngữ, rồi rít giận không kèm được. Trình Thư và người khác nghe vậy, nhíu mày lại, khó tin nhìn đến Trần Tín, cảm thụ được mọi người nghị luận, trong ánh mắt thoáng qua vẻ sợ hãi, Trần Tín thành chúng thì chi. Ha ha. Trần Tín nghe mọi người ngôn ngữ, ý thức mình phạm nhiều người tức giận, nhíu mày lại, nhìn vòng quanh mọi người, trong tâm dâng lên một tia thế lương, nổi giận nói, từng cái đánh đại nghĩa lá cờ tại đây phê bình ta. Ta thụ nạn, các ngươi tại sao không nói a? Trần Tín vẻ mặt căng thẳng, phẫn nộ quát, quân đội là thiết huyết địa phương, không phải âm mưu địa phương. Dư Sinh nghe vậy, chân mày cau lại, không khỏi coi trọng Trần Tín một cái, cảm giác Trần Tín thật là quá kỳ diệu đâu. Xem đây quân khu, hôm nay lại tràn ngập lục đục với nhau. Trần Tín nhíu mày lại, đưa mắt nhìn mọi người, nói ra, các ngươi thì sao? Cái gì cũng không biết, liền cao cao tại thượng phê bình ta. Trần Tín, ngươi càn rỡ. Phùng tướng quân nghe vậy, nhíu mày lại, trong nháy mắt giận không kèm được, Trần Tín rất rõ ràng đang nói mình, tức giận quá to. Chiến Thiên, Lang Quân. Trần Tín không để ý đến Phùng tướng quân, trực tiếp nhìn hướng trên bầu trời hai vị tượng đá, nổi lên linh lực lớn tiếng nói. Càn rỡ. Lại dám gọi thẳng quân thần danh tự. Mọi người nghe vậy, vẫn không có suy nghĩ Trần Tín lời nói mới rồi, tức giận lớn tiếng nói. Các ngươi đã có tàn thức tại. Các ngươi liền có thể nghe ta mà nói. Trần Tín nhíu mày lại, tức giận ra lệnh, ta Trần Tín hôm nay liền đứng ở chỗ này, ta xem các ngươi có thể đem ta như thế nào. Bọn hắn để cho ta quỷ các ngươi. Trần Tín nhíu mày lại, cười lạnh một tiếng, nói ra, ta ngược lại xem, ngã xuống đất là ta quỷ, vẫn là các ngươi quỷ. Lớn mật, lại dám để cho quân thần quỷ xuống. Lẽ nào lại như vậy? Trần Tín, nhất thiết phải giết chết. Nhất thiết phải giết chết. Giết Trần Tín. Mọi người nghe vậy, như gặp đại địch một dạng, giống giận. Trần Tín không để ý đến mọi người, nói xong. Vẻ mặt căng thẳng, trực tiếp nâng lên chân trái ý muốn leo lên nấc thang thứ ba, cảm thụ được vẫn huyền giống như núi áp lực, Trần Tín đột nhiên kêu thảm một tiếng, a, âm thanh thật lớn, xuyên thấu nhân tâm. Đây, mọi người thấy tình thế, nghe Trần Tín tiếng kêu thê thảm, tựa như cảm giác cùng sau lưng một dạng, trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng. Vành, hướng theo Trần Tín âm thanh thảm thiết vang dội, trong khoảnh khắc, hai vị tượng đá phát ra một hồi nổ vang. Trong phút chốc, chỉ thấy tượng đá tựa như nhận được lực lượng khổng lồ công kích một dạng, hai chân đầu gối trở xuống, trực tiếp nổ tung, loạn thạch bay ngang, nặng nề rơi xuống đất, luôn một mảng lớn, tựa như quỳ xuống đất nhận sai. Ầm. Theo sau đó, lượng ngôi tượng đá chậm rãi bắt đầu về phía trước cái mộ, thật giống như tại dập đầu. Xảy ra chuyện gì? Quân thần tượng đá ngã. Đầu gối trở xuống toàn bộ không có, lẽ nào quân thần lại cho Trần Tín quỳ xuống? Không thể nào, hắn Trần Tín là thứ gì? Có thể để cho quân thần quỳ xuống. Mọi người thấy tượng đá ngã xuống đất, rối rít một hồi khó có thể tin, nhìn về phía Trần Tín, vừa sợ hãi, vừa kinh ngạc, chỉ cảm thấy là Trần Tín đang dở trò. Quân thần quỳ xuống. Làm sao có thể? Bát hoàng tử nhíu mày lại, khó tin nhìn về phía Trần Tín, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, hắn Trần Tín là thứ gì? Đây. Chu Ngọc Thần thấy tình thế, nhíu mày lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn đến tượng đá, trong mắt hắn cái gọi là quân thần quỳ xuống đều là giả dối không có thật, Trần Tín tuyệt đối không có khả năng để cho quân thần quỳ xuống. Vẻ mặt căng thẳng, không khỏi hồi tưởng lại đại ca của mình ban đầu nói, tám đại quân khu tượng đá trấn thủ thiên hạ, tượng đá ở đây, đại chu không loạn, tượng đá hủy, đại chu rối loạn. Chẳng lẽ muốn thiên hạ đại loạn? Chu Ngọc Thần hoảng sợ nuốt nước miếng, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, nhìn về phía Trần Tín, từ nói, hết thảy đều là trùng hợp, quân thần tượng đá quyết không có thể nào bởi vì Trần Tín hai câu sụp đổ. Trấn Sơn Thành, chỗ cao nhất. Tượng đá ngã, làm sao có thể? Năm đó Trần Liệt Hổ nói qua, tượng đá ngã, đại chu rối loạn, quân thần hiện. Lẽ nào quân thần là tiểu tử kia? Làm sao có thể? Cái này tuyệt đối không thể tiếp nhận, mười tứ hoàng tử là chúng ta Tây Nam quân khu đào tạo quân thần người, quyết không có thể nào có thể khiến người khác đạt được quân thần chi vị. Quân thần chi vị, hắn là ở chỗ đó, ai có thể được, người đó liền tử quân thần. Giết tiểu tử kia. Dứt lời, ba vị lao tướng quân rối rít vẻ mặt căng thẳng, nhìn về Trần Tín, vẻ mặt sắc ý, trực tiếp biến mất. Quân thê nơi ở. Hừ. Trần Tín nhìn đến sụp đổ quân thần pho tượng, thần sắc thống khổ giữa nổi lên một tia khinh thường, trong ánh mắt sát ý tràn đầy, từ nói, Chiến Thiên, Lang Quân, hai người các ngươi vậy mới tốt chứ. Vàng canh mận gai con ra người tốt, xem ra các ngươi là rất lâu không bị đánh. Dứt lời, trong không khí đột nhiên một hồi chấn động, tựa như run run, sợ hãi một dạng, trong khoảnh khắc, Trần Tín cả người áp lực trực tiếp biến mất. Trần Tín cảm thụ được áp lực biến mất, chân mày thả lỏng một tia, từ nói, coi như các ngươi thức thời, có thể thiếu kẻ bên vài roi. Dứt lời, Trần Tín đột nhiên vừa nhấc chân, tựa như sâu bên trong trốn không người mở dạng, trong nháy mắt đạp vào tầng thứ tư thê. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 131, quân thần nghe Trần Tín. Xảy ra chuyện gì? Trần Tín trên thân áp lực biến mất. Không thể nào, pho tượng sụp đổ, nhưng quân thần tàn thức vẫn còn, ngươi xem những người khác cũng chẳng phải chuyện rất khó khăn sao? Hắn Trần Tín là tuyệt đối không có khả năng hủy diệt tượng đá. Lẽ nào Trần Tín mới vừa nói lời nói kia, đưa tới quân thần cộng minh? Mọi người nghe vậy, rối rít một hồi nghị luận, không khỏi nhớ lại Trần Tín nói, quân đội thay đổi, biến thành âm mưu địa phương. Cộng minh. Phùng tướng quân nghe mọi người nghị luận, nhíu mày lại, nếu mà hết thảy các thứ này đều là thật, phía trên ắt sẽ điều tra đến lúc đó mình không những không thể thu được lên cao cơ hội, ngược lại nói không chừng còn có thể bị chém đầu. Vẻ mặt căng thẳng, Phùng tướng quân cùng trên bậc thang Bát hoàng tử hai mắt nhìn nhau một cái. Vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt hiểu ý. Trầm tư chốc lát, Bát hoàng tử nhíu mày lại, trong nháy mắt phẫn nộ quát, "Trần Tín, ngươi bị hủy quân thần tượng đá, nên chẳng." "Ha ha." Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, chuyển thân nhìn về phía Bát hoàng tử, vẻ mặt căng thẳng, mình vẫn không có giết hắn lại muốn giết mình rồi. "Nếu ngươi tìm chết, vậy ta sẽ không khách khí." Trần Tín vừa nói, nhíu mày lại, đột nhiên rút ra quỷ đao. Thân hình khẽ động, cô hành bộ mở ra, tựa như bay nhanh quỷ mị một dạng, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trực tiếp xuất hiện tại Bát hoàng tử bên cạnh. Bá đao. Trần Tín một tiếng quát lên, tung người nhảy một cái, đột nhiên nhấc đao chém về phía, trong khoảnh khắc, đao thế ngưng luyện, kim quang lóng lánh, tựa như đế vương mở dạng, đột nhiên một bổ xuống. Thật nhanh. Bát hoàng tử cảm thụ được đột nhiên tới đánh đao thế, chỉ cảm thấy thần hồn chợt lạnh, ý muốn chạy trốn, nhưng dưới chân trọng lực vẫn ở chỗ cũ, căn bản là không có cách thần tốc chạy trốn. Chỉ cảm thấy tử vong đang ở trước mắt, trong tâm đột nhiên dâng lên một chút hối hận, nhìn đến Trần Tín, phẫn nộ quát, "Trần Tín, ta chính là hoàng tử, ngươi dám?" "Ta dám." "Hừ." Trần Tín nghe vậy, khinh thường hừ lạnh một câu, lần trước giết 17 hoàng tử, mình liền nương tay, lần này tuyệt đối sẽ không, Bát hoàng tử phải chết. Vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên ra tăng cơ đao lực đạo. "Trần Tín, nơi này là quân khu, ngươi lại dám phạm thượng, nên trảm." Bên cạnh Phùng tướng quân nhìn đến hết thảy trước mắt, trong thần sắc vô cùng kinh hoàng, mình chính là nhóm người này dẫn đội trưởng, nếu mà tại trên tay mình, Bát hoàng tử chết rồi, không nghỉ ngơi mặt cha tượng đá sụp đổ nguyên nhân, bản thân đã bị giết, hết không cho phép sự tình phát sinh. Ly, nhíu mày lại, đột nhiên tung người nhảy một cái, chỉ thấy Phùng tướng quân hai tay triển khai, tựa như liệp ưng mở dạng, phát ra một tiếng kêu to, trong khoảnh khắc vọt thẳng nhập giai thê, thẳng hướng Trần Tín. Chiến Thiên, áp cho ta chết hắn. Trần Tín thấy tình thế, ý thức được mình không địch lại, thu hồi quỷ đao, tránh thoát đi. Cảm thụ được khí tức chung quanh, hắn biết rõ Chiến Thiên cùng Lang Quân Tàn Thức liền ở bên người, mạnh mẽ một tiếng quát lên. Hướng theo Trần Tín dứt lời, trong khoảnh khắc, chỉ thấy trên cầu thang không khí một cơn chấn động, ngưng kết, tựa như to như núi áp hướng về Phùng tướng quân. Phùng tướng quân cảm thụ được áp lực đánh tới, ý muốn né tránh, nhưng vào giờ phút này áp lực nghiễm nhiên đã biến thành thủ đoạn công kích, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đem Phùng tướng quân bọc quanh, một hồi đè ép. A! Chỉ nghe Phùng tướng quân hét thảm một tiếng, trong khoảnh khắc trực tiếp bị đè ép thành một hồi xương máu, hóa thành cho bụi tiêu vong. Làm sao có thể? Thiên Nguyên cảnh lục trọng trở lên Phùng đội trưởng trực tiếp bỏ mình rồi. Các ngươi có nghe thấy không? Chiến Thiên quân thần cư nhiên nghe Trần Tín. Tuyệt đối không có khả năng. Vì sao? Ảo giác, tuyệt đối không có khả năng. Ảo giác. Mọi người thấy một màn trước mắt, một hồi khó có thể tin, hoảng sợ ngưng mắt nhìn Trần Tín. Ngưu bức. Trương Hoài Kim nhìn đến Phùng đội trưởng bỏ mình, không khỏi ánh mắt cổ cổ nhìn về phía Trần Tín, tràn đầy sùng bái và bội phục, kinh hô, lợi hại ta tin ca, quân thần cũng phải nghe hắn. Trình Thư mấy người thấy Trần Tín chuyển nguy thành an, một hồi vui vẻ, lại một nghe chúng nhân nghị luận cùng Trương Hoài Kim cảm thán, rồi rít chố mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy hết thệ các thứ này quá huyền ảo rồi. Trên bậc thang, người này thật là lạ. Dư Sinh đứng tại vị trí cao, ngưng mắt nhìn Trần Tín, rất là nghi hoặc, nhưng cũng rất là mong đợi Trần Tín biểu hiện, kỳ vọng Trần Tín có thể thắng lợi, Trần Tín đối thủ như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trần Tín. Bát hoàng tử nhìn đến Phùng tướng quân bỏ mình, trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn, vô cùng trắng bệnh, đưa mắt nhìn Trần Tín, toàn thân không ngừng run rẩy, nói ra, Trần Tín, ngươi không thể giết ta. Hừ. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, không có nói nhiều, lần nữa nhắc tới quỷ đao, bá đạo lại xuất hiện. Trong khoảnh khắc đao thế bừng bừng, trực tiếp vô đầu mà xuống. Trần Tín, nhất định phải xích mích sao? Bát hoàng tử nhíu mày lại, câu nặc nặc la lên, nhìn đến Trần Tín vẫn không có để ý tới, nhíu mày lại, kinh hoàng đưa mắt nhìn cách đó không xa, đã thất hồn lạc phách, bị sợ thất thần Trần Liêu, nói ra, Trần Liêu, để cho Trần Tín dừng tay, ta mệnh lệnh ngươi. A. Trần Liêu nghe vậy, mạnh mẽ mà thức tỉnh, ý muốn nói chuyện, nhìn đến Trần Tín khủng bố ánh mắt, trong lòng dâng lên một luồng hơi lạnh, trong nháy mắt cười khanh khách. Ngươi? Bát hoàng tử nhíu mày lại, nhìn đến Trần Liêu kia sợ hãi, bất ức bộ dáng, giận tím mặt, ý muốn nổi giận. Chỉ thấy Trần Tín đao thế đã tới tập kích, vẻ mặt căng thẳng, tựa như chó rớt xuống nước một dạng, hướng về phía bầu trời hô lớn, các ngươi còn không ra tay, ta chết ở chỗ này, các ngươi có thể giao phó sao? Lớn mật. Dứt lời, đột nhiên trên bầu trời một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy một cái cầm trong tay thương thép, thân khoác chiến giáp nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện, tựa như liệp ưng một dạng tung người nhảy một cái hướng về Trần Tín nơi ở bay tới, quát to, giáng quân khu nháo sự. Chắc chắn phải chết. Là La Giáo Úy, tông sư cảnh. Nghĩ không ra hắn cũng xuất hiện, người ta gọi là Tây Nam Tám Long chiến tướng, đã từng mấy lần bị trăm hiệu các điểm danh, có bước vào đại chu địa bảng hy vọng. Hắn xuất thủ, Trần Tín chắc chắn phải chết. Mọi người thấy tình thế, rối rít một hồi nghị luận ầm ĩ. Tông sư cảnh. Trần Tín nhìn đến đột nhiên đánh tới La Giáo Úy, nhíu mày lại, đột nhiên thu hồi đao thế, nghiêm chỉnh mà đợi, đưa mắt nhìn người ảnh. Đi chết đi. La Giáo Úy nhíu mày lại, uyển như điện chớp, ngự không bay thẳng vào quân thê. Cứu hận nhìn về phía Trần Tín, phẫn nộ quát. Hừ. Trần Tín nhìn đến La Giáo Úy đánh tới, nhíu mày lại, cảm ứng xung quanh quen thuộc tàn thức khí tức, vẻ mặt căng thẳng, phẫn nộ quát, Lang Quân, giết hắn, ta muốn hắn chết không có toàn thây. A. Không đợi mọi người phản ứng, không khí một cơn chấn động, trong phút chốc, vô biên áp lực trong nháy mắt bọc quanh La Giáo Úy, chỉ nghe hét thảm một tiếng, La Giáo Úy trực tiếp hóa thành xương máu, bỏ mình. Làm sao có thể? Giáo Úy đều là chết, tông sư cảnh nhân vật chết. Lang Quân chiến thần vì sao cũng muốn nghe Trần Tín? Cái này không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Mọi người thấy tình thế, rối rít một hồi nghị luận, bọn hắn không tin quân thần sẽ nghe Trần Tín. Thú vị. Dư Sinh nhìn đến hết thảy trước mắt, lộ ra một bộ xem trò vui bộ dáng, cười khanh khách từ nói, nghị không ra bữa ăn chính còn chưa bắt đầu, đây đồ ngọt điểm tâm liền như thế phong phú. Ha ha, thú vị. Ngưu bức. Trình Thư mấy người nhìn đến một màn trước mắt miệng đồng thanh kinh hô. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, chương 4, cầu ngân phiếu. Cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 132, Bát hoàng tử, phải chết. Rầm rầm rầm. Giữa lúc mọi người sau khi kinh ngạc, trên bầu trời mấy đạo khí tức cường đại, thân mang chiến giáp, trong tay vũ khí, thần sắc lạnh lùng quân tướng đột nhiên xuất hiện, lơ lửng giữa trời lạnh lùng nhìn đến Trần Tín. Bảy người. Trần Tín nhìn trước mắt bảy người, cảm thụ được bảy khí tức của người, đều là tông sư cảnh, không khỏi nhớ lại vừa mới mọi người nghị luận thì, nhắc tới Tám Long chiến đêm. Chắc hẳn bảy người này chính là mấy cái khác rồi. Đến, Bát Long bên trong Thất Long đồng thời xuất thủ, Trần Tín xong. Nhất thiết phải xong, Trần Tín không chết, trời đất không tha. Đúng vậy. nhất thiết phải giết Trần Tín, lấy nhìn thẳng nghe. Mọi người thấy tình thế, rồi rít một hồi cảm thán. Rất thông minh sao? Trần Tín nhìn đến bảy người lơ lửng giữa trời, cũng không có bước vào quân thê phạm vi, nhíu mày lại, ý thức được đối phương đã biết mình phạm vi công kích rồi. Hiển nhiên ban đầu liệt hổ quân thiết lập quân thê cùng tượng đá thì, đã lập ra trận pháp, hạn chế chiến thiên cùng lang quân tàn thức phạm vi công kích. Trần Tín, ngươi giết quân ta khu giáo úy, tội đáng giết, thúc thủ chịu trói đi. Có lẽ có thể từ nhẹ xử lý. Trong bảy người, một cái thần sắc cương nghị, tràn đầy lực tin tưởng và nghe theo nam nhân đi ra, hướng về phía Trần Tín lớn tiếng nói. Hừ, từ nhẹ xử lý. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, khinh thường cười lớn, đưa mắt nhìn nam nhân, nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Vừa mới mọi thứ, các ngươi mắt mù, nhưng ánh mắt của ta có thể sáng như tuyết. Trần Tín vừa nói, một hồi cắn răng nghiến lợi, nói ra, hôm nay Tây Nam quân khu đã không có quân nhân ngay thẳng cùng thiết huyết, tràn ngập âm mưu tính kế. Trần Tín khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ không kỳ quái, Chiến Thiên, Lang quân hai đại quân thần vì sao lại nghe ta sao? Có lẽ hắn cũng không ưa các ngươi hành vi, cho nên mới nghe ta, ý muốn giúp ta giết các ngươi những này người hèn hạ. Trần Tín vừa nói, ý thức được mình vì mình có thể khống chế tượng đá tìm một cái cơ thật hay, trong nháy mắt lộ ra nụ cười đắc ý. Mình không thể nói cho bọn hắn biết Chiến Thiên, Lang quân là đồ đệ của mình đi, vẻ mặt căng thẳng, đại nghĩa lăng nhiên nói ra, liền quân thần đều không ưa các ngươi hành kính, đều muốn bảo đảm ta, các ngươi còn muốn giết ta, các ngươi là đang cùng thần tắc đúng không? Chẳng lẽ là thật, vừa mới Trần Tín cùng Phùng đội trưởng phát sinh mâu thuẫn, chẳng lẽ là Phùng đội trưởng cố ý đối với Trần Tín? Khó trách Bát hoàng tử rõ ràng tiếp nhận bình thường áp lực, nhưng lại tựa như người không có sao. Nguyên lai hắn và Phùng đội trưởng câu kết, cố ý giết Trần Tín. Chẳng trách Trần Tín gầm một tiếng, tượng đá trực tiếp sụp đổ, nguyên lai quân khu phạm thần giận, để cho thần đều không ưa rồi. Mọi người nghe Trần Tín chính là lời nói, trong nháy mắt một hồi nghị luận ầm ĩ. Trên bầu trời nam nhân nghe Trần Tín ngôn ngữ cùng bốn phía lời của mọi người, trong thần sắc lộ ra vô cùng khó xử, trố mắt nhìn nhau, nhưng vẫn tràn đầy sắc ý. Trần Tín phải chết, nếu như không chết, mọi người sẽ vĩnh viễn nhớ hôm nay chuyện này, quân khu tràn đầy âm mưu, đã không phải là năm đó quân khu. Cứ tiếp như thế, quân khu ác sẽ mất đi uy tín, để cho các quan văn tìm ra thích hợp mượn cớ, chèn ép võ tướng. Trần Tín, ngươi không nên ăn nói lung tung. Bên cạnh một cái lục soát tiểu giáo úy nhìn đến nam tử không nói gì, phẫn hận nhìn về phía Trần Tín, tức giận nói, nơi này là quân khu, không phải ngươi tà thuyết mê hoặc người khác địa phương. Ta tà thuyết mê hoặc người khác, ta ăn nói lung tung. Trần Tín nghe vậy, không sợ hãi chút nào, nhìn thẳng lục soát tiểu giáo úy, nói ra, vậy các ngươi có thể đi vào, thử một lần, xem Chiến Thiên cùng Lang quân đến cùng có nghe hay không ta. Dứt lời, bảy người nghe vậy, rồi rít vẻ mặt căng thẳng, nhìn nhau một cái, không biết làm sao. Hiện trường trong nháy mắt lọt vào lung túng cảnh giới, tất cả mọi người đều không nói gì, không dám nói, cũng không muốn nói, nghiền ngẫm nhìn về phía tiểu đối cửa, chờ đợi đến các giáo úy hồi âm. Trần Tín. Đông nhiên một cái nói năng có khí phách, tràn đầy cao vị hơi thở âm thanh vang vọng bốn phía. Chỉ thấy cả người đến mãng bào nam tử, sau lưng xuất lĩnh một đội quân nhân bộ dáng tu sĩ, đi đến bình đài bên trên, hướng về Trần Tín đi tới. Mười tứ hoàng tử. Đúng, chính là hắn, tuổi trẻ một đời tứ đại quân thần một trong, người trên bảng nhân vật. Nghĩ không ra vậy mà đem hắn đưa tới. Mọi người thấy nam tử xuất hiện, rồi rít một hồi hoan hô, kinh ngạc. Mười tứ hoàng tử. Rất mạnh sao? Triệu Long nghe mọi người nghị luận, không khỏi tò mò nhìn về phía Chu Ngọc Thần. 14. Chu Ngọc Thần nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt cẩn thận nhìn đến 14, hướng về phía Triệu Long đám người nói, Chu Ngọc Thuấn, chính là Đức Phi sinh, Đức Phi chính là bình dân, không có thế lực, thế cho nên Chu Ngọc Thuấn chỉ có thể dựa vào mình leo lên. Từ nhỏ đặc biệt hiểu chuyện. Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, sợ hai nói ra, tại 7 tuổi thì, liền cầu phụ hoàng đem hắn đưa đến Tây Nam quân khu đầu quân, từ tạp dịch binh lính làm lên, 12 tuổi một người đơn đấu một đám đạo tặc, mặc dù người bị trọng thương, nhưng lại chém giết mấy ngàn người, nhất chiến thành danh, liệt vào nhân bảng. Không chỉ đã nhận được Tây Nam quân khu toàn thể binh lính kính nghệ, đồng thời cũng để cho phụ hoàng tăng thể diện. Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, trực tiếp nói, trận chiến đó sau đó, trực tiếp khai phủ, là trong chúng ta khai phủ sớm nhất một vị. Từ kia khởi, Tây Nam quân khu giải ngũ binh lính, toàn bộ vào hắn phủ. Chu Ngọc Thần tiếp tục nói, cho nên tiến một bước củng cố hắn tại Tây Nam quân khu địa vị. Lợi hại như vậy. La Thanh Tử nghe vậy, không khỏi vẻ mặt căng thẳng, bội phục nhìn về phía Chu Ngọc Thuấn. Thập tứ đệ, cứu ta. Bát hoàng tử nhìn đến Chu Ngọc Thuấn xuất hiện, một hồi hô to cầu cứu. Trần Tín. Chu Ngọc Thuấn nghe vậy, nhìn một chút Bát hoàng tử, không có nói nhiều. Cẩn thận nhìn đến Trần Tín, dừng lại ở bậc thang phạm vi ra, thản nhiên nói, nể tình ta, chuyện này quên đi, không cần thiết nháo nháo đi xuống, rất khó nhìn. Ân. Trần Tín nghe vậy, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Chu Ngọc Thuấn nhíu mày lại, nghe mọi người nghị luận, vô cùng kinh ngạc lắc đầu, ngưng mắt nhìn Chu Ngọc Thuấn, nói ra, cao cao tại thượng, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi là hoàng tử sao? Ân. Chu Ngọc Thuấn nghe vậy, hơi sừng sờ, ý thức được mình thất thố, vẻ mặt căng thẳng, thản nhiên nói, như vậy đi, chúng ta một đợt giao dịch, ta cho ngươi.
Không làm.
Trần Tín nghe vậy, nhìn một chút bên cạnh Chu Ngọc Thần, trong ánh mắt thoáng qua một tia khác thường, đối với Chu Ngọc Thuấn nói ra, các ngươi những hoàng tử này không đáng tin, cho nên ta không muốn làm.
Chu Ngọc Thuấn nghe vậy, thuận theo Trần Tín nhãn quang nhìn về phía Chu Ngọc Thần, nhíu mày lại, ý vị sâu xa cười một tiếng, hiển nhiên Chu Ngọc Thần mới vừa rồi không có giúp Trần Tín, để cho Trần Tín trong tâm nhớ kỹ một bút.
Hơi một cái, trong ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Trần Tín nói ra, đã như vậy, ta cũng không cần phải nói nhiều, nhưng ta vẫn là muốn khuyên ngươi, ngươi đã giết giáo úy cùng đội trưởng, đừng lại giết, nếu không sự tình thật vô pháp thu thập, thả lão bác, chuyện này liền như vậy.
Hắn phải chết.
Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, thản nhiên nói, bên trên một lần ta đặt một cái người, hiện tại đã hối hận.
Cho nên hắn phải chết.
Ngươi.
Bát hoàng tử nghe vậy, nhíu mày lại, trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, không biết nên đối với Trần Tín nói cái gì.
Trần Tín nhíu mày lại, không để ý đến mọi người, mạnh mẽ mà quyết tâm trong lòng, trong nháy mắt cảm ứng xung quanh tàn thức khí tức, vẻ mặt căng thẳng, quát to, Chiến Thiên, giết Bát hoàng tử, chết không toàn thây.
Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu.
Cảm ơn.
Còn không biết có thể hay không bên trên tứ luân, trong tâm hào thấp thỏm.
Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư.
Chương 133, Bát hoàng tử chết.
Dứt lời, không khí lần nữa ngưng luyện, rồi rít tuân hướng Bát hoàng tử, y muốn giết Bát hoàng tử.
Chu Ngọc Thuấn nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nhìn đến không khí dao động, đưa mắt nhìn Trần Tín một cái, cảm thụ được Trần Tín kiên quyết, nhíu mày lại, thất vọng lắc đầu, lập tức chuyển thân rời khỏi.
Động thủ.
Trên bầu trời, nam tử một tiếng quát lên, nhìn về phía 6 người khác, lớn tiếng nói, cùng nhau động thủ, phân tán tàn thức uy áp.
Dứt lời, 7 người rối rít tung người nhảy một cái, huyền như là nước chảy tuôn hướng bậc thang nơi ở, y muốn giết Trần Tín.
Phải không?
Trần Tín nhìn đến mấy người tới đánh thân ảnh, nhíu mày lại.
Nghe nam nhân khinh thường cười cười, từ nói, năm đó Lang Quân cùng Chiến Thiên tu vi cao bao nhiêu?
Xem ra các ngươi không phải rõ ràng.
Vậy ta hôm nay nói cho các ngươi biết, ta dạy ra đồ đệ mạnh bao nhiêu.
Trần Tín nhíu mày lại, ánh mắt hung tàn ngưng tới đánh 7 người, thản nhiên nói, cho dù là một đạo tàn thức, chỉ cần dùng người đúng rồi, chỉ bằng mấy người các ngươi căn bản không đáng chú ý.
Lang Quân, bọn hắn bước vào ngay lập tức, giết bọn họ.
Trần Tín vẻ mặt căng thẳng, một tiếng quát lên.
A.
Mọi người nghe Trần Tín ngôn ngữ, rối rít một hồi khó có thể tin, thật không ngờ Trần Tín lại muốn giết chết 7 đại tà úy.
Vẻ mặt căng thẳng, vẻ mặt khẩn trương, thật nhanh nhìn hướng trên bầu trời 7 đại tà úy.
A.
Giữa lúc mọi người quan sát 7 đại tà úy thời khắc, đột nhiên Trần Tín bên cạnh Bát hoàng tử hét thảm một tiếng, hóa thành xương máu, trực tiếp tiêu tán.
A.
Mọi người nghe tiếng kêu thảm thiết, rối rít vẻ mặt căng thẳng, nhìn về Bát hoàng tử nơi ở, ngạc nhiên một hồi.
Trong khoảnh khắc, mọi người chỉ cảm thấy sự kiện phát triển quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa, trong lúc nhất thời không biết nhìn bên kia, hoa cả mắt.
Chết.
Trình Thư mấy người nhìn đến Bát hoàng tử biến mất, ngạc nhiên một hồi, bọn hắn thật không ngờ Trần Tín cư nhiên động thủ thật rồi.
Chu Ngọc Thần thấy tình thế, nhíu mày lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng, Trần Tín dám giết Bát hoàng tử, cũng chỉ dám giết mình cứu được không Trần Tín, đã cùng Trần Tín sinh ra ngăn cách.
Nếu mà Trần Tín hôm nay còn sống, về sau hai người gặp mặt, nhất định tương đương lúng túng.
Trần Tín tại sao có thể có tiềm lực như thế?
Cư nhiên có thể sử dụng quân thần tàn thức, quá đáng sợ.
Chu Ngọc Thần từ nói đến, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, không ngừng suy nghĩ.
Hiện tại chính mình phải chăng hẳn xuất thủ?
Làm dịu một ít song phương lúng túng quan hệ.
Ơ.
Dư Sinh ngồi ở trên cầu thang, rảnh rỗi thích đi xem cuộc vui, đột nhiên thấy Bát hoàng tử bỏ mình, đột nhiên chân mày cau lại, thẳng tắp kinh hô, lợi hại, ngưu.
Hắc hắc.
Chu Ngọc Thuấn đưa lưng về phía bậc thang, cảm thụ được Bát hoàng tử biến mất, nhíu mày lại, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, từ nói, có thể kết giao.
Vừa nói, cùng bên cạnh mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức chuyển thân ý vị sâu xa nhìn về phía Trần Tín, thản nhiên nói, nếu mà ngươi hôm nay có thể sống sót, vậy chúng ta liền nơi mai cốt bên trong thấy.
Hy vọng chúng ta không là địch nhân.
Vừa nói, vẻ mặt căng thẳng, địch ý nhìn về phía trong đám người Chu Ngọc Thần.
Đi chết đi trên bầu trời, 7 người nhìn đến Bát hoàng tử bỏ mình, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hoàng tử tại mình cùng người khác trước mặt, tại trong quân khu bị giết, phía trên một khi truy cứu, át phải thoát không khỏi liên quan.
Đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, rối rít hướng về bậc thang.
Hừ, Lang Quân, động thủ.
Trần Tín nhìn đến mấy người thần tốc chuỗi nhập giai thê phạm vi thân ảnh, thần sắc vô cùng nghiêm chỉnh, tức giận quá to, Chiến Thiên, ngươi cũng cùng tiến lên, giết bọn họ.
Dứt lời, trong không khí trong nháy mắt hai đạo dao động xuất hiện, thật nhanh ngưng kết, trực tiếp tuôn hướng mọi người.
Ầm 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 ầm.
Trong khoảnh khắc, bốn gã ưu trước tiên tiến vào bậc thang phạm vi người, trong nháy mắt thân thể phát ra một hồi bạo tạc, theo sau đó bốn đạo xương máu huyền giống như pháo hoa ở trên trời tỏa ra.
A.
Mọi người nghe vậy, cảm thụ được trong không khí mùi máu tanh, rồi rít một hồi kinh hoàng, chết rồi, tông sư cảnh, tám long chiến sẽ chết rồi.
Trần Tín.
Trên bầu trời, may mắn sống sót ba người, nhìn đến bốn người bỏ mình, rồi rít sắc mặt đại biến, tức giận nhìn về phía Trần Tín, đột nhiên xông vào bậc thang phạm vi, ý muốn lợi dụng ưu thế tốc độ giết Trần Tín. Nhưng mà không đợi kỳ xuất thủ, trong không khí áp lực lần nữa ngưng luyện, tựa như sóng lớn một dạng thẳng hướng ba người. Ba người thấy tình thế, cảm thụ được tới đánh áp lực, vẻ mặt căng thẳng, hoảng sợ nuốt nước miếng, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, tức giận quát to, trốn. Dứt lời, vẻ mặt căng thẳng, kinh hoàng chuyển thân hướng về bốn phía chạy tán. Chạy thoát sao? Trần Tín nhíu mày lại, ánh mắt sắc bén đưa mắt nhìn ba người, thản nhiên nói, nếu mà có thể để các ngươi mấy cái chạy trốn, kia Chiến Thiên cùng Lang Quân liền không xứng gọi quân thần, liền không xứng là đồ đệ của ta. Vẻ mặt căng thẳng, Trần Tín nhíu mày lại, tức giận quát to, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Cảm thụ được Trần Tín phẫn nộ, không khí tựa như rất là sợ hãi, khẩn trương một dạng, thật nhanh ngưng luyện, thật giống như sôi trào mãnh liệt đợt sóng một dạng lôi cuốn đến vô biên khí thế hướng về ba người. A! Đột nhiên, một đạo áp lực tập trung một người, thật nhanh trôi đi, trong nháy mắt đem hắn bọc lại, một hồi uy áp, chỉ nghe người kia hét thảm một tiếng, trong nháy mắt xương máu tỏa ra, trực tiếp bỏ mình. Lại là chết một cái. Bây giờ Trần Tín đã vô địch rồi. Đã chết 6 cái tông sư cảnh nhân vật. Mọi người thấy tình thế, rối rít một hồi kinh ngạc, không ngừng nghị luận ầm ĩ hoảng sợ nhìn đến Trần Tín. Trần Tín như thế đại sát đặc sát, nhất định sẽ dẫn tới quân khu cao tầng chú ý, rất có thể trực tiếp ra tay giết sạch Trần Tín. Trần Tín. Trên bầu trời, cảm thụ được bốn phía áp lực đánh tới, không thể động đậy còn lại hai vị giáo úy, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Trần Tín, lớn tiếng nói, ngươi giết biết bao nhiêu người, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống được rời khỏi sao? Bỏ đao đổ tể xuống, quay đầu lại là bờ, ngươi có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Một cái trong đó giáo úy đối với Trần Tín uy hiếp nói, uy hiếp ta? Trần Tín nghe vậy, lạnh lùng đưa mắt nhìn hai người, khinh thường cười một tiếng, mạnh mẽ một tiếng quát lên, tức giận nói ra, vậy liền chết đi đi. Chiến Thiên, Lang Quân, giết bọn họ. Trần Tín mạnh mẽ một tiếng quát lên. Ầm. Áp lực lần nữa ngưng kết, trong khoảnh khắc, tựa như sóng gió kinh hoàng một dạng, phát ra từng trận thật lớn tập kích bất ngờ tiếng vang, tựa như liều mạng toàn lực một dạng, trực tiếp áp hướng về hai người. A. Hai người cảm thụ được áp lực gia tăng, nhíu mày lại, không ngừng phẫn nộ quát, gia tăng linh lực phát ra, ý muốn ngăn cản. Vành. Đương nhiên, chỉ thấy một cái trong đó giáo úy phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bạo tạc, hóa thành xương máu biến mất. Lại chết một cái. Còn có cái cuối cùng rồi. Tây Nam quân khu 8 Long chiến đem độc miêu. Mọi người thấy trên sân chỉ còn lại một cái giáo úy, rối rít một hồi khó có thể tin, hoảng sợ nhìn về phía Trần Tín, không biết nên nói cái gì. Trần Tín. Cái cuối cùng giáo úy nhìn đến Trần Tín đại sát đặc sát, sắc mặt tái nhợt, chết không sợ, sợ nhất chính là chờ đợi tử vong quá trình. Vẻ mặt căng thẳng, la lớn, Trần Tín, có thể hay không quên đi, ta rời khỏi, ngươi không cần tiếp tục rồi. Tác giả để lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu. Tâm lý hào thấp thỏm, hôm nay liền biết rõ mình tiến vào chưa đi đến Tứ Luân rồi, cảm tạ các vị ủng hộ, mọi người bỏ phiếu thật nhiều, cảm ơn a. Cảm tạ các vị, cũng xin mọi người nhiều hơn bình luận, hỗ trợ một chút. Cảm ơn rồi. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 134, tàn thức nhập thể. Hừ. Trần Tín nghe vậy, khinh bỉ nhìn giáo úy một cái, đây là đang hướng về mình cầu xin tha thứ sao? Vẻ mặt căng thẳng, lạnh lùng nói, tham sống sợ chết đi, cặn bã. Dứt lời, Chiến Thiên tàn thức đột nhiên gia tăng áp lực, tựa như bay nhanh phong trần một dạng tuân hướng giáo úy, trong nháy mắt uy áp giáo úy. Chết. Mọi người thấy áp lực tập kích, rối rít một hồi kinh hoàng, ý thức được giáo úy chắc chắn phải chết, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía giáo úy. Trần Tín. Giữa lúc mọi người quan sát sau khi, đột nhiên trên bầu trời ba đạo khí tức cường đại từ trên trời rơi xuống. Theo sát khí tức rơi xuống, trong khoảnh khắc, ba đạo mạnh mẽ đại huyền như to như núi khí thế, hướng về Trần Tín uy áp mà đến. Ân. Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, cảm thụ được khí thế đã tới, ý thức được nguy cơ, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, quát to, Chiến Thiên trở về. Dứt lời, Chiến Thiên áp lực trong nháy mắt thu hồi, cẩn thận phòng ngự lên. Trần Tín thấy tình thế, trong tâm một hồi yên ổn, cau mày, cẩn thận ngưng mắt nhìn bầu trời, Trần Tín biết rõ, có siêu cấp đại năng đến. Trần Tín, ngươi lại dám phạm thượng, nên trảm. Chỉ thấy bầu trời bên trong, ba cái thân mang chiến giáp, một tiếng tu vi nổ tung, trận mắt trừng mắt, tràn đầy thiết huyết lao tướng quân lơ lửng giữa trời. Lạnh lùng nhìn đến Trần Tín, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, tức giận nói ra, Trần Tín, thúc thủ chịu trói đi, nếu không ngươi đem chết không toàn thây. Là đô úy, tam đại đô úy, đang đô úy, La Cầu, phó đô úy, Trần Áo, Tăng Kỳ Chính, nghĩ không ra bọn hắn tới. Bọn hắn xuất thủ, Trần Tín còn có sống sót hy vọng sao? Như thế ba người, tùy ý một người, đều tương đương với thánh địa, tông môn người đứng đầu. Mọi người thấy đột nhiên xuất hiện ba vị lão giả, nhíu mày lại, lớn tiếng nói. Chỉ thấy La Cầu một đầu hoa râm, tròng râu rất dài, thân mang màu bạc chiến giáp, khí tức khổng lồ, nổi ở trong bầu trời, mắt nhìn xuống đại địa, tràn đầy cao vị khí tức. La Cầu bên trái, Trần Áo thần sắc đạm nhiên, ánh mắt thâm độc, giữa hai lông mày hiện lên tí tí lo lắng, lẳng lặng ngưng mắt nhìn Trần Tín, ý muốn đem Trần Tín ăn tươi nuốt sống. La Cầu bên phải, Tang Kỳ Chính trợn mắt trừng mắt, nghiêm khắc nhìn đến Trần Tín, chính là một cái hoạt thoát thoát thẩm phán giả. Trần Tín nghe ba nhân nói, không có trực tiếp hồi âm, lạnh lùng nhìn đến ba người, cảm thụ được là ba khí tức của người, ý thức được cùng Lôi Chiến độc nhất vô nhị, chính là tông sư cảnh tuyệt đối cao thủ. Vẻ mặt căng thẳng, không có nói nhiều, cẩn thận thận trọng phòng ngự đến, suy nghĩ muôn vạn. Ân. Ba người nhìn đến không có trả lời, đối với mình cùng người khác nhắm mắt làm ngơ Trần Tín, nhíu mày lại, trong ánh mắt thoáng qua vẻ không thích. Đưa mắt nhìn phòng ngự Trần Tín, không hẹn mà cùng, liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù không biết Lang Quân cùng Chiến Thiên áp lực cực hạn ở chỗ nào, nhưng lúc này nhất thiết phải giết chết Trần Tín, nếu không quân đội sẽ mất hết thể diện. Vẻ mặt căng thẳng, La Cầu nhìn hai bên một chút Tang Kỳ Chính cùng Trần Áo, nhíu mày lại, nghiêm nghị nói ra, cùng nhau giết, hai người các ngươi kháng áp lực nén, ta đi giết Trần Tín. Ờ. Trần Áo, La Kỳ đang nghe vậy, nhíu mày lại, vẻ mặt căng thẳng, kiên định gật đầu. Bên trên, dứt lời, La Cầu nhíu mày lại, quát to, lập tức ba người rối rít bạo phát khí thế, thật nhanh thẳng hướng Trần Tín. Chỉ thấy ba người khí thế bừng bừng, tựa như sóng gió kinh hoàng mở dạng, lôi cuốn đến vô thiên cái địa mạnh mẽ đại khí thế, tuôn hướng Trần Tín. Trần Áo, Tang Kỳ Chính, một người một ngựa, ý muốn ngăn cản áp lực. Nhớ chặn áp lực nén. Ta muốn nhìn các ngươi làm sao chặn. Trần Tín nhìn chăm chú nhất mã đương tiên Trần Áo, Tang Kỳ Chính, dư quang phòng ngự đến hai người sau đó La Cầu. Vẻ mặt căng thẳng, vô cùng nghiêm chỉnh, cảm ứng trong không khí Lang Quân cùng Chiến Thiên tàn thức, nói năng có khí phách nói, đem ý thức của các ngươi giao cho ta khống chế. Mọi người nghe Trần Tín ngôn ngữ, một hồi quái lạ, muốn khống chế một người ý thức, yêu nhất thiết phải là quyền lực tuyệt đối mới được, phụ tử, sư đồ, vua tôi. Đồng thời giữa hai người nhất thiết phải dị thường hiểu rõ. Trần Tín làm sao có thể làm được? Chẳng lẽ Trần Tín địa vị còn cao ở tại hai đại quân thần? Đây là tuyệt đối không khả năng. Ầm. Giữa lúc mọi người khó tin thời khắc, chỉ thấy trong không khí một cơn chấn động, trong phút chốc, hai đoàn trắng long ánh, hiện lên hai đoàn quang ảnh ý thức thể xuất hiện ở trong không khí, một hồi ngưng kết, thật nhanh xông vào Trần Tín, trực tiếp đi vào Trần Tín thân thể. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là mắt ta hoa sao? Vừa mới cái kia là Lang Quân cùng Chiến Thiên ý thức sao? Không rõ, làm sao có thể? Mọi người thấy ý thức đi vào Trần Tín trong thân thể, rối rít một hồi hô to, khó có thể tin, chỉ cảm thấy hết thảy các thứ này chính là nói mơ giữa ban ngày. Ý thức nhập thể, làm sao có thể? Tiểu tử này là cái thân phận gì? Cư nhiên có thể để cho lượng vị chiến thần ý thức nhập thể. Tang Kỳ Chính nhìn một chút mắt tình hình trước mắt, một hồi kinh ngạc, cặp mắt trống trừng, khó tin cùng bên cạnh Trần Áo mắt đối mắt một dạng. Hừ. Trần Tín nghe mọi người nghị luận cùng Tang Kỳ Chính ngôn ngữ, nhíu mày lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia khinh thường, nhỏ giọng từ nói, làm sao có thể? Chỉ bằng ta là sư phụ của bọn họ đều là ta dưỡng dục lớn lên, là phụ thân, cũng là sư tôn, càng là bằng hữu. Trần Tín nhàn nhạt, tự tin nói ra. Giết hắn, đừng để ý nhiều như vậy. La Cầu nhìn đến trên bậc thang tự tin Trần Tín, vẻ mặt căng thẳng, hoảng sợ nuốt nước miếng, trong tâm không ngừng kinh hô, làm sao có thể? Hắn Trần Tín là cái thân phận gì, vì sao có thể để cho chiến thần ý thức nhập thể, năm đó Trần Liệt Hổ cường đại như vậy, đều chưa thành công. Hắn Trần Tín, dựa vào cái gì thành công? Lẽ nào hắn thật sự là quân thần người thừa kế? La Cầu suy nghĩ, hai mắt đột nhiên một lồi, hắn tuyệt đối không cho phép Trần Tín thừa kế quân thần chi vị, trong tâm giết Trần Tín chi tâm đại thịnh, phẫn nộ quát, nhất thiết phải giết hắn. Giết. Trần Áo, Tang Kỳ Chính ngay vậy, vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên tăng thêm tốc độ, thẳng hướng Trần Tín, huyền như điện chớp. Giết ta. Trần Tín vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn ba người, cảm thụ bốn phía khí thế, dư quang liếc qua trên bầu trời tượng đá, khóe miệng kéo một cái, lộ ra thâm độc chi ý. Đây Tây Nam quân khu, nếu đã không có quân nhân thiết huyết, ngay thẳng, quân thần tượng đá ý nghĩa ở chỗ nào? Trần Tín một tiếng quát lên, chỉ một thoáng, trực tiếp cảm ứng trên đỉnh núi tượng đá. Quân thần tàn thức từ tượng đá lan ra mà ra, nổi ở quân thê bên trên, Trần Tín tự nhiên có thể thông qua quân thần tàn thức khống chế tượng đá rồi. Trần Tín cái, sao ý tứ? Mọi người nghe Trần Tín ngôn ngữ, chỉ cảm thấy quái lạ, rồi rít tò mò nhìn về phía Trần Tín. Ầm. Giữa lúc mọi người kỳ quái thời khắc, trên bầu trời nguyên bản vốn đã ngã xuống đất tượng đá, trong khoảnh khắc động, phát ra một tiếng vang thật lớn, huyền như núi lở đất nước một dạng, vang vọng bốn phía. Xảy ra chuyện gì? La Cầu cảm thụ được âm thanh truyền đến, ý thức được tình huống không tốt, nhíu mày lại, tìm theo tiếng nhìn lại, trong phút chốc trợn mắt hốt mồm. Ầm. Chỉ thấy hai vị to đại huyền như núi sông giống vậy tượng đá, đột nhiên một hồi động, bay thẳng khởi, như có một cổ lực lượng cường đại khống chế bọn hắn. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn các vị. Cảm tạ. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 135, khống chế dư luận. Động. Tượng đá động, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Trần Tín có thể khống chế thạch giống chứ? Tuyệt đối không có khả năng, đây chính là quân thần A. Mọi người thấy ngự không bay lên tượng đá, rối rít một hồi khó có thể tin, không ngừng cao giọng kinh hô. Bên trên, Trần Tín nghe mọi người nghị luận, không để ý đến, đưa mắt nhìn Tang Kỳ Chính cùng Trần Áo, đột nhiên chợt quát một tiếng. Trong phút chốc, tượng đá đột nhiên khẽ động, huyền như tên lửa, thuận theo bậc thang đáp xuống. Hoa a. Tượng đá thân thể cao lớn trong nháy mắt nhấc lên vô biên phong trần, trực tiếp thổi lên bình đài, đưa đến mọi người một tràng thốt lên, ngã đông ngã tây. Tốc độ cực nhanh, huyền như điện chớp, cùng không khí va chạm, phát ra răng rác, một hồi đánh về, khói lửa phân tán bốn phía, lấp lánh ra vô biên quang mang, một trái một phải, trực tiếp đánh về Tăng Kỳ Chính cùng Trần Áo. Làm sao có thể? Tăng Kỳ Chính cùng Trần Áo nhìn đến đột nhiên tới đánh tượng đá, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt nổi lên một vẻ hoảng sợ, to lớn như vậy tượng đá, mình có thể kháng trụ sao? Nếu không trực tiếp hủy diệt, có thể đó là quân thần tượng đá, nếu mà hủy diệt, Tây Nam quân khu vẫn là Đại Chu tám đại quân khu sao? Tượng đá liên lụy quá nhiều, chính là biểu tượng, càng là linh hồn, cũng là quân nhân kiêu ngạo, không thể hủy diệt. Nhíu mày lại, không thể né tránh, nếu mà để mặc tượng đá nhập vào quảng trường, đem sẽ tử thương vô số. Kinh hoàng hai mắt nhìn nhau một cái, hai người không hẹn mà cùng, đồng thời nói ra, nhất thiết phải tiếp nó, bảo vệ bên dưới tượng đá. Hây a. Dứt lời, hai người mạnh mẽ một tiếng quát lên, trực tiếp bạo phát linh lực. Chỉ thấy hai người toàn thân đỏ bừng, từng đạo linh lực đuổi mở không ngừng bạo phát, nguyên bản khô đét cơ thể, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng lớn lên. Một lát sau, hai người trực tiếp hóa thành hai cái cơ thể nam tử to lớn. Bên trên, vẻ mặt căng thẳng, hai người đột nhiên bùng nổ ra siêu cường khí thế, tựa như lợi kiếm một dạng, hướng về tượng đá, trực tiếp tay không mượn tượng đá. A, cánh tay chạm vào tượng đá, chỉ cảm thấy tượng đá trải qua không khí va chạm sau đó, nóng hổi giống như dung nham một dạng, không ngừng cháy hai người, để cho hai người thống khổ hét thảm lên. Trần Tín, ngươi tìm chết. La Cầu nhìn đến ngăn cản tượng đá Tăng Kỳ Chính cùng Trần Áo, tức giận đưa mắt nhìn Trần Tín, nộ thần nói, ngươi nếu dám động quân khu quân thần tượng đá, ngươi có biết ý nghĩa của bọn họ. Ngươi nhất định chính là tìm chết. Hừ. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, đưa mắt nhìn La Cầu, ánh mắt khôi hài, không ngừng sao động trong không khí áp lực, tạo thành dao động, khiêu khích nói, ngươi không phải nói bọn hắn ngăn cản áp lực. Bọn hắn bây giờ đã ngăn cản, ngươi ngược lại đi vào a. Trần Tín phách lối quá to. Ngươi. La Cầu nghe vậy, trong nháy mắt cười khanh khách, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Tín, thật lâu bất động, vô cùng phẫn nộ. Người khác không rõ, nhưng hắn biết rõ, Trần Tín căn bản còn chưa sử dụng áp lực, hắn là lợi dụng áp lực khống chế tượng đá, lợi dụng tượng đá cưỡng chế rồi Trần Áo cùng Tăng Kỳ Chính. Nếu như mình bây giờ tiến vào, liền trực tiếp trở thành Trần Tín mục tiêu công kích. Người đi vào a. Người không dám sao? Trần Tín nhìn đến thật lâu bất động La Cầu, tức giận khiêu khích. Người. Hèn hạ. La Cầu nghe Trần Tín ngôn ngữ, chân mày khẩn túc, tức giận nhìn đến Trần Tín. Nhưng có không thể làm gì. Ha ha. Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào La Cầu, tức giận nói, ta hèn hạ. Ngươi mới hèn hạ. Lấy bản lĩnh của các ngươi, vừa mới bắt hoàng tử cùng cái họ kia phùng đội trưởng cùng nhau tính kê ta thì, các ngươi không biết sao. Ha ha. Trần Tín thảm đạm cười một tiếng, tiếp tục nói, ngươi cũng biết, chỉ là ngươi không muốn ra mặt mà thôi, ngươi cảm thấy chết ta một cái người bình thường, không coi là cái gì, bắt hoàng tử vui vẻ là được rồi. Người người bình đẳng quân đội tại các ngươi tại đây. Đã tràn ngập đẳng cấp phân chia rồi, các ngươi căn bản không xứng vì quân nhân. Trần Tín nhíu mày lại, nói năng có khí phách nói. Nghĩ không ra là loại này, không ngăn cản, chỉ là vì đổi lấy hoàng tử vui vẻ. Hắn đây sao vẫn là quân đội sao? Cùng ta tưởng tượng quân đội hoàn toàn khác nhau. Hắn sao, từ trước ta còn muốn tham gia quân đội, hiện tại vừa nhìn, không tham gia lại có làm sao? Mọi người nghe vậy, rồi rít một hồi thảo luận, trong lời nói không nói hết ghét bỏ cùng khinh bỉ. Trần Tín. La Cầu nghe Trần Tín ngôn ngữ, cảm thụ được mọi người nghị luận. Trong nháy mắt giận không kèm được, hắn biết rõ Tây Nam quân khu mất hết thể diện rồi. Một khi hôm nay đi qua, Tây Nam quân khu ắt sẽ trở thành đại chu quan văn chèn ép đối tượng. Không, tuyệt đối không được. Nhất thiết phải giết Trần Tín, lấy nhìn thẳng nghe. Trần Tín, ngươi nhất định chính là tìm chết, ngươi có biết ngươi những lời vừa rồi, đủ để bị giết vô số lần. La Cầu không dám vào quân thê, chỉ có thể uy hiếp. Ha ha. Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nhìn đến La Cầu vậy không biết hối cải bộ dáng, lớn tiếng nói. Ngươi có biết ta vì sao có thể khống chế quân thần tán thức sao? Ân. Mọi người nghe vậy, rối rít một hồi ghé mắt. Ngay tại các ngươi xuất hiện thì, hai vị quân thần cho ta truyền lời, để cho ta giết ba người các ngươi. Ba người các ngươi chính là toàn bộ Tây Nam quân khu ưu ác tính, không giết các ngươi, Tây Nam quân khu sẽ trở thành đại chu xỉ nhục. Trần Tín vô cùng phẫn nộ, trực tiếp nói mỏ, ngược lại đối phương cũng không biết, nói tiếp nói ra, cho nên bọn hắn mới ủy thân để cho ta khống chế. Có thật không? Quân thần là sẽ không xuất hiện sai lầm. Đây ba cái đô úy lúc trước không ra tay ngăn cản bị ổi người, hiện tại ngược lại ra tay giết thụ thương người. Đúng vậy, xem ra quân thần vẫn luôn ở đây quan sát, chỉ là đang đợi thời cơ. Đúng, vừa vặn hôm nay Trần Tín trải qua đãi ngộ không công chính, quân thần xuất hiện. Mọi người nghe đến Trần Tín ngôn ngữ, nhíu mày lại, bọn hắn là quân thần trung thành người hâm mộ, đối với quân cản nạ so sánh ung dung. Ngạch! Dư Sinh nghe Trần Tín nói hưu nói vượng, trực tiếp ngạc nhiên, chân mày khẩn túc, trong thần sắc tràn đầy hiếu kỳ, lẽ nào đây là thật sao?
Chu Ngọc Thần cùng Chu Ngọc Thuấn chia nhóm các nơi, ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt không tin nhìn chằm chằm Trần Tín, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tây Nam quân khu bởi vì hòa bình, sớm đã mất đi rồi quân nhân thiết huyết, trăm quan biết rõ, phụ hoàng biết rõ, nhưng trong lúc nhất thời còn thật không có cách nào thay đổi. Đặc biệt là Chu Ngọc Thuấn, thân ở Tây Nam quân khu hắn, đối với lần này càng rõ ràng hơn. Hôm nay Trần Tín đánh quân thần danh nghĩa làm khó dễ, có lẽ có thể trở thành một cơ hội. Trần Tín, La Cầu nghe mọi người ngôn luận, sắc mặt vô cùng khó coi, vẻ mặt căng thẳng, muốn đạp vào quân thê cũng không dám, trong nháy mắt thở hổn hển, quát to, ta giết ngươi. Hừ. Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, khoe miệng kéo một cái, lộ ra cười nhạt để cho, hài hước đưa mắt nhìn La Cầu, tập trung bên cạnh đang gian nan ngăn cản tượng đá Trần Áo, sắc ý lăng nhiên quát to, lấy quân thần chiến thiên chi danh, giết Trần Áo. Hoa. Chiến thiên quân thần nổi giận, đây La Cầu cư nhiên còn không biết hối cải. Vô số quân thần người hâm mộ, rối rít một hồi hô to. Ầm. Trong phút chốc, trong không khí một cơn chấn động, trong nháy mắt tựa như to như núi áp lực, trực tiếp tuôn hướng Trần Áo. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 136, ngông tướng xuất hiện. Không. Trần Áo nhìn đến tới đánh áp lực, vẻ mặt căng thẳng, cảm thụ được trước tượng đá, lớn tiếng nói, Trần Tín, ngươi không thể giết ta, ta một khi bị giết, tượng đá rơi xuống, bình này tất cả mọi người đều sẽ chết. A. Mọi người nghe vậy, rối rít sắc mặt đại biến, không khỏi nhìn về Trần Áo ngăn cản tượng đá, một hồi kinh hoàng. Yên tâm, quân thần sẽ không giết người vô tội, ngươi quá coi thường quân thần rồi. Trần Tín nhíu mày lại, trong ánh mắt thoáng qua một nụ cười trầm biếm, hôm nay mình khống chế quân thần ý thức, tự nhiên khống chế tượng đá nhẹ nhàng thoải mái. Nhíu mày lại, nhìn đến ý muốn chạy trốn Trần Áo, tiếp tục nói, ngươi cũng đừng hòng trốn, hôm nay ngươi chỉ cần khẽ cởi lực, tượng đá hủy trực tiếp đem ngươi đụng chết. Bên cạnh vốn là muốn chạy trốn Tang Kỳ chính ngay vậy, trong nháy mắt vần ra, thần sắc tái nhợt, vô cùng cay đắng. A. Trần Áo nghe vậy, trong nháy mắt vô cùng kinh hoàng, cảm thụ được trước người tượng đá, hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Trần Tín, trực tiếp cầu xin tha thứ, Trần Tín, ta cầu ngươi, đừng có giết ta, van cầu ngươi. Mọi người nghe vậy, nghe Trần Áo thê thảm tiếng cầu xin tha thứ, trong tâm ngũ vị tạp trần, đợi một cường giả cầu một cái luyện thể cựu trọng người. Đi cầu quân thần đi. Trần Tín nhíu mày lại, khinh thường nhìn đến Trần Áo, thản nhiên nói. A. Dứt lời, chỉ thấy không khí một hồi mãnh liệt dao động, trong khoảnh khắc, áp lực bọc quanh Trần Áo, đè ép, trong nháy mắt chỉ nghe Trần Áo hét thảm một tiếng, xương máu sôi trào, trực tiếp bỏ mình. Hoa. Chết rồi. Mọi người thấy tình thế, rối rít một tràng thốt lên, khó tin hô to. Hướng theo Trần Áo bỏ mình, hóa thành hư vô, không trung tượng đá lại tựa như bị một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu trở đi mở dạng, bất động nổi ở trong bầu trời. Trần Tín, ngươi hắn sao thật tác động? La Cầu nhìn đến Trần Tín giết chết Trần Áo, giận không kèm được, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể tức giận hét lớn. Hừ. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, lạnh lên một tiếng, lạnh lạnh nhìn trước mắt La Cầu, không nói gì, lập tức nhìn về phía bên cạnh Tang Kỳ chính, vẻ mặt sắc ý. Nói ra, tới phía ngươi, quân thần nói, nhất thiết phải giết ngươi. Ngươi, Tang Kỳ chính gánh vác tượng đá, ý muốn chạy trốn lại không dám, tình thế khó xử nhìn đến Trần Tín, ngay thẳng khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi vô cùng bi thương mặc, than thở một tiếng, cầu xin tha thứ, Trần Tín, ta sai rồi, chỉ cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta tu luyện tới hiện tại không dễ, chỉ cần ngươi không giết ta, ta làm trâu ngựa cho ngươi đều được. Tang Kỳ chính vẻ mặt đưa đám, tựa như chó rớt xuống nước một dạng, không cố kỵ chút nào mọi người ở đây, cầu xin tha thứ. Làm sao có thể, quân nhân thiết huyết đi nơi nào a? Hắn sao, người này chính là một cái phế vật, quân nhân thả chết chứ không chịu khuất phục đâu. Khó trách quan văn một mực chèn ép quân nhân, hôm nay vừa nhìn, bọn hắn cũng không phải đang chèn ép quân nhân, mà là đang chèn ép loại này vô sỉ, sợ chết, vô pháp bảo vệ đại chu bại hoại. Ta lúc trước còn mắng qua quan văn, hiện tại cuối cùng biết rõ dụng ý của bọn hắn rồi, người như vậy ở đây, toàn bộ quân đội sớm dạ hội đều sẽ biến thành người như vậy, nhất thiết phải giết hắn. Mọi người thấy Tang Kỳ chính cầu xin tha thứ. Rồi rít một hồi hô to, hướng về phía Tang Kỳ chính một hồi nói rơi xuống, không ngừng mắng. Ha ha. La Cầu nghe bốn phía không chế lớn chuyện mọi người, nhíu mày lại, rất nhớ giết những người đó, căn bản không biết tình huống, liền ở ngay đây nói hưu nói vượng. Ôi. Nhíu mày lại, trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Tín, không thể làm gì, than thở một tiếng, nhìn về phía sau lưng vừa mới nhặt về một cái mạng bắt long một trong giáo úy, nói ra, đánh trống, triệu tập mọi người. Ân. Giáo úy nghe vậy, nhíu mày lại, khó tin nhìn một chút La Cầu, do dự một chút, kiên định gật đầu, thân hình khẽ động, trực tiếp chạy về phía bình đài bên trên một vị thật lớn chống quân lúc trước. Cầm lên dùi chống, đột nhiên đập một cái. Cốc cốc cốc. Trong khoảnh khắc, từng đạo thật lớn tiếng chống tựa như chuông lớn một dạng vang vọng bốn phía, âm thanh thật lớn, đinh tai nhức óc. Xảy ra chuyện gì? Là quân thê chỗ tiếng chống, lẽ nào xảy ra chuyện? Hiện tại là đệ nhất quân trị thủ trấn Sơn Thành, tiếp đại những cái kia quân bị người. Đám phê vật này,
không được sao? Tiếp đãi một đám quân bị người liền khiến cho muốn đánh trống. Những gia tộc kia tông môn dám ở chỗ này náo sự. Nơi này là Tây Nam quân khu, không phải bọn hắn tông môn, gia tộc, nhất định chính là tìm chết. Trong khoảnh khắc, Trấn Sơn Thành xung quanh vô số tiềm tu, bế quan quân nhân rồi rít đi ra mật thất, nhìn về Trấn Sơn Thành, chỉ thấy quân thần tượng đá đã biến mất, trong nháy mắt ngây người như phỗng, trực tiếp một bước. Chẳng lẽ có siêu cấp đại năng đánh vào Trấn Sơn Thành sao? Quân thần tượng đá đều hủy diệt. Đi. Trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng, vô số cường đại sĩ quan tựa như rời cung cung tiễn một dạng hướng về Trấn Sơn Thành quân thê nơi ở. Trấn Sơn Thành trong lòng đất trong mật thất. Hai vị bắp thịt cả người kim long, toàn thân thiết huyết vô cùng, tựa như kim cương mở dạng, thân khoác hoàng kim chiến giáp nam tử trung niên, nghe tiếng trống, đột nhiên mở mắt ra. Mông tướng, các ngươi chống quân vang lên. Ngươi không đi nhìn một chút sao? Một cái khí tức đối lập nhau khá mạnh nam tử nghe tiếng trống, nhíu mày lại, lo lắng nói ra. Có gì để nhìn, không phải nơi mai cốt người đánh vào làm cho. Mông tướng nghe vậy, khinh thường lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, Tây Nam quân khu, ta cũng không phải là tướng quân, ta chỉ là giúp ngươi canh gác dưới đất lá núi, thuận tiện giám hộ một chút mà thôi. Ôi! Nam tử nghe vậy, nhíu mày lại, cảm thụ được mông tướng tiêu cực, nghi ngờ nói ra, ngươi vẫn còn đang trách ta sao? Có gì có thể lạ, nếu mà không phải ngươi, liệt hổ quân cũ kỹ căn bản không thể nào sống sót, ta cũng sẽ không xuất hiện tại đây. Mông tướng nhíu mày lại, thản nhiên nói, ta không có lá núi bọn hắn như vậy cực kỳ, càng không có trẻ em chiến thực lực của bọn họ. Thế cho nên chỉ có thể chỗ ở nhỏ hẹp tại đây lại chu. Mông tướng nhíu mày lại, thản nhiên nói, năm đó liệt hổ quân tám đại chiến tướng chỉ có ngươi ở nơi này, trẻ em chiến bọn hắn toàn bộ ly khai. Nếu mà ta có thực lực, ta cũng nguyện ý rời khỏi. Mông tướng thản nhiên nói, năm đó trẻ em chiến rời khỏi thời điểm, ta nghe nói con trai của lão đại sống sót ở cái thế giới này, ta phải đợi sự xuất hiện của hắn. Cho nên ta nhất định phải nhanh đột phá cái cảnh giới kia, nếu không tại đây lại chu, căn bản là không có cách bảo vệ bên dưới con trai của lão đại. Chỉ quái thực lực của ta quá thấp. Nếu mà ban đầu thực lực của ta mạnh mẽ. Mông tướng nhíu mày lại, ấy nấy gương mặt để lại hai hàng không chịu thua kém nước mắt, tự trách nói ra, lão đại nhất định sẽ tại ta cùng con trai hắn giữa thiết lập liên hệ. Lão đại từ có sắp xếp, ta không phải cũng không có sao. Nam tử nhíu mày lại, trấn an nói. Ngươi. Mông tướng nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn nam nhân, khinh thường lạnh rên một tiếng, nói ra, ngươi khác nhau, ngươi tuy là liệt hổ quân người, nhưng ngươi cùng hiện nay thiên tử chính là anh em bà con quan hệ, sẽ chỉ là đại chu người. Vĩnh viễn không thể nào là liệt hổ quân người. Ngươi dựa vào ngươi tại liệt hổ quân quan hệ, thuyết phục lão đại đề cử hiện nay thiên tử thượng vị. Mông tướng nhíu mày lại, nói ra, công thành đem lùi, lão đại ly mở, là chắc chắn sẽ không đem hải tử của hắn giao cho ngươi. Ôi. Nam tử nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua vẻ không thích, nhớ phải phản bác, lại không có, chỉ là than thở một tiếng, lẳng lặng đưa mắt nhìn mông tướng, nói ra, được rồi, ta không nói nhiều. Nếu ngươi không để ý tới đây Tây Nam quân khu, vậy ta đi xem một chút đi. Nam tử nhíu mày lại, thản nhiên nói, lập tức trực tiếp biến mất. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 137, ngươi giết bọn hắn có thể được cái gì? Quân thê nơi ở. Ân. Trần Tín nghe trống quân dứt tiếng, nhíu mày lại, nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy trong không khí từng trận sóng chấn động bé nhỏ xuất hiện. Viện quân đến. Trần Tín vẻ mặt căng thẳng, ý thức được tình huống không đúng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía La Cầu, chỉ thấy La Cầu lòng tin tràn đầy. Nhíu mày lại, Trần Tín cảm nhận được nguy cơ đã tới. Đưa mắt nhìn bên cạnh Tang Kỳ Chính, ý thức được người này không thể giết, nhất thiết phải làm con tin. Nhất thiết phải khống chế được hắn. Trầm tư chốc lát, Trần Tín một tiếng quát lên, cảm ứng áp lực, trong nháy mắt phóng thích, trực tiếp đem Tang Kỳ Chính bọc quanh, không để cho chạy trốn. Ta. Tang Kỳ Chính cảm thụ bốn phía viện quân khí tức, cho là mình được cứu rồi, nhưng vừa nhìn thân thể xung quanh áp lực, trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, ý thức được mình đã trở thành con tin, than thở một tiếng, không nói tiếng nào. Bốn phía xem cuộc chiến mọi người cảm thụ bốn chu không khí dao động. Ý thức được tình huống có biến, rồi rít một hồi tò mò nhìn chung quanh bốn phía. Người nào dám ở ta Trấn Sơn Thành náo sự? Người nào dám ở ta Trấn Sơn Thành náo sự? Người nào dám ở ta trấn? Trong phút chốc, trên bầu trời lần lượt từng bóng người ngự không mà đến, không ngừng gào thét, khí thế khổng lồ, cùng một màu tông sư cảnh trở lên, gần có mấy trăm người. Một lát sau, chỉ thấy mấy trăm người tựa như giống như sao băng xuất hiện ở bình đài bên trên, lơ lửng giữa trời, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy quân thần tượng đá lơ lửng giữa trời, rất là kỳ diệu. Bên cạnh Tang Kỳ Chính vẻ mặt thống khổ bị khống chế, quân thê nơi ở Trần Tín vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đến mọi thứ. Hiển nhiên hết thảy đều là Trần Tín đang dở trò quỷ. Hướng về phía Trần Tín một hồi quan sát, mọi người phát hiện Trần Tín tuy rằng bạo phát ngoại trừ thiên nguyên cảnh tu vi, nhưng vẫn như cũ cái luyện thể cảnh tu sĩ. Lẽ nào La Cầu và người khác không đánh lại một cái luyện thể cảnh cựu trọng tu sĩ? Mọi người nhíu mày lại, rồi rít nhìn về phía La Cầu, nghi ngờ nói ra, "La Cầu, xảy ra chuyện gì? Các ngươi chẳng lẽ ngay cả một luyện thể cựu trọng người đều không đánh lại đâu?" Mọi người vây xem cảm thụ mấy trăm chức cao tay xuất hiện, rồi rít vẻ mặt căng thẳng, không dám nói nữa nói rồi, sự tình đã phát triển được vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Thú vị. Dư Sinh nhìn lên bầu trời bên trong mọi người, tò mò một phen quét nhìn, nhíu mày lại, lộ ra cười đùa thần sắc, nói ra, nghĩ không ra một cái Trần Tín, cư nhiên làm cho cả Tây Nam quân khu, đô úy, giáo úy toàn bộ điều động, thú vị. Chu Ngọc Thần, Chu Ngọc Thuấn hai huynh đệ vẫn chia nhóm hai nơi, lặng lặng nhìn trước mắt Trần Tín, nhíu mày lại, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tín, trong thần sắc ngũ vị tạp trần. Vào giờ phút này, bọn hắn ý thức được Trần Tín đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, không ngừng suy nghĩ, làm sao giúp đỡ Trần Tín, sống qua cửa ải khó, thu phục Trần Tín. Ôi! La Cầu nghe trên bầu trời, mọi người nghị luận, nhíu mày lại, than thở một tiếng, nhìn chòng chọc vào Trần Tín, nói ra, tiểu tử này đã nhận được quân thần tán thành, có thể khống chế quân thần áp lực. Bất luận người nào bước vào quân thê, sinh tử đều ở đây trong khống chế của hắn. La Cầu nhàn nhạt giải thích. Ân, quân thần ý thức. Mọi người nghe vậy, rồi rít ngạc nhiên một hồi, khó tin nhìn chằm chằm Trần Tín, thật lâu không nói. Quân thần là ai? Há lại một cái luyện thể cựu trọng đồ rác rưởi có thể khống chế? Đúng. La Cầu nghe vậy, nhíu mày lại, lặng lặng ngưng mắt nhìn Trần Tín, lộ ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, nói ra, tiểu tử này đã giết Trần Áo, cùng Bát Long bên trong Thất Long, hiện tại Tăng Kỳ Chính cũng ở trong tay của hắn, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Sao? Lại dám giết ta Trấn Sơn thành giáo úy cùng đô úy, nhất định chính là tìm chết. Giết hắn, nhất thiết phải giết hắn. Đi chết ta. Tiểu tử. Mọi người nghe vậy, rồi rít nhìn về phía Trần Tín, một hồi giận không kìm được, ý muốn động thủ, giết Trần Tín. Hừ. Trần Tín nghe mọi người tiếng nghị luận, nhíu mày lại, trong ánh mắt thoáng qua vẻ sợ hãi, nhưng vẫn không sợ, vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía mọi người nói, các ngươi có thể tiến vào đi thử một chút. Ngươi. Mọi người nghe vậy, rồi rít ngạc nhiên một hồi, nhìn đến bên cạnh thống khổ sợ hãi Tang Kỳ Chính, vết xe đổ đang ở trước mắt, không dám hành động. Trong khoảnh khắc, song phương giằng co, ai cũng không dám xuất thủ. Ầm. Mọi người ở đây giằng co thời khắc, đột nhiên trên bầu trời, một ánh hào quang chợt hiện, chiếu sáng bốn phía. Chỉ thấy phía chân trời xa xôi bên trong, một đạo nhân ảnh, uyển như điện chớp, thần tốc hướng về quân thê bay tới. Người tới thân mang hoàng kim chiến giáp, khí tức khổng lồ, khuôn mặt cương nghị, một đôi mắt thật giống như thiên nhãn một dạng, khinh bị thiên hạ, mắt nhìn xuống thương sinh. Người tới chính là trong mật thất nam nhân. Nam nhân toàn thân khí tức bốc hơi lên, từng đạo cuồng bạo khí tức, như có như không tiết lộ mà ra, cùng hoàng kim chiến giáp dây dưa cùng nhau, quanh quẩn, thật giống như thiên thần hạ phàm một dạng, để cho người không dám nhìn thẳng. Ầm. Nam nhân chợt lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại quân thê bên trên. Tham kiến đại tướng quân. Bốn phía mọi người, vô luận là Chu Ngọc Thuấn vẫn là Dư Sinh, nhìn đến người tới, rối rít cung kính, quỳ xuống đất hô to. Đại tướng quân. Chỉ có Trần Tín, căn bản không nhận ra người trước mắt, lặng lặng đứng, địch ý nhìn đối phương, cảm thụ được đến khí tức của người, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, trong tâm một lồi, sợ hãi lan ra trong lòng. Nam nhân cảnh giới siêu việt rồi tông sư cảnh. Đại tướng quân nghe mọi người ngôn ngữ, thiện ý cười một tiếng, nhìn vòng quanh mọi người, khách khí nói, tất cả đứng lên đi. Hoan nghênh các vị đến Trấn Sơn Thành. Tạ đại tướng quân. Mọi người nghe vậy, rối rít cung kính trả lời, lập tức chậm chậm đứng dậy. An tĩnh, bốn phía trong nháy mắt lọt vào trong an tĩnh, tất cả mọi người đều không dám ngôn ngữ. Trần Tín. Đại tướng quân nhìn một chút cách đó không xa bị trói buộc Tang Kỳ Chính, khẽ mỉm cười, không có xuất thủ, ngược lại là tò mò nhìn về phía Trần Tín, một hồi quan sát, thản nhiên nói. Ờ. Trần Tín nghe vậy, thu hồi phách lối, người trước mắt rất mạnh. Hắn có thể cảm nhận được nếu như đối phương nhất định phải xuất thủ, có thể dễ dàng cứu Tang Kỳ Chính, vẻ mặt căng thẳng, nhàn nhạt gật đầu. Đại tướng quân, giết hắn, hắn đã giết Trần Áo, Bát Hoàng tử, còn có tám Long Chiến Đem bên trong bảy người. Đúng, đại tướng quân, giết hắn. Nhất thiết phải giết hắn, lấy nhìn thẳng nghe. Bốn phía đô úy, giáo úy nhìn đến đại tướng quân cùng Trần Tín đối thoại, rồi rít vẻ mặt căng thẳng, cừu hận nhìn về phía Trần Tín, không ngừng quát to. Đại tướng quân nghe vậy, chân mày khẽ nhíu một chút, tò mò nhìn về phía Trần Tín, cảm giác Trần Tín có chút hiểu rõ, trầm tư chốc lát, không để ý đến, nói ra, giết bọn họ ngươi có thể được cái gì? Được cái gì? Trần Tín nghe vậy, không rõ vì sao, vẻ mặt căng thẳng, vẫn là nói, nếu mà không hoàn thủ, người chết chính là ta. Ờ, đúng. Đại tướng quân nghe vậy, rất là tán thành gật đầu, nhíu mày lại, tò mò dò hỏi, ngươi là lấy thân phận gì tham kiến quân bị? Ôi! Trần Tín nghe vậy, không biết đại tướng quân tại sao phải hỏi những này, chẳng lẽ là báo táp đã tới lúc trước bình tĩnh sao? Trầm tư chốc lát, vẻ mặt căng thẳng, thản nhiên nói, hầu tước. Dứt lời, hoặc là không làm không thì làm triệt để, nếu đối phương muốn hỏi, dứt khoát liền ngả bài. Nhữ mày lại, trực tiếp đem lệnh bài thân phận người cho đại tướng quân. Ân. Đại tướng quân thấy tình thế, nhữ mày lại, cảm giác Trần Tín rất là kỳ diệu, cười khanh khách tiếp lấy lệnh bài, đưa mắt nhìn lệnh bài, một hồi quan sát. Bách Chiến Hầu. Đại tướng quân vừa nhìn trên lệnh bài viết bốn chữ, trong nháy mắt thần sắc đại biến, đồng tử đột nhiên co rụt lại tiểu, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hoàng, đột nhiên lục qua lệnh bài, vừa nhìn phía sau, chỉ thấy kỳ thư viết Đại Chu, cha truyền con nối bốn chữ. Toàn bộ Đại Chu có cha truyền con nối bách chiến hậu người, cũng chỉ có một người, sáng lập Liệt Hổ quân nhân vật truyền kỳ, Trần Liệt Hổ. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh năm, cầu bình luận, cầu ngân phiếu, cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 138, Đại tướng quân phản ứng. Trong phút chốc, từng bức họa đột ngột xuất hiện ở Đại tướng quân trong đầu. Bạch Quân, ngươi xem, đây là lão tử lấy được đệ nhất tước vị, vẫn là cái cha truyền con nối hầu tước, về sau lão tử nhi tử chính là hầu tước. Ha ha, chuyện không ăn nhằm gì tới ta, cũng không phải là con trai của ta phải. Lại nói một người hầu tước có gì đặc biệt hơn người a? Ngươi hiểu cái cầu, cha truyền con nối, ngươi hiểu không? Là cha truyền con nối. Hiện tại ta là lão đại của ngươi, con trai của ta tương lai cũng là lão đại của ngươi. Dám, chờ ngươi chết, ta liền khi lão đại, ta muốn thu được cái khác hầu tước chi vị, khẳng định cao hơn ngươi. Ta đi, ngươi dám, ta là lão đại của ngươi, con ta cũng là lão đại của ngươi, phải là. Hảo hảo, phải. Được chưa, ngươi là lão đại, ngươi nhi tử cũng là lão đại. Ờ. Vậy là được, loại này ta yên tâm. Ngươi nhớ kỹ, tương lai ta sẽ ra chuyện, nhất định phải cạnh tranh thu được chức đại tướng quân, không thể để cho Liệt Hổ quân tàn đi, đồng thời lợi dụng vị trí này hảo hảo bảo hộ con trai của ta, ngươi biết không? Còn có cái kia huyết mạch liên hệ, ta liền không cho ngươi, loại này ngươi cũng sẽ không được phát hiện. Phi, ngươi có thể ra chuyện gì à, có người dám hại ngươi, ta giết hắn, ngươi là lão đại, nếu ngươi xảy ra chuyện, ta cũng không sống được. Ngươi hiểu cái cầu. Bạch Quân vẻ mặt căng thẳng, bộ não bên trong hiện ra mình và cùng Trần Liệt Hổ một lần cuối cùng đối thoại. Nhíu mày lại, kinh ngạc nhìn về phía Trần Tín, một hồi quan sát, chỉ cảm thấy Trần Tín cùng Trần Liệt Hổ là như vậy giống nhau. Trong nháy mắt nước mắt lã chã, hốc mắt trực tiếp ẩm ướt, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đưa mắt nhìn Trần Tín, tâm lý âm thầm nói ra, tướng quân, con của ngươi, lão đại của ta đến, ta cuối cùng tính biết rõ vì sao tham lang không dám sao động. Suy nghĩ, Bạch Quân vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên hướng về phía Trần Tín quỳ một chân trên đất, trong tâm hô to, mặt tướng Bạch Quân, nguyện làm thiếu tướng quân không ngại gian nguy, anh dũng về phía trước, sẽ không tiếc, bỏ ra toàn bộ nỗ lực. Xảy ra chuyện gì? Đại tướng quân vì sao hướng về phía Trần Tín quỳ xuống đất? Mọi người thấy đại tướng quân quỳ xuống đất rồi rít một tràng thốt lên, khó có thể tin. Hoảng sợ nhìn về phía Trần Tín, nhưng cũng không dám nói nhiều, đại tướng quân đều quỳ, bọn hắn có thể không quỳ sao? Vẻ mặt căng thẳng, rối rít đi theo quỳ xuống đất không dậy nổi. Ân, đô úy, giáo úy và người khác nhíu mày lại, trong nháy mắt trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao, thần sắc không cam lòng quỳ theo điện. Xảy ra chuyện gì? Dư Sinh nhìn đến một màn trước mắt, không cam lòng chậm trễ. Tuy rằng bọn hắn Bạch Ti quân cùng đại tướng quân đã từng trô ở Liệt Hổ quân đấu ngươi chết ta sống, nhưng vẫn không ảnh hưởng bọn hắn đối với đại tướng quân bội phục, vẻ mặt căng thẳng nhanh chóng theo vào. Trong phút chốc, sân bãi bên trong chỉ còn lại Chu Ngọc Thuấn cùng Chu Ngọc Thần hai người, dù sao bọn hắn là hoàng tử, vòng địa vị so sánh đại tướng quân cao. Bạch Quân, tham kiến tiểu hầu gia. Bạch Quân nhìn trước mắt Trần Tín, một hồi cung kính hô lớn, hắn quỳ không phải quỳ tiểu hầu gia, là quỳ thiếu tướng quân, nhưng hắn khẳng định không có thể khiến người khác biết rõ. Về phần hành vi để cho người không thể tưởng tượng nổi, vậy thì không phải là hắn hỏi tới rồi. Hôm nay Trần Tín giết bát hoàng tử ắt sẽ dẫn tới người cố ý đi điều tra, Trần Tín thân phận nhất định sẽ bại lộ. Thay vì bị động tụ địch, không bằng chủ động thông báo xuất kích, chờ đợi người cố ý điều tra ra được sau đó, nhất định ném chuột sợ vỡ bình, thậm chí sẽ còn giúp đỡ che giấu Trần Tín thân phận, dù sao Trần Tín thân phận thật là làm cho người ta nổ tung. Bạch tướng quân là công tước, tại sao phải quỳ hầu tước? Mọi người nghe vậy, rối rít đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn không dám thờ ơ, nhanh chóng theo vào, phẫn nộ quát, tham kiến tiểu hầu gia. Ừ. Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, khó tin nhìn đến mọi người, không biết nên nói như thế nào, ngây người như phỗng, nếm thử nói. Đứng lên đi. Tuân lệnh. Bạch Quân nghe vậy, nhìn đến Trần Tín nghi hoặc, tựa như bị hoảng sợ chim nhỏ mở dạng, khẽ mỉm cười, đứng dậy. Xảy ra chuyện gì, tại sao phải quỳ một cái hầu gia? Liên đúng vậy a, hầu gia có gì đặc biệt hơn người a? Lẽ nào cái này hầu gia thân phận, sau lưng có cái gì không? Mọi người thấy tình thế, rồi rít đi theo đại tướng quân đứng dậy, nghi ngờ nhìn về phía Trần Tín cùng Bạch Quân, không rõ vì sao. Bạch Quân lặng lặng nhìn Trần Tín, không để ý đến mọi người, khách khí nói, tiểu hầu gia, việc đã đến nước này, ta hy vọng tiểu hầu gia bỏ qua cho Tang Kỳ Chính, ta có thể cấp cho tương ứng chỗ tốt. Chỗ tốt? Điều kiện? Lại là giao dịch. Trần Tín nhíu mày lại, đối với giao dịch, đặc biệt là cùng những này tùy cơ ứng biến người giao dịch, trong lòng của hắn rất là mâu thuẫn. Đúng. Bạch Quân nghe vậy, khẽ mỉm cười, ý vị sâu xa cười một tiếng, đưa mắt nhìn Cổ Ngục Phong cao hơn, một đám trong kiến trúc, trong đó một tòa cung điện. Chỉ thấy một vị liệt hổ pho tượng nổi ở phía trên cung điện, nhíu mày lại, nói ra, tòa cung điện kia là ban đầu Liệt Hổ quân tướng quân kiến thiết, cho tới nay đều là Liệt Hổ quân cao tầng nơi ở. Sau đó Liệt Hổ quân giải tán, liền lại cũng không có người có thể vào rừng trong đó. Bạch Quân nhíu mày lại, đưa mắt nhìn Trần Tín, nói ra, tiểu hầu gia, ta muốn mời ngươi gia nhập Tây Nam quân khu.
Hoa! Cái này còn không có so sánh, liền mời sao?
Xảy ra chuyện gì?
Đại tướng quân điên rồi sao?
Không công bằng, loại này quân bị liền không có chút ý nghĩa nào.
Mọi người nghe vậy, rồi rít vẻ mặt căng thẳng, một hồi nghị luận, vạn phần không cam lòng.
Ngậy!
Trần Tín bị bất thình lình mời khiến cho có chút ngộng, không phải hẳn ra tay đánh nhau sao?
Làm sao còn mời bên trên?
Trầm tư chốc lát, Trần Tín do dự nói, gia nhập vào không phải là không thể, nhưng ta bây giờ đang ở Hôn Nguyên Tông ngoại môn.
Không mâu thuẫn.
Tại đây rất nhiều quân nhân đều là tông môn người, hơn nữa rất nhiều tông môn cũng hy vọng dưới cửa đệ tử gia nhập.
Bạch Quân nghe vậy, nhíu mày lại, nhìn đến Trần Tín lo lắng bộ dáng, thản nhiên nói, nếu mà ngươi quả thực cảm thấy có gì không ổn, ngươi có thể đợi quân bị xong cùng tông môn người thương lượng một chút.
Đương nhiên, nếu mà còn có cái gì, ta cũng có thể ra mặt, đi cùng Ngự Phong tử trò chuyện một chút.
Bạch Quân thần sắc lạnh nhạt nói,
ta đi, quân khu mọi người đều bị người khác đuổi bên trên, cầu cũng không được.
Đây Trần Tín ngược lại tốt, một bộ không tình nguyện.
Đại tướng quân đều tính toán ra mặt, Trần Tín là người nào a, có mạnh như vậy tiềm lực sao?
Trần Tín giết người không truy cứu sao?
Thứ đồ gì sao?
Mọi người nghe đại tướng quân trực tiếp mời, thậm chí trong lời nói còn có một tia tha thiết, trong nháy mắt lòng ghen tị hoành sinh, không ngừng rơi xuống ỉ nụ thạch.
Trần Tín nghe mọi người ngôn ngữ, không để ý đến, trong mắt hắn những người này đều là thằng hề nhảy nhót, không đáng quan tâm.
Đến lúc đó Bạch Quân mà nói, để cho Trần Tín không khỏi sinh ra nghi hoặc.
Như thế giọng điệu, tràn đầy khát vọng, nhưng lại cảm thấy thật giống như đang uy hiếp một dạng, chân mày cau lại, nhìn về phía Bạch Quân, đối phương quá mạnh, chỉ có thể thỏa hiệp, nói ra, đi,
ta sẽ đi thương lượng.
Được rồi.
Bạch Quân nghe vậy, gật đầu một cái, trong mắt hắn chuyện này chính là ván đã đóng thuyền rồi, nếu mà Hôn Nguyên Tông không đồng ý, không cần hắn xuất thủ.
Vị kia Mông tướng liền đủ Hôn Nguyên Tông chịu được.
Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh một, cầu bình luận, cầu ngân phiếu.
Cảm ơn.
Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư.
Chương 139, cô độc thành một quân.
Vẻ mặt căng thẳng, Bạch Quân tiếp tục xem hướng về Liệt Hổ quân nơi ở, nói ra, ta tính toán vì ngươi đơn độc thành lập một quân, doanh địa ngay tại cái kia năm đó Liệt Hổ điện.
Bạch Quân vừa nói, lời nói càng ngày càng kích động, thật giống như chờ đợi rất lâu, mong đợi Vương tổng tính trở về một dạng, âm thanh thật lớn, điếc tai phát hội, khó có thể ức chế trong đó tâm tình.
Hoàng đế nhi tử có thể khai phủ tiếp nhận người, thiết lập thành viên nòng cốt của mình, hắn con trai của lão đại tự nhiên cũng có thể.
Làm sao có thể?
Đơn độc thành lập một quân, hắn Trần Tín là ai a?
Dựa vào cái gì?
Đúng vậy, dựa vào cái gì thành lập một quân, hắn Trần Tín có tài đức gì?
Còn muốn chú vào Liệt Hổ điện?
Dựa vào cái gì a?
Trần Tín giết quân khu nhiều người như vậy, nhất thiết phải giết, sao có thể coi trọng như vậy, nhất thiết phải giết lấy nhìn thẳng nghe.
Mọi người nghe vậy, rối rít giận không kèm được, không ngừng quát to.
Cách đó không xa, lơ lửng giữa trời giáo úy, Đô úy và người khác, nghe Bạch Quân mà nói, từng cái thần sắc vô cùng dữ tợn, phẫn nộ đến cực điểm, nhưng lại không dám lên tiếng, lẳng lặng nhìn Bạch Quân.
Nhìn vòng quanh bình đài bên trên mọi người cùng chung mối thù.
Đây!
Trình Thư mấy người nghe đại tướng quân ngôn ngữ, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, đưa mắt nhìn Trần Tín, vẻ mặt mừng tít mắt, vì Trần Tín có thể nhất phi trùng thiên cảm thấy cao hứng.
Nhưng vừa nhìn người xung quanh đồng loa đồng niu, thù hận tựa như phải đem Trần Tín ăn tươi nuốt sống bộ dáng, trong nháy mắt chân mày cau lại, cảm giác Trần Tín như thế, quá kéo cửu hận.
Tín ca, bước vào tỉ thí, đánh giá địch không ít người a.
Hồ Lăng Thiên cười khổ nhìn mọi người, trầm mặc đã lâu, sợ hãi nói ra.
Đừng nói bọn hắn.
Triệu Long nhíu mày lại, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Tín, nói ra, ta đều ghen tị.
Ta hiện tại rất muốn đem Tín ca trực tiếp kéo xuống ngựa.
Cam lòng toàn thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa.
Trương Hoài Kim nhíu mày lại, đưa mắt nhìn Trần Tín, giả bộ nảy sinh ác độc, nhìn về phía Triệu Long, lộ ra một bộ lão mưu thâm toán bộ dáng, nói ra, bắt đầu tỉ thí sau đó, chờ đợi bước vào giai đoạn cuối, đại chiến đã định, hai chúng ta liên hợp lại, diệt Tín ca, như thế nào?
Hắc hắc, hảo tính kế.
Triệu Long nhíu mày lại, lộ ra một bộ dáng âm hiểm, nói ra, được, hoàn mỹ, ta thích.
Hắc hắc.
Trương Hoa Kim nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, hưng phấn nói, loại này chúng ta liền nhất phi trùng thiên, dẫm đạp trên vai của hắn, làm cho cả quân khu khiếp sợ, làm cho cả đại chu khiếp sợ.
Ha ha.
Chúng ta nổi danh.
Ngươi nói đã như thế, chúng ta có thể hay không bước vào nhân bảng?
Hẳn sẽ.
Hoàn mỹ.
Xinh đẹp.
Trương Hoài Kim cùng Triệu Long hai người không ngừng ảo tưởng, miệng không tự chủ được nước ra, thật giống như loại này hết thảy đều đã thành sự thật.
Ngu ngốc.
La Thanh Tử nghe hai người ngôn ngữ, lạnh lùng nhìn đến hai người, cười mắng.
Bên cạnh Chu Ngọc Thần nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, vô cùng nghiêm chỉnh, hắn thật không ngờ Trần Tín như thế có tiềm lực. Cư nhiên để cho Bạch Quân tự mình mời, thậm chí muốn vì Trần Tín cô độc thành một quân. Đáng sợ hơn là còn muốn chú vào Liệt Hổ điện, đây chính là chuyện trước đó chưa từng có.
Mình tứ ca, điên cùng thế, ưu tú như vậy, đã từng muốn nhập ở Liệt Hổ điện, đều bị ngăn cản.
Hắn Trần Tín có tài đức gì có thể đi vào?
Nhíu mày lại,
Chu Ngọc Thần trong ánh mắt thoáng qua một chút do dự, hôm nay hắn có hai con đường có thể đi, một, lấy lòng Trần Tín, cực tương lai, hai, giết Trần Tín, dẫm ở Trần Tín trên bả vai, thành tựu danh tiếng của mình. Hắn do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào. Đám người địa phương, Chu Ngọc Tuấn nghe đại tướng quân mà nói, đồng dạng vẻ mặt ý tứ sâu xa, trong đôi mắt đồng tử không ngừng thu nhỏ, có phẫn nộ, có không cam lòng, lại có thưởng thức. Tựa hồ hắn cũng tại đối mặt lựa chọn. Ngưu Bức. Dư Sinh cẩn thận dè đặt đứng tại bậc thang vị trí cao, rất là không được tự nhiên mắt nhìn xuống Mạch Quân, trong tâm dâng lên một chút sợ hãi. Nhưng vừa nghe Trần Tín muốn độc lập xưng một quân, trực tiếp sửng sốt, ngây người như phông thẳng tắp phun ra hai chữ. Trần Tín nghe Bạch Quân ngôn ngữ, lại nhìn một cái đám người chung quanh phản ứng, trong tâm đột nhiên một lồi, cau mày. Sự tình tới quá nhanh, để cho hắn có chút không phản ứng kịp, Mục Lăng Lăng nhìn trước mắt Bạch Quân, không biết nói cái gì. Rất là do dự, đối phương đổ mình cái gì? Mình có tài đức gì, có thể để cho lần đầu tiên gặp mặt, quyền cao chức trọng đại tướng quân, coi trọng như vậy? Có âm mưu. Cứ quyết định như vậy. Bạch Quân nhìn đến Trần Tín do dự ánh mắt, nhíu mày lại, ý thức được mình không thể để cho Trần Tín chạy trốn, vẻ mặt căng thẳng, quả quyết, nói năng có khí phách nói, về phần quân đội tên gọi bản thân ngươi muốn. Quân bị sau đó, liền cứ mặc cho. Bạch Quân nhíu mày lại, thản nhiên nói, trực tiếp đứng hàng đô úy. A, đô úy. Mọi người nghe vậy, rối rít một tràng thốt lên, khó có thể tin, một cái luyện thể cảnh người trở thành đô úy, điều này sao có thể? Bạch Quân thấy Trần Tín vẫn không có trả lời, vẻ mặt căng thẳng, nhìn một chút trong tay hầu tước lệnh bài, nói ra, lệnh bài này, ta trước tiên giữ lại, chờ tỉ thí xong tất, ngươi chính là cứ mặc cho sau đó, trả lại cho ngươi. Ta. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, hiển nhiên Bạch Quân là định dùng lệnh bài kềm chế mình, vẻ mặt căng thẳng, đối phương phải như thế sao? Bạch Quân nhìn đến Trần Tín bộ dáng, khẽ mỉm cười, ý vị sâu xa vuốt vuốt trong tay hầu tước lệnh bài. Vẻ mặt căng thẳng, chuyển thân nhìn về phía bên cạnh bị nhốt Tang Kỳ Chính, đột nhiên vung tay lên, trong phút chốc, không khí một hồi ngưng kết. Một đạo nếu có không có lực lượng, trực tiếp đánh tan áp lực trói buộc. Tạch tạch tạch. Lập tức trên bầu trời, hai vị tượng đá tựa như bị khống chế một dạng, phát ra một hồi âm thanh, thật giống như thiên thạch một dạng, bay thẳng hướng về cổ ngục phong, trở về chỗ cũ. Hết thảy đều là như vậy dễ dàng. A. Tang Kỳ Chính cảm thụ được tượng đá rời khỏi, trong nháy mắt thở một hơi dài nhẹ nhõm, không ngừng thở dốc, hiển nhiên rất là thống khổ, đưa mắt nhìn Bạch Quân, đột nhiên quỳ xuống đất, hô lớn, "Tạ đại tướng quân." Thật mạnh. Không phải đơn giản siêu việt tông sư cảnh. Trần Tín cảm thụ được Lang Quân cùng Chiến Thiên Tàn Thức bị uy áp, trong nháy mắt nhíu mày lại, trong tâm dâng lên một vẻ hoảng sợ, khó tin nhìn về phía Bạch Quân. Đại tướng quân, quả nhiên ghê gớm. Dễ như trở bàn tay liền phá tượng đá uy áp cùng quân thần áp lực. Đúng vậy, bằng không làm sao có thể trở thành ta Đại Chu đại tướng quân đâu. Tuy rằng cái khác mấy quân mặt ngoài đều ở đây cùng đại tướng quân đấu, nhưng vẫn rất là kính trọng đại tướng quân. Mọi người thấy tình thế, rối rít một tràng thốt lên, đánh trong tưởng tượng bội phục đại tướng quân. Bạch Quân nhìn đến trở về chỗ cũ, mất đi hai chân, tựa như quỳ xuống đất giống vậy quân thần tượng đá, trong nháy mắt dở khóc dở cười, đưa mắt nhìn trước mắt Trần Tín, không có nói nhiều. Nhìn vòng quanh mọi người, thản nhiên nói, lần này đăng quân thê bởi vì một số chuyện dẫn đến cắt đứt, cho nên nhóm người này trực tiếp bước vào trấn Sơn Thành, không dùng tại làm nhiều khảo nghiệm. Hoa! Trên bậc thang mọi người nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt vô cùng vui vẻ, không cần đăng quân thê, cũng sẽ không cần sản sinh dư thừa tiêu hao, liền có thể lấy trạng thái tốt nhất bước vào nơi mai cốt. Thắng lợi đang ở trước mắt. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh 2, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 140, trăm hiểu các. Đem tàn thức trả lại đi. Bạch Quân nhìn đến mọi người hoan hô, nhíu mày lại, lập tức nhìn về phía Trần Tín, khách khí nói. Trần Tín nghe vậy, nếu đối phương đều khách khí như vậy, cũng cho mình cái gọi là bồi thường, tuy rằng đây bồi thường mình không phải là rất yêu thích, nhưng mà tính cho đủ mặt mũi. Nhíu mày lại, gật đầu một cái, đột nhiên cảm ứng thể nội tàn thức, quát to, Lang Quân, Chiến Thiên, trở về. Dứt lời, hai đoàn tàn thức quang ảnh đột nhiên xuất hiện, rất là nhu thuận, thật giống như tràn đầy tiếc nuối một dạng, vây quanh Trần Tín một hồi xoay tròn, lập tức chuyển thân tựa như giống như sao băng xông vào trong tượng đá. Bạch Quân thấy tình thế, đưa mắt nhìn tượng đá, đột nhiên một hồi dẫn dắt, trong nháy mắt khống chế trong tượng đá tàn thức áp lực, trực tiếp đem chọn bậc thang áp lực loại bỏ. A. Trên bậc thang mọi người cảm thụ được áp lực biến mất, rối rít một hồi thở phào. Chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, sảng đến không thể lại dễ chịu rồi. Cơ tay mua chân, cùng bên cạnh mọi người một hồi xì xào bàn tán, cổ quái nhìn đến Trần Tín. Mọi thứ xong. Bạch Quân ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía Tang Kỳ Chính cùng trên bầu trời La Cầu, và Bát Long duy nhất người may mắn còn sống sót, nhíu mày lại, trong ánh mắt nổi lên một tia sắc ý, uy nghiêm nói ra, La Cầu, Tang Kỳ Chính, phong phạm mở. Có. Ba người nghe vậy, cảm thụ được Bạch Quân trong giọng nói sắc ý, rối rít vẻ mặt căng thẳng, kinh hoàng quỳ xuống đất. Không dám ngôn ngữ. Người ba người thân là đệ nhất quân sĩ quan. Ngồi không ăn bám, mặc cho âm mưu xuất hiện ở quân đội. Bạch Quân vừa nói, đột nhiên dừng lại, vẻ mặt nụ cười, cười đến để cho người không rét mà run. Chúng thần biết tội. Ba người thấy Bạch Quân đình chỉ nói chuyện, cảm thụ được nó nụ cười bên trong lạnh lẽo, trong nháy mắt toàn thân run nhẹ, tựa như bước vào hầm băng mở dạng, không ngừng hô to. Ờ. Bạch Quân không để ý đến ba người, ngưng mắt nhìn Cổ Ngục Phong Sơn bên hông, trong thần sắc nổi lên vẻ đắc ý nụ cười, nói ra, Ngông tướng, ngươi không phải một mực không muốn quản tại đây quân khu sao? Không phải nói chỉ là đang giúp ta mà thôi. Ha ha. Hôm nay thiếu tướng quân vào quân, ngươi cam lòng thả hắn rời khỏi sao? Ngươi có thế để cho hắn nhìn thấy Tây Nam quân khu tại ngươi quản lý bên dưới thành là yếu nhất một quân sao? Ngươi dám tại thiếu tướng quân trước mặt mất mặt xấu hổ sao? Ha ha. Chấm tư, Bạch Quân nhíu mày lại, nhìn về phía ba người, cười lạnh nói, ta không phải là của các ngươi quân khu tướng quân, tội của các ngươi liền giao cho các ngươi Mông tướng quân đi. A. Ba người nghe vậy, trong nháy mắt sững sờ, Mông tướng quân chưa bao giờ quản lý quân đội, đại tướng quân đây là cố ý nhường, bỏ qua cho ba người bọn họ. Suy nghĩ, ba người trong nháy mắt hớn hở ra mặt, như chút được gánh nặng mở dạng, vui vẻ hô lớn, tạ đại tướng quân. Ờ. Bạch Quân nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, lập tức nhìn bốn phía mọi người, uy nghiêm nói ra, tất cả giải tán đi, không muốn dừng lại lâu, ba ngày sau, bước vào nơi mai cốt, quân bị bắt đầu. Tuân lệnh. Mọi người nghe vậy, nghe ba ngày sau quân bị chính thức bắt đầu, trong nháy mắt mừng tít mắt, nhíu mày lại, nhìn đến Bạch Quân kiên định, uy nghiêm thần sắc, không dám nói nhiều, lộ vẻ tức giận hồi âm. Dứt lời, mọi người rối rít giải tán lập tức. Đi, bên trên trấn Sơn Thành. Dư Sinh nhìn đến một màn trước mắt, chân mày cau lại, thật giống như chưa thỏa mãn một dạng, hướng về đỉnh núi đi tới. Dứt lời, bốn phía mọi người lập tức theo vào. Đại tướng quân, chúng thần cáo lui. Bốn phía lơ lửng giữa trời đô úy, giáo úy thấy tình thế, rối rít cừu hận nhìn Trần Tín một cái, đối với không có giết Trần Tín, cảm giác rất là khâm phục, nhưng vẫn là cung kính đối với Bạch Quân nói ra. Đại tướng quân, chúng ta cũng cáo lui. La Cầu ba người thấy tình thế, nhíu mày lại, đồng dạng cừu hận nhìn đến Trần Tín, thần sắc tràn đầy vui sướng cùng vui vẻ. Ờ. Bạch Quân nghe vậy, gật đầu một cái, tỏ ý mọi người có thể rời đi, nhưng nhìn vòng quanh mọi người, cảm thụ được mọi người đối với Trần Tín để ý, nhìn đến La Cầu ba người đắc ý thần sắc. Chân mày khẽ nhíu một chút, trầm tư chốc lát, khóe miệng kéo một cái, nhàn nhạt từ nói, Ngông tướng sẽ không để cho ba người các ngươi tốt hơn. Vừa nói, không để ý đến mọi người, chuyển thân nhìn về phía Trần Tín, trong thần sắc nổi lên một tia trước giờ chưa từng có vui vẻ, chân mày cau lại, thản nhiên nói, Tiểu Hữu, chúng ta quân bị sau đó thấy. Tiểu Hữu. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, đối phương cư nhiên coi mình vì người cùng đẳng cấp. Vẻ mặt căng thẳng, rất là kỳ quái nhìn về phía Bạch Quân. Bạch Quân thấy tình thế, khẽ mỉm cười, trong thần sắc dâng lên một tia gấp gáp, vào giờ phút này, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, không có nhiều lời, vẻ mặt căng thẳng, trực tiếp biến mất tại chỗ. Hô. Ở lại bình đài bên trên Trình Thư mấy người thấy Bạch Quân rời khỏi, rối rít thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn đến một ngốc Trần Tín, đột nhiên hướng về bên người. Tín ca, khó lường a. Trực tiếp được thỉnh mời, còn muốn cô độc từ thành lập một quân. Triệu Long nhíu mày lại, khoe miệng một phát, để lộ ra nét cười âm tàn, ghen tị nói ra, Tín ca, ngươi chuyện hôm nay vết tích nhất định sẽ chấn động toàn bộ Tây Nam, để cho tất cả mọi người lấm lét. Đúng. Không chỉ như thế. Trương Hoài Kim nhíu mày lại, ghen tị tiếp lời, nói ra, hơn nữa rất có thể bị trăm hiểu các để mắt tới, nếu như có thể bị chọn vào nhân bảng dự bị danh sách, vậy ngươi đem danh chấn thiên hạ. Có ý gì? Trăm hiểu các là thứ gì? Trần Tín nghe vậy, một hồi kinh ngạc dò hỏi. Trăm hiểu các. Trình Thư nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt thoáng qua một tia cao ngạo, vào giờ phút này chính là đọc đủ thứ thi thư mình, ra tay thời gian, nhíu mày lại, giải thích, Trăm hiểu các, một tổ chức bí ẩn. 5.000 năm trước đột nhiên xuất hiện Đại Chu, là một cái thực lực đánh giá cơ cấu, từ ba đại siêu cấp cao thủ Phật ra, Trăm hiểu con, Thiên Cơ lão nhân chủ trì. Thiết lập thiên địa nhân ba bảng, mỗi cái bảng danh sách thu nhận sử dụng trăm người. Trình Thư nhíu mày lại, thản nhiên nói, nhân bảng chủ yếu đối với Đại Chu 20 tuổi trở xuống, tuổi trẻ tài cao tu sĩ. Trong đó đại bộ phận người đều là mỗi một cái tông môn, gia tộc, hoàng thất, quân đội thiên tài siêu cấp. Cơ hồ cùng một màu thiên nguyên cảnh trở lên, thậm chí có tông sư cảnh người. Trình Thư nhíu mày lại, thản nhiên nói, địa bảng, chủ yếu đối với Đại Chu 21 tuổi trở lên, 200 tuổi trở xuống tu sĩ, thiên bảng đối với Đại Chu 200 hàng tháng trở lên tu sĩ, cụ thể chúng ta vô pháp tiếp xúc, cho nên không biết trong đó người. Nga. Trần Tín nghe vậy, chỉ cảm thấy rất là kỳ diệu, như thế bảng danh sách đối với Đại Chu, nhất định có thể nhắc lên mọi người tranh đấu chi tâm, có lợi cho tu luyện. Nhân bảng chọn dự bị danh sách, dĩ nhiên là đối với mới nở đầu giác, còn chưa bước vào nhân bảng, nhưng tiềm lực rất mạnh người. Trình Thư nói tiếp, có thể tiến vào bên trong đều là thiên tài siêu cấp, một khi bước vào, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị các đại thế lực chú ý. Thậm chí có thế lực không tiếc gả cho nữ nhi, đem nạp làm con rể. Là tu sĩ bình thường một bước lên trời hảo đường tắt. Trình Thư vừa nói, chân mày cau lại, đưa mắt nhìn Trần Tín, cười nói, Tín ca, nếu mà tiến vào nhân bảng dự bị danh sách, ngươi không ngại cân nhắc một chút sư tỷ của ta, Lâm Tiểu Vãn. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 141, mông tướng phản ứng. Sư tỷ của ngươi. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, nhàn nhạt vừa nói, nhưng suy nghĩ sớm bay đi. Dư Sinh cùng 10 tứ hoàng tử đều là người trên bảng người, vậy đã nói rõ hai người này tại toàn bộ đại chu chúng bao nhiêu tuổi người bên trong, đều là số 1, liệt vào top 100 nhân vật. Nhân vật như vậy, bước vào nơi mai cốt, nhất thiết phải cẩn thận ứng đối. Vẻ mặt căng thẳng, tiếp tục nói, đại chu liền chưa hề nghĩ tới cha một chút cái này chăm hiểu các sao. Nghĩ tới. Trình Thư nhíu mày lại, tiếp tục nói, năm đó liệt hổ quân người liền đi tìm hơn trăm hiệu thư sinh, nhưng đi sau đó, sự tình liền không giải quyết được gì. Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Triệu Long nghe vậy, đông nhiên nghĩ tới điều gì, thần thần bí bí tiếp lời, nói ra, theo gia gia ta nói, năm đó liệt hổ quân đương thời thời điểm, toàn bộ trăm hiệu các nhân bảng trong danh sách cùng một màu tất cả đều là liệt hổ quân người, để cho toàn bộ thế lực đều không theo kịp. Trần Tín nhíu mày lại, gật đầu một cái, từ khoảng thời gian này lý giải đến xem, cái này liệt hổ quân năm đó mạnh đến mức không còn gì để nói, liền bọn hắn đều không cách nào mức độ trả rõ. Có thể thấy cái này trăm hiệu các cũng không đơn giản. Trấn Sơn Thành trong lòng đất trong mật thất. Bạch Quân thần thái như thường, rảnh rỗi thích đi vào trong mật thất, nhìn đến vẫn ngồi ở trên bồ đoàn, không ngừng tu luyện mông tướng, nhíu mày lại, có nhiều ý vị cười, cười không nói. Một lát sau, ngươi làm cái gì sao? Mông tướng cảm thụ được Bạch Quân thật lâu không có biến chuyển ánh mắt, nhíu mày lại, chậm rãi mở hai mắt ra, đưa mắt nhìn Bạch Quân. Nhìn đến Bạch Quân thần sắc đạm nhiên, được thời đắc ý thần sắc, vẻ mặt căng thẳng, nghi ngờ nói ra, sự tình giải quyết xong, ngươi tựa hồ rất đắc ý. Hắc hắc. Bạch Quân nghe vậy, nhíu mày lại, khôi hài rồi cười một tiếng, nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là mau sớm quản lý một hồi Tây Nam quân khu, tuy rằng ngươi chỉ là một cái nghề phụ, chỉ là một cái giám hộ, ta sợ ngươi về sau vô pháp giao phó, hối hận. Bạch Quân vừa nói, đặc biệt nhấn mạnh nghề phụ, giám hộ lần hai, trong giọng nói có nhiều ý. Ân. Mông tướng nghe vậy, nghe nghề phụ, giám hộ hai từ, trong ánh mắt thoáng qua vẻ không thích, trầm tư chốc lát, quên được cười lớn, trực tiếp đánh gây nói ra, giao phó, ta cho ai giao phó? Cho ngươi. Cho đại chu hoàng đế. Hừ, các ngươi có thể tới thử xem, nhìn ta giao phó không giao đại. Mông tướng nhíu mày lại, trong thần sắc tràn đầy nộ ý, khinh thường nói, hối hận, trên cái thế giới này có thể để cho ta chuyện hối hận tình, chỉ có năm đó, chưa cùng đến lao đại ly mở đây cái quỷ địa phương. Hắc hắc. Bạch Quân nhíu mày lại, khôi hài cười cười, cảm thụ mông tướng giọng điệu, không có tính toán. Vẻ mặt căng thẳng, có nhiều ý vị nói ra, ngươi xác định ngươi không giao đại. Bất quản lý Tây Nam quân khu. Ta có thể nói cho ngươi biết. Tây Nam quân khu tướng quân người dự bị ta đã định. Bạch Quân nhíu mày lại, thản nhiên nói, như quả không ra ngoài dự liệu, 3-5 năm sau, liền có thể cứ mặc cho. Nói thật, ta vẫn là khuyên ngươi cuối cùng quản lý một hồi quân đội, nếu không ngươi sẽ hối hận. Bạch Quân nhíu mày lại, thản nhiên nói, ân. Mông tướng nghe vậy, cảm thụ được Bạch Quân trong lời nói có chuyện, nhíu mày lại, tức giận lớn tiếng nói, có lời cứ nói, có dám thì phóng, không muốn bà mụ mụ. Sẽ ở tại đây phách lối, cẩn thận ta trực tiếp rời khỏi. Rời khỏi. Ta sợ ngươi không nỡ bỏ. Bạch Quân nhíu mày lại, cười không nói, lẳng lặng đưa mắt nhìn Mông tướng, nhìn đến Mông tướng gần như nổi giận, nhưng lại đầy hiếu kỳ bộ dáng, trong tâm rất là sung sướng. Đây Mông tướng năm lần bảy lượt uy hiếp mình, nhưng trong tay mình không có không thể một mình đảm đương một phía nhân vật, để cho hắn không thể không nhịn bị, hôm nay vừa vặn có thể xuất ngụm ác khí. Ta không nỡ bỏ. Mông tướng nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, chậm rãi đứng dậy, nhìn đến Bạch Quân hài hước thần sắc, cảm giác có tình huống, nghi ngờ nói ra, cứ mặc cho Tây Nam quân khu tướng quân người là ai? Là ai? Bạch Quân nhíu mày lại, cười một tiếng, đem trong tay hầu tức lệnh bài ném cho Mông tướng, rảnh rỗi thích đi tới bồ đoàn bên cạnh, ngồi xuống, lặng lẽ đợi Mông tướng phản ứng. Ân. Mông tướng thấy tình thế, nhận lấy lệnh bài, định thần nhìn lại, đại chu cha truyền con nối, Bách Chiến Hầu. Ầm. Trong phút chốc, Mông tướng chỉ cảm thấy bộ não bên trong một hồi trống không, hai mắt ngốc trệ, toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, khó tin nuốt nước miếng, cả người vẫn không nhúc nhích. Hô. Bạch Quân ngồi ở một bên, nhìn đến Mông tướng phản ứng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khỏe mắt nước mắt không tự chủ chảy xuống, không nói gì. Liệt hổ quân tín nhiệm, linh hồn là ai? Dĩ nhiên là Trần Liệt Hổ, Trần Liệt Hổ sau khi rời đi, vậy dĩ nhiên là Trần Tín, vị này thiếu tướng quân. Rất nhiều người căn bản không biết thiếu tướng quân tồn tại, chỉ có bọn hắn những này lão bộ tướng mới biết, có một người như vậy. Nhìn đến Mông tướng phản ứng, Bạch Quân giữa hai lông mày tràn đầy sung sướng, cười không nói. Một lát sau, thiếu tướng quân xuất hiện. Mông tướng đắm chìm chốc lát, đột nhiên kịp phản ứng, vẻ mặt căng thẳng, nước mắt trực tiếp chảy ra, nghẹn ngào nói: Lệnh bài này chỉ có lao đại tài có thể có lệnh bài này người, tự nhiên chỉ có thể là thiếu tướng quân. Dứt lời, Mông tướng kích động muôn phần, không ngừng hít thở sâu, mức độ chọn trạng thái của mình, vô cùng khẩn trương, rất sợ Bạch Quân tự nói với mình không phải. Đúng,
Bạch Quân thấy tình thế, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, khóe miệng kéo một cái, thản nhiên nói: "Vâng."
Mông tướng nghe vậy, không ngừng hít thở sâu, kích động muôn phần, đột nhiên quỳ xuống đất, hô lớn: "Mặt tướng Mông tướng, nguyện làm thiếu tướng quân không ngại gian nguy, anh dũng về phía trước, sẽ không tiếc, bỏ ra toàn bộ nỗ lực."
Ha ha.
Dứt lời, Mông tướng tựa như điên một dạng cười lớn, toàn thân khí tức cường đại không ngừng lướt qua, tựa như nước sôi một dạng, căn bản là không có cách ức chế, một hồi quấy dậy, trong nháy mắt bắn tung tóe lên trời,
bao phủ toàn bộ trấn sơn thành và xung quanh nơi có sơn mạch,
mạnh đến mức không còn gì để nói.
Ầm.
Hướng theo hơi thở bạo tạc, trong khoảnh khắc, toàn bộ trấn sơn thành núi rung địa chấn, tựa như địa chấn mở dạng.
Xảy ra chuyện gì?
Địa chấn sao? Nơi này có đại tướng quân ở đây, làm sao có thể địa chấn? Chẳng lẽ có người đánh tiến vào?
Trấn sơn thành vô số người, vô luận là quân bị người thăm dự, quân nhân, vẫn là bình dân đều cảm ứng đạo mạnh mẽ đại khí hơi thở đã tới, rối rít một hồi kinh hoàng, không ngừng nghị luận.
Trong mặt thất,
người điên rồi sao?
Bạch Quân nhìn đến không ngừng phóng thích khí tức, tựa như đang phát tiết giống vậy Mông tướng, nhíu mày lại, mạnh mẽ triển khai khí thế, trong nháy mắt ép tới, tức giận nói:
"Hắc hắc."
Mông tướng nghe vậy, khoe miệng một phát, đắc ý cười lớn, lắng xuống hơi thở của mình, nhìn về phía Bạch Quân, nhíu mày lại, nói ra: "Ngươi vừa mới đi thời điểm, nhìn thấy thiếu tướng quân sao?"
"Đúng."
Bạch Quân nghe vậy, gật đầu một cái.
"Hắn tên gọi là gì?
Cái tu vi gì?
Hắn được không?
Chịu khổ sao?
Có người khi dễ hắn sao?"
Mông tướng nước mắt lã chã, không ngừng nghẹn ngào, nước mắt tựa như mưa chú.
"Gọi Trần Tín, liên thể cựu trọng, chiến lược thiên nguyên tam trọng khoảng, hảo."
"Rất tốt, rất mạnh, rất có tiềm lực, cùng ban đầu lao đại lúc còn trẻ rất giống."
Bạch Quân nghe vậy, nhìn đến Mông Điểm bộ dáng, trong tâm ngũ vị tạp trần.
Tác giả đề lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn.
Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư.
Chương 142, diệt toàn bộ Tây Nam quân khu lại làm sao?
Trong tâm áp lực hồi lâu đổ vật trong nháy mắt bạo phát, nhiều năm như vậy, hắn lưng đeo quá nhiều tiếng xấu, để cho liệt hổ quân cũ kỹ khinh thường. Hôm nay thiếu tướng quân xuất hiện, Bạch Quân biết rõ tương lai không lâu, hắn sẽ đạt được giải thoát, sửa lại án xử sai.
Trong nháy mắt nước mắt tựa như mưa chú một dạng chảy ra, tràn đầy bị khuất.
"Vừa mới ngươi đi thời điểm, là có người khi dễ hắn sao?"
Mông tướng nhíu mày lại, trong thần sắc hiện lên một tia nghi hoặc, nếu mà nhân vật chính không phải Trần Tín, Bạch Quân căn bản không thể nào thấy được hắn.
Vẻ mặt căng thẳng, kích động nói: "Là ai?"
Bạch Quân nghe vậy, trầm tư chốc lát, hắn biết rõ những thứ này vô pháp che giấu, cho dù có thể che giấu một khắc, tương lai cũng sẽ được Mông tướng biết được, vẻ mặt căng thẳng, trực tiếp khi nói: "Là Bát hoàng tử cùng tướng sĩ cấu kết, ý muốn quân thêm nơi ở giết hắn."
"Ha ha."
Mông tướng nghe vậy, trong nháy mắt cười lớn, trực tiếp đánh gãy Bạch Quân mà nói, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Hoàng tử, đây không phải là cháu của ngươi sao?"
Vừa nói, lửa gà sắp xoay người nhìn về phía Đại Chu quốc đô phương hướng, tức giận nói ra: "Đại Chu thiên tử, năm đó ngươi cùng lão đại ta xưng huynh đệ nói, để cho lão đại ta để cử ngươi thượng vị, hôm nay con của ngươi lại muốn giết ta tướng quân nhi tử, món nợ này tính thế nào?"
"Nhưng..."
Bạch Quân nhíu mày lại, nhìn đến Mông tướng trạng thái, thản nhiên nói: "Bát hoàng tử bị hắn giết rồi, quân tướng cũng bị giết, Bát Long bên trong chết 7 cái, Trần Áo cũng bị giết.
La Cầu bọn hắn và mấy cái tông sư cảnh giáo úy đô úy ra mặt, đều cầm thiếu tướng quân không thể làm gì.
Giết tốt, nhất thiết phải giết bọn họ."
Mông tướng nghe vậy, khoe miệng một phát, càn rỡ quá to: "Luyện thể giết tông sư, quá nghịch thiên rồi, làm sao làm được?"
Hắn đã nhận được quân thần tán thành, vẫn là hai cái quân thần cùng nhau công nhận.
Bạch Quân nhíu mày lại, tự hào nói:
"Quân thần tán thành."
Mông tướng nghe vậy, chân mày cau lại, trong nháy mắt mừng tít mắt, bội phục nói ra: "Cùng ngươi nói lần trước người kia một dạng, có thể khống chế quân thần tán thức."
"Đúng."
Bạch Quân nhíu mày lại, thản nhiên nói: "Cho nên, ta trực tiếp đem thiếu tướng quân mời vào quân đội, hơn nữa đợi hắn thi đấu sau đó, để cho hắn tại quân khu cô độc thành một quân, thiết lập thành viên nòng cốt của mình, đợi về sau cứ mặc cho Tây Nam quân khu trước tướng quân."
Mông tướng nhíu mày lại, gật đầu một cái, trong ánh mắt nổi lên một tia chiến ý, thần thức cường đại quét qua toàn bộ trấn sơn thành, một hồi quan sát. Hắn biết rõ hắn phải làm gì, hắn nhất thiết phải tại thiếu tướng quân cứ mặc cho Tây Nam quân khu tướng quân lúc trước, làm cho cả Tây Nam quân khu trở thành thiết huyết giống vậy quân đội. Để cho thiếu tướng quân không có nỗi lo về sau, hơn nữa hắn không muốn tại thiếu tướng quân trước mặt mất thể diện.
Hắc. Bạch Quân thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, ý thức được Mông tướng tưởng thật.
"La Cầu, Tang Kỳ chính và người khác, ngươi là xử lý như thế nào?"
Mông tướng nhíu mày lại, thản nhiên nói:
"Không có xử lý, để lại cho ngươi cho hả giận."
Bạch Quân nghe vậy, khẽ mỉm cười, thản nhiên nói:
"Ờ."
Mông tướng nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, nhìn một chút trên người mình hoàng kim chiến giáp, sửa sang lại một phen. Trong nháy mắt trợn mắt trừng mắt, chuyển thân đưa mắt nhìn Bạch Quân, nói năng có khí phách nói: "Ngươi có thể cút, tại đây giao cho ta, tham lang chỗ đó ta sẽ đi giải quyết hắn. Còn có ta Mông tướng cam đoan với ngươi, chỉ cần ta Mông tướng tại một ngày, Đại Chu Tây Nam không có một cái địch nhân có thể đặt vào."
Mông tướng nhíu mày lại,
tự tin vừa nói. Lập tức ánh mắt đưa ngang một cái, thâm độc nói, khi dễ ta thiếu tướng quân người, toàn bộ phải chết.
Ngươi.
Bạch Quân nghe vậy, nguyên bản vui vẻ khuôn mặt trong nháy mắt kéo đổ, ý thức được Mông tướng muốn giết người rồi, vẻ mặt căng thẳng, hoảng sợ nói ra, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị giết, hôm nay ra mặt toàn bộ giáo úy đô úy đi.
Ngươi nói xem.
Mông tướng khỏe miệng một phát, sắc ý hỏi ngược lại.
Đây chính là Tây Nam quân khu một nửa quân tướng a.
Bạch Quân nhíu mày lại, tận tình khuyên.
Hừ.
Mông tướng nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, khinh thường nhìn đến Bạch Quân, lạnh nhạt nói, một nửa quân tướng mà thôi, có ta ở đây một ngày, toàn bộ khi dễ thiếu tướng quân người, đều đem chết không được tử tế.
Dứt lời, nhíu mày lại, tiếp tục nghiêm nghị nói ra, được rồi, ngươi có thể cút, ít nhất ta bây giờ còn là cái này Tây Nam quân khu phó tướng, ta là cái này quân khu lãnh đạo tối cao, tại đây ta quyết định, chết bao nhiêu người cũng là ta quyết định. Cho dù ta toàn bộ giết, chỉ phải bảo đảm không có có địch nhân có thể đạp vào Tây Nam đi liền rồi, cái khác ngươi cũng không cần hỏi nhiều rồi.
Dứt lời, trực tiếp đưa lệnh bài ném cho Bạch Quân, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng trực tiếp chuyển thân rời khỏi, chỉ để lại Bạch Quân vẻ mặt đờ đẫn đứng sừng sững ở tại chỗ.
Cổ ngục đỉnh núi, Trấn Sơn thành bên trong.
Mênh mông bằng phẳng trên đỉnh núi, vô số kiến trúc cung điện ngay ngắn có thứ tự đứng sừng sững, đỉnh đài lâu cát, rất là mỹ lệ, bốn phía một tòa cao lớn tường thể đứng sừng sững, đem trọn cái Trấn Sơn thành chủ thành bao bọc vây quanh, nghiêm ngặt vô cùng. Vô số hoàn giáp nam binh, khí tức ngưng luyện binh lính chỉnh tề xếp thành một cái đội ngũ, lẳng lặng xuyên qua tại kiến trúc trên đường, tuần tra, phòng ngự đến. Một tòa điêu lan ngọc thế trong sân, từng hàng tòa nhà đứng sừng sững, sân viện rộng rãi, vô số đao thương kiếm kích bày ra, hiển nhiên là quân đội nơi ở. Hôm nay trở thành tham gia quân bị nhân viên ngồi nơi.
Ngươi đến?
Đến bao lâu a?
Vậy ngươi chính là Trần Tín?
Cũng không biết vì sao có thể được đại tướng quân coi trọng.
Hừm, đây là một nhóm cuối cùng gia tộc, tông môn người, ngày mai sẽ là hoàng tộc người thống nhất đưa tới.
Trong sân, người đến người đi, tụ ba tụ năm, đều là đến cái khác nhau địa phương, không ngừng tán gẫu, dư quang thỉnh thoảng liếc liếc về Trần Tín.
Lần này quân bị cùng dĩ vãng không giống nhau.
Trình Thư nhíu mày lại, nhìn về phía tọa lạc tại sân viện trên băng đá Trần Tín mấy người, không ngừng giới thiệu, nói ra, lần này không chỉ nhiều người, hơn nữa liên quan đến thế lực cũng nhiều. Ngay cả ngày trước xưa nay sẽ không xuất hiện quân thê cũng xuất hiện.
Trình Thư nhíu mày lại, thản nhiên nói, ngày trước cái gọi là quân bị chính là một cái phạm vi nhỏ tỉ thí mà thôi, không đáng nhắc tới, đều là tại phó thành cử hành mà thôi.
Đúng.
Hồ Lăng Thiên nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, khẳng định nói, ngày trước chúng ta tông môn cũng chỉ là đến đi đi qua, nhưng lần này lại tốn công tốn sức như vậy.
Ừ.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, gật đầu một cái, rất là tán thành hai người thuyết pháp.
Quân thê tồn tại, chỉ chính là nhớ áp sớm chèn ép các tu sĩ tiềm lực mà thôi.
Chớ quên, lần này quân bị, không phải là vì tỉ thí, là đặc biệt vì rồi giết người, trấn áp vong linh.
Cho nên, vì tạo thành đại quy mô thương vong, nhất thiết phải sớm chèn ép, để cho tất cả mọi người đều lực bất tòng tâm, không thể lấy trạng thái tốt nhất tiến vào bên trong, cho nên tạo thành đại quy mô thương vong.
Trầm tư chốc lát, Trần Tín chưa có hồi phục mấy người, thản nhiên nói, các ngươi biết rõ quân bị tình huống sao?
Hoặc có lẽ là quy tắc.
Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn.
Cảm tạ các vị ủng hộ.
Gần đoạn thời gian, bởi vì làm việc rất bận, ta đều là buổi tối gõ chữ, viết lên 2-3 giờ trùng, sau đó lên truyền, cho nên có thể là dạng sáng phát, cũng có thể là sáng sớm phát, hy vọng mọi người lý giải, cảm tạ các vị.
Tiến vào tứ luân rồi, lần đầu tiên thuận lợi như vậy bước vào tứ luân cờ, cảm tạ các vị.
Ngày mùng ngày 1 tháng 4 đến ngày mùng ngày 4 tháng 4 tiến hành cờ, hy vọng mọi người bỏ phiếu thật nhiều, truy đọc.
Nếu mà thắng, liền biết đạt được càng nhiều hơn đề cử vị, ta liền có kiếm tiền có khả năng.
Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư.
Chương 143, quân bị quy tắc.
Hắc hắc.
Trình Thư nghe vậy, nhíu mày lại, tỷ số trước trả lời, ta đã hỏi thăm kỹ rồi.
Lần này quân bị nhiều hơn hai cái quy trình, đệ nhất chính là đăng quân thê, khảo nghiệm mọi người sức chịu đựng, lực bền bỉ.
Hừ.
Trần Tín nghe vậy, không xá cười, lấy tên đẹp mà thôi, không có nói nhiều, tiếp tục nghe.
Thứ hai bước, giống như quá khứ, bước vào nơi mai cốt.
Trình Thư nghe vậy, nhàn nhạt giải thích, nơi mai cốt là năm đó liệt hổ quân bãi tha ma, bên trong mai táng mấy chục vạn cường đại quân nhân, nghe nói là đệ nhất thê đội nhân vật.
Trong đó oán khí rất sâu, đen kịt một màu, sau khi tiến vào, rất khó nói rõ bên trong đồ vật.
Trình Thư nhíu mày lại, thản nhiên nói, cùng chúng ta lần trước tiến vào địa phương bí cảnh không sai biệt lắm, nhưng so chỗ đó còn nồng nặc.
Bên trong có yêu thú, có cương thi, có vong linh, có khô lâu chờ một chút.
Trình Thư nhàn nhạt giải thích, rất là nguy hiểm.
Quân khu người sớm tại những yêu thú này, cương thi trên thân đặt vào một cái ngọc thạch.
Trình Thư nhíu mày lại, thản nhiên nói, chúng ta mỗi một tiểu đội trên thân cũng có một cái ngọc thạch.
Chúng ta cần phải làm chính là thu góp 5 cái ngọc thạch, liền có thể đến rừng rậm phần cuối, tìm ra tương ứng sĩ quan, cho nên rời khỏi.
Trình Thư thần sắc kinh hoàng, nhàn nhạt giải thích, đương nhiên ngươi cũng có thể thu thập nhiều một ít,
bởi vì quân khu sẽ căn cứ vào ngọc thạch số lượng bình chọn cấp bậc của ngươi, cho nên sàng lọc tốt đẹp người mời xin gia nhập quân đội. Cho nên rất nhiều người bước vào nơi mai cốt về sau cũng không có đi săn giết vong linh, đều là mai phục săn giết quân bị tuyển thủ, dù sao tốc độ như vậy càng nhanh hơn. Gia nhập quân đội sau đó, ngươi đem biết hưởng thụ tông môn gia tộc và quân đội cấp cho hai tầng tài nguyên tiến hành tu luyện, cho nên một bước lên trời là rất nhiều người ước mong. Nhưng lần này lại bất đồng. Đi ra nơi mai cốt sau đó, quân khu không biết ngay lập tức mời, chỉ là để cho một ít khen thưởng vật chất, đương nhiên tưởng thưởng sẽ căn cứ vào ngọc thạch số lượng cấp cho. Trình Tư than thở một tiếng, nói ra, tiếp theo chính là bước thứ ba, tiến hành một lần chiến lược cá nhân tỉ thí, lại bình chọn ra tốt đẹp. Hơn nữa, cá nhân trong tỉ thí, thu được hạng người, sẽ trực tiếp mời như quân đội, hơn nữa đạt được tưởng thưởng trọng đại. Trình Tư nhíu mày lại, thản nhiên nói, cụ thể tưởng thưởng không rõ, nhưng khẳng định không kém. Mọi người nghe vậy, rối rít chân mày cau lại, để lộ ra thần sắc mong đợi, không khỏi rối rít nhìn về phía Trần Tín. Trần Tín một người một tiểu đội, không biết có thể hay không sống qua nơi mai cốt. La Cầu, Tăng Kỳ Chính, Phùng Bồi Lâm. Giữa lúc mọi người nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo xa lạ vô cùng, thanh âm đầy uy nghiêm. Âm thanh lưu loát không ngừng lẩm bẩm mỗi một cái tên, đọc mấy trăm cái. Âm thanh chính là Mông Tướng, nói năng có khí phách, trong đó bao hàm linh lực cường đại, truyền khắp toàn bộ trấn Sơn Thành, to lớn vô cùng. Ân, xảy ra chuyện gì? Người này là ai? Chẳng lẽ có xảy ra chuyện lớn sao? Mọi người nghe trên bầu trời âm thanh, rối rít một hồi hiếu kỳ, không nói nữa, lặng lặng lắng nghe, chỉ cảm thấy rất là kỳ quái, nhắc tới tên chữ đều là Tây Nam quân khu, giáo úy đô úy. Ngao ở tại đang, Vương Tam Vận, các ngươi thân là quân nhân, cấu kết hoàng tộc, âm mưu tính kế, lợi dụng chức vị chi tiện, tàn sát Trần Tín, hơn nữa làm như không thấy, hoàn toàn không có quân nhân khí chất cùng thiết huyết. Mông Tướng âm thanh lạnh lẽo, tựa như thẩm phán giả một dạng. Là thanh âm của người kia. Xảy ra chuyện gì, người kia làm sao xuất hiện, hắn không phải là cho tới nay không quan tâm những này sao? Hắn muốn làm gì? Muốn thẩm phán chúng ta sao? Chúng ta có tội gì? Quản chúng ta đánh giám. Trấn Sơn Thành xung quanh vô số trong quân doanh, từng cái giáo úy, đô úy nghe âm thanh, rối rít vẻ mặt căng thẳng, khinh thường bên trong lại tràn đầy sợ hãi, tập trung tinh thần nghe đến lời nói. Vì chỉnh đốn Tây Nam quân khu, khôi phục quân khu hài lòng bầu không khí, hiện tại nghị quyết. Mông Tướng tràn đầy uy nghiêm tiếp tục nói, trảm lập quyết. Hoa! Làm sao có thể? Hắn là ai? Bọn hắn chỉ là thấy chết mà không cứu mà thôi, vì sao toàn bộ muốn giết? Đây chính là tương đương với nửa cái Tây Nam quân khu quân tướng A. Làm sao có thể giết hết? Vì một cái Trần Tín, giết nửa cái quân khu đại tướng, làm sao có thể? Mọi người nghe âm thanh rơi xuống, một hồi khó có thể tin, không khỏi rối rít quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngồi yên, vẻ mặt mộng bức Trần Tín. Trần Tín cảm thụ được ánh mắt của mọi người, nghe trên bầu trời truyền đến ngôn ngữ, cả người cũng không tốt, mình có tài đức gì, đủ để làm to chuyện như vậy, giết nhiều như thế tông sư cảnh nhân vật. Nhiều như vậy tông sư cảnh người, cũng có thể diệt một cái tông môn. Tín ca. Vẫn là ngươi nghiêu, ta bây giờ hoài nghi ngươi là đại chu hoàng đế con tư sinh. Trình Thư nhíu mày lại, khó tin nói ra, bát hoàng tử tính kế ngươi, kết quả dính liễu ra nhiều người như vậy. Ngưu bức. Đúng, bằng không ngươi chính là đại tướng quân con tư sinh. Trương Hoài Kim nhíu mày lại, quả thực không nghĩ ra còn ai có như thế năng lượng. Không nhất định, cũng có thể là thừa tướng, hiện tại quan văn mạnh hơn võ tướng. Cũng có khả năng là một cái vương gia. Hồ Lăng Tiên và người khác rối rít một hồi nghị luận, ý vị sâu xa cười trêu nói. Trần Tín nghe vậy, ngạc nhiên một hồi, không biết nên đáp lại như thế nào, chẳng lẽ mình chỉ là một cái cơ hội. Khó trên đường đã sớm nhớ thu thập bọn họ rồi, nhưng cũng không thể trực tiếp giết một nửa a. Tại sao vậy chứ? Dựa vào cái gì? Chúng ta căn bản không có động thủ, dựa vào cái gì muốn giết chúng ta? Đông nhiên một cái đô úy tung người nhảy một cái, bay lên bầu trời, nhìn về Trấn Sơn Thành quân cơ điện. Không có dựa vào cái gì? Mông Tướng giọng điệu bình thường, không thể nghi ngờ nói, quân lệnh như núi đổ, đi chết đi. Dứt lời, trên bầu trời, không khí một hồi ngưng luyện, trực tiếp hình thành một đạo bàn tay khổng lồ, vô về phía đô úy, tốc độ cực nhanh, huyền như điện chớp, trực tiếp đem đô úy bao quanh. A! Đối mặt Mông Tướng công kích, đô úy căn bản phản ứng không kịp nữa, hét thảm một tiếng, trong nháy mắt bỏ mình, thi thể tựa như diều đứt dây một dạng rơi xuống mặt đất. Mọi người thấy tình thế, rối rít vẻ mặt căng thẳng, cảm thụ được trưởng ấn uy lực, hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, không dám ngôn ngữ. Thật mạnh. Trần Tín cảm thụ được trưởng ấn công kích, cặp mắt trống trừng, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, như thế khí tức, so sánh vừa mới vị đại tướng kia quân chỉ kém một kia, nhưng mà đủ hủy thiên diệt địa rồi. Quyết tâm rồi. Làm sao bây giờ? Vậy ngươi muốn làm gì? Trong ngày thường thả mặc chúng ta tùy tiện hành động, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện chính là giết người. Trốn đi. Không thì sống không được, trốn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Vô số gia quý, đô úy không ngừng thông qua truyền âm thạch thảo luận, quả quyết, tựa như giống như cá lội. Rồi rít hướng lên bầu trời, hướng về phương xa chạy đi. Trốn. Tọa lạc tại quân cơ điện trên đài cao Mông Tướng, thần thức đem chọn cái Trấn Sơn Thành bọc quanh, cảm thụ được từng cái ý muốn chạy trốn quân tướng, vẻ mặt căng thẳng. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn các vị, hôm nay tờ cờ bắt đầu, cảm ơn các vị ủng hộ, cảm tạ có ngươi. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 144, giáp đẳng công. Ngưng mắt nhìn ngồi chúng Trần Tín, nước mắt lã chã, sắc ý lăng nhiên nói ra, nếu mà không thể giết các ngươi, vì thiếu tướng quân báo thù, ta Mông tướng có tài đức gì sống sót tại thế gian này. Lưu tinh kiếm mưa. Lừa gạt tướng mánh mà rút ra bên hông trường kiếm, nhẹ nhàng khẽ động, đột nhiên bước hướng lên bầu trời. Trong phút chốc, trường kiếm một hồi xoay tròn, không ngừng phát ra kiếm minh, thật giống như rất lâu không có xuất chiến, rất là hưng phấn. Ầm. Trường kiếm xuyên thấu nóc nhà, trực tiếp nổi ngàn thước trên không, nhìn xuống thương sinh đại địa. Bình. Trường kiếm khóa định thiên không trung chạy trốn mọi người, lần nữa phát ra một hồi kiếm minh, chợt thân hình khẽ động, vô số kiếm ảnh xuất hiện, thoáng qua vô biên quang mang, lôi cuốn đến khí thế cường đại, tựa như giống như sao băng, hướng về mọi người. Tốc độ cực nhanh, để cho người ứng tiếp không nổi. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh chợt lóe lên, vô số kiếm ảnh huyền như giọt mưa một dạng rơi xuống. A a a. Trường kiếm xuyên thấu mọi người thân thể, trong nháy mắt vô số âm thanh thảm thiết vang dội. Chỉ thấy bầu trời bên trong, mỗi một người đều ý, giáo uy rồi rít chết thảm, thi thể tựa như mưa rơi một dạng rơi xuống mặt đất. Trang diện tương đương thảm thiết. Đây, mọi người thấy tình thế, rồi rít ngạc nhiên một hồi, sự kiện thay đổi trong nháy mắt, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, nghĩ không ra phía trước một giây còn rất tốt, sau đó một giây liền rồi rít chết thảm rồi. Suy nghĩ, mọi người rồi rít quay đầu nhìn về phía Trần Tín, trong tâm ngũ vị tạp trần. Đây, ôi, tính sai, tính sai. Một tòa độc lập trong đại viện, Chu Ngọc Thần nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng, rồi rít một hồi than thở. Cảm thán Trần Tín tiềm lực đã vượt qua tưởng tượng của hắn, không tiếc để cho quân khu giết nhiều như thế đô úy giáo úy, vì đó báo thủ. Cao mày, không ngừng suy tính, bước kế tiếp nên làm như thế nào. Lợi hại, lợi hại, chết nhiều người như vậy. Một tòa khác độc lập trong đại viện, Chu Ngọc Thuấn chân mày khẩn túc, nghi ngờ đồng thời, tràn đầy mong đợi, hắn mong đợi cùng Trần Tín gặp mặt, mong đợi cùng Trần Tín đạt thành hợp tác. Ngưu. Dư Sinh nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng, cao mày, kinh ngạc vô cùng, ngây người như phỗng, bất thình lình phun ra một cái ngưu chữ, hắn đã tìm không đến cái gì có thể hình dung Trần Tín từ ngữ rồi. Tín ca, cựu hận của ngươi chỉ có chút cao a. Trình Thư nhíu mày lại, cảm thụ được bốn phía ánh mắt của mọi người, hắn biết rõ những này giáo úy đô úy, phần lớn đều là một ít gia tộc, tông môn người. Tuy rằng bọn hắn không phải Trần Tín giết chết, nhưng gia tộc của bọn họ, tông môn nhất định sẽ ghi hận Trần Tín. Ngươi không giết bá nhân lại bởi vì ngươi mà chết. Ôi! Triệu Long, và người khác, rồi rít một hồi than thở, ý vị sâu xa nhìn về phía Trần Tín, trong tâm không khỏi cảm thán, hạnh tốt chính mình không có cùng Trần Tín một đội. Ngậy! Trần Tín nghe Trình Thư chính là lời nói, nhìn đến mọi người ghét bỏ ánh mắt, ngạc nhiên một hồi. Chào mọi người! Giữa lúc mọi người cảm khái thời khắc, đột nhiên Mông tướng thanh âm hùng hậu nhàn nhạt vang dội, nói ra, ta là Tây Nam quân khu phó tướng Mông tướng, Tây Nam quân khu tạm thời không có đem quân, từ ta tiến hành quản lý. Mông tướng, năm đó liệt hổ quân siêu cấp nhân vật, nghĩ không ra Tây Nam quân khu là hắn quản lý. Khó trách có thể trong khoảnh khắc giết nhiều người như vậy, ngưu. Quả nhiên liệt hổ quân người không thể khinh thường. Mọi người nghe Mông tướng âm thanh một hồi nghị luận. Mông tướng, hắn không phải là cho tới nay không ra mặt sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Dư Sinh nghe âm thanh, nhíu mày lại, tò mò từ nói đến. Bởi vì ta thống trị không nghiêm. Mông tướng âm thanh lại vang lên lần nữa, tiếp tục nói, cho Trần Tín tiểu hữu mang tới tổn thương, ta ở đây xin lỗi ngươi. Đợi quân bị sau khi kết thúc, ta Tây Nam quân khu sẽ dâng lên nhận lỗi, nhìn Trần Tín tiểu hữu tha thứ. Ta đi hắn sao, Trần Tín là ai a? Đại tướng quân quỳ xuống đất, mời vào quân, Tây Nam quân khu lao đại trực tiếp cho hắn nói xin lỗi. Mọi người nghe vậy, một hồi kinh ngạc, lập tức trong nháy mắt đập nổi. Lần này giết biết bao nhiêu giáo úy, đô úy, hy vọng còn dư lại chư vị đều là gian đe, quét sạch quân khu, quân đội là thiết huyết, ngay thẳng địa phương, không phải âm mưu quỷ kế nơi. Mông Điểm nói tiếp. Tuân lệnh. Dứt lời, trên bầu trời đột nhiên hiện ra mấy trăm vị, tu vi cường đại, đều là tông sư cảnh giáo úy, đô úy, từng cái thần sắc kinh hoàng, không dám chút nào chậm trễ, cùng kính hô lớn. Mông tướng thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, thần thức cảm ứng Trần Tín, vẻ mặt nụ cười, tiếp tục nói, thấy rằng lúc trước đại tướng quân đã mời Trần Tín gia nhập ta Tây Nam quân khu, hiện Trần Tín vì quét sạch ta Tây Nam quân khu bại hoại có công, đặc biệt tưởng thưởng Trần Tín cấp bách giáp đẳng công, tỏ vẻ khen ngợi. Hoa, giáp đất bình đinh, giáp đẳng công, có thể thu được giáp đẳng công người đều hắn sao là người chết? Dựa vào cái gì Trần Tín có thể thu được a? Hắn đã giết Bát hoàng tử, không lẽ trừng trị sao? Mọi người nghe vậy, rối rít một hồi khó có thể tin, giáp đẳng công, đây chính là quân công đẳng cấp cao nhất. Về sau phong tướng, lấy được tức chủ yếu nhất bằng chứng. Vẻ mặt căng thẳng vô số người đã bị Trần Tín hôm nay kinh hãi vô số lần, ở trong mắt bọn hắn, bọn hắn không thể so với Trần Tín yếu hơn, dựa vào cái gì Trần Tín có thể trở thành may mắn. Chỉ thấy đám người thần sắc phẫn hận, không ngừng suy nghĩ, nên như thế nào dẫm ở Trần Tín trên thi thể dương danh lập vạn. Ta có tài đức gì a? Trần Tín nghe Mông tướng ngôn ngữ chân mày khẩn túc, cảm thụ được mọi người để ý, dở khóc dở cười, súng bắn chim đầu đàn, mục tú ở tại Lâm Phong nhất định phá chi, những đạo lý này hắn đều hiểu. Ta đi. Trong mật thất, cười một tiếng chứng trạc Bạch Quân nghe Mông tướng ngôn ngữ, chân mày khẩn túc, trực tiếp gào thét miệng, rũ thấp đầu lâu, vò đầu bứt tai, khổ não nói ra, Giáp Đẳng Công. Ngươi ra cho ra rồi một vấn đề khó khăn a. Giáp Đẳng Công nhất thiết phải hoàng đế hôn phê bình, ngươi giết nhiều người như vậy, đã để ta vô pháp giao phó, hiện tại ngươi hoàn lại đây vừa ra. Bạch Quân dở khóc dở cười, không biết như thế nào cho phải. Trầm tư chốc lát, nhìn một chút lệnh bài trong tay, trong nháy mắt tâm sinh một kế, nhàn nhạt từ nói, chỉ có như vậy, giao cho ngươi, ta thân ái hoàng đế bệ hạ, vấn đề khó khăn ngươi xem đó mà làm thôi. Dứt lời, Bạch Quân thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất. Kinh đô, trong hoàng cung, ngự trong thư phòng, thân mang long bào, trợn mắt trừng mắt, toàn thân tản ra tư thế hào hùng hơi thở nam tử, ngồi trên bàn đọc sách lúc trước, lặng lặng nhìn chằm chằm trên bàn sách lệnh bài, cương nghị trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nghi hoặc, hưng phấn. Vân Vân Tự, nam tử này chính là Đại Chu hoàng đế. Trầm tư chốc lát, hoàng đế nhíu mày lại, khóe miệng kéo một cái, trong ánh mắt nổi lên vô biên lạnh lẽo, lặng lặng ngưng mắt nhìn cửa thư phòng, thật giống như đang đợi cái gì. Vậy hạ, đột nhiên cả người đến hoạn quan phục đồ trang sức, nghe theo, không người đến gần thư phòng bên trong, cung kính thi lễ, nói ra, thừa tướng Ngụy Thành Văn cùng lại bộ Phượng Hưng nói, hộ bộ thượng thư cần gì phải tâm viễn đều đến, đang ở ngoại môn chờ đợi. Hoàng đế nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, chân mày khẩn túc, đưa tay ra mời vương người, thần sắc lạnh lùng, không nhìn ra vui giận, thản nhiên nói, thông báo bọn hắn đi vào. Sách. Hoạn quan nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, đi tới cửa lớn tiếng nói, thông báo thừa tướng, lại bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư gặp mặt. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh hai, bởi vì cảm giác mọi người đối với thanh triều quan chức hiểu khá rõ, cho nên mượn thanh triều chế độ. Cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 145, Đế vương phẫn nộ. Một lát sau, tham kiến bệ hạ. Chỉ thấy ba cái thân mang nho bảo, toàn thân tản ra nồng nặc văn khí nam tử trung niên đi vào ngự thư phòng, cung kính hô lớn. Ờ, đứng lên đi. Hoàng đế nghe vậy, gật đầu một cái, nhìn một chút trên mặt bàn lệnh bài, giọng điệu lạnh như băng nói ra, xem một chút đi, đây là Bạch Quân vừa mới lợi dụng đại thần thông truyền cho chấm một câu trả lời đi. Dứt lời, hoàng đế nhíu mày lại, nhìn về phía hoàng quan, trong ánh mắt nổi lên vẻ tức giận, thản nhiên nói, ngươi cũng xem một chút đi, ngươi quản lý trấn ban đêm thì, nghe lén thiên hạ, nói một chút làm sao nghe lén. Hoàng quan nghe vậy, cùng một bên cạnh thừa tướng Ngụy Thành Văn, lại bộ Phượng Hưng nói, hộ bộ cần gì phải tâm viễn, hai mắt nhìn nhau một cái, cảm thụ được hoàng đế lửa giận, trong tâm đột nhiên một lồi, đều không dám lên phía trước. Một lát sau, hoàng đế nhìn đến bốn người từ đầu đến cuối không hành động, chân mày cau lại, lạnh lùng nhìn vòng quanh bốn người, tức giận nói, làm sao à? Còn muốn chấm mời các ngươi sao? Không dám. Thân là thừa tướng Ngụy Thành Văn tỷ số trước trả lời, cùng ba người hai mắt nhìn nhau một cái, tỏ ý cùng tiến lên. Lập tức bốn người thần sắc lạnh lùng, nín thở, cẩn thận dè đặt chậm rãi đi tới bàn đọc sách lúc trước, định thần nhìn lại, chỉ thấy Bách Chiến Hậu ba chữ. Chỉ một thoáng, bốn người trố mắt nhìn nhau, cặp mắt đột ngột, khó tin nhìn về phía hoàng đế, không dám ngôn ngữ. Trầm tư chốc lát, Ngụy Thành Văn nhíu mày lại, kinh hoàng, nghi ngờ đối với hoàng đế nói ra, Trần Liệt Hổ xuất hiện. Hô. Còn lại ba người nghe vậy, rối rít thở dài một hơi, thân thể không ngừng run rẩy, vạn phần khẩn trương. Trần Liệt Hổ xuất hiện. Hoàng đế nghe vậy, nhìn vòng quanh bốn người hoảng sợ bộ dáng, lạnh rên một tiếng, vẻ mặt căng thẳng, lớn tiếng nói, bốn người các ngươi lão hồ ly, không cần cho chấm cài đặt. Nếu mà Trần Liệt Hổ sẽ xuất hiện, bốn người các ngươi đoán chừng là cái thứ nhất nhận được tin, còn có thể đến lúc chấm nói cho ngươi biết nhóm. Hoàng đế nhíu mày lại, tức giận nói ra, nói một chút đi. Không muốn nếm thử tiếp tục lừa gạt chấm, nói cho chấm lệnh bài này là giả loại này nói. Hoàng đế nhíu mày lại, thần sắc lạnh lùng. Không vui không buồn, thản nhiên nói, Bách Chiến Hậu, trăm ngàn năm qua, Đại Chu chỉ có một người chiếm được, sẽ không có giả. Cũng không ai dám chế tạo lệnh bài giả. Dứt lời, bốn người đều không trả lời, ngược lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, để lộ ra một bộ việc không liên quan đến mình, treo thật cao bộ dáng. Hừ. Hoàng đế nhìn đến bốn người bộ dáng, hiển nhiên bốn người là không định cho mình nói thật. Khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lạnh lùng nói, Bạch Quân đã đem tất cả mọi chuyện nói cho chấm, nếu mà các ngươi nhớ hài tử kia bỏ mình, cứ tiếp tục lừa gạt. Ngụy Thành Văn nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc ý, trầm tư chốc lát, rất là tôn trọng nói ra, bệ hạ, ta cảm thấy vẫn là hẳn bạn bạn nói trước. Ân. Hoàng đế nhíu mày lại, chuyển thân nhìn về phía bạn bạn, lạnh lùng nói, ngươi nói trước đi, nghe lén thiên hạ, nếu mà không nói rõ ràng, ngươi sẽ không có sống sót cần thiết. Sách. Bạn bạn nghe vậy, trong thần sắc nổi lên vẻ khẩn trương, trầm tư chốc lát, khó khăn nói, "Vậy hạ, chuyện này tiểu nhân lúc trước đúng vậy xác thực không biết. Năm đó Trần Liệt Hổ sau khi rời đi, có liên quan Trần Liệt Hổ tin tức, ghi chép, ngài hạ lệnh toàn bộ tiêu hủy." Bạn bạn vẻ mặt căng thẳng, thản nhiên nói, "Biết rõ Trần Liệt Hổ người, ngươi cũng xuống khiến ém miệng. Thế cho nên khắp thiên hạ chỉ biết Liệt Hổ quân, không biết Trần Liệt Hổ." Dân gian mặc dù có chút chấp nhận địa phương đang lưu truyền, nhưng để cho Trần Liệt Hổ người cũng không phải chỉ có một người, rất khó chiếu theo số vào chỗ ngồi. Bạn bạn nhíu mày lại, trong thần sắc vô cùng kinh hoàng. "Những này chấm đều biết rõ." Hoàng đế nhíu mày lại, tức giận nói ra, "Lẽ nào ngươi là đang trách tội chấm sao?" "Nô tài không dám." Bạn bạn nghe vậy, nhíu mày lại, hoảng sợ nói ra. "Hừ." Hoàng đế nhíu mày lại, lạnh rên một tiếng, nghiêm nghị nói ra, "Nói điểm chính." "Xách." Bạn bạn nhíu mày lại, cung kính trả lời nói, "Năm đó Trần tướng quân tại thì, hắn chưa nói cho hắn biết người nhà sự tích của hắn. Thế cho nên Thành Sơn Thành Trần gia đối với chuyện của hắn không biết gì cả. Bởi vì lúc ấy triều đình đối với Trần gia chiếu cố, thế cho nên Trần gia biết rõ Trần Liệt Hổ tại quân đội, hơn nữa quan chức không nhỏ. Sau đó Trần tướng quân sau khi biến mất." Bạn bạn nhíu mày lại, nói tiếp, "Bệ hạ ngài hạ lệnh, vì đề phòng đả thảo kinh xả, đưa tới thế lực khác chú ý Trần gia. Để cho quan gia không lại tiếp xúc Trần gia, đồng thời đem Thành Sơn Thành thời đó thành chủ thay thế, cũng xuống khiến chúng ta không cần đi theo dõi Trần gia. Cho nên đứa bé này xuất hiện, chúng ta không biết được." Bạn bạn nhíu mày lại, ủy khuất nói. "Hừ." Hoàng đế nghe vậy nhíu mày lại, trong ánh mắt thoáng qua vẻ không thích, nghe bạn bạn có ý tứ là mình oan uổng hắn. Vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía hộ bộ cần gì phải Tâm Viễn, nghi ngờ nói ra, "Hộ bộ, ngươi quản lý hộ tịch tài kinh, cho chấm một cái giải thích đi." "Tuân lệnh." Cần gì phải Tâm Viễn nghe vậy, cung kính thi lễ, thần sắc như thường nói ra, "Ta cũng là sau chuyện này đi điều tra, mới biết, ban đầu Trần Liệt Hổ sau khi rời đi, lưu lại cô nhi quả mẫu tại Trần gia. Bởi vì Trần gia lúc trước tại triều đình nâng đỡ bên dưới, có nhất định căn cơ, của cải vẫn tính sung túc, thế cho nên Trần gia lão nhị nhớ đạt được tài sản. Lo lắng đứa bé kia thân phận bại lộ, cùng hắn tranh đoạt gia chủ chi vị, cho nên liền cấu kết thời đó Thành Sơn Thành quan viên, che giấu đứa bé kia mọi thứ. Thế cho nên hộ tịch không có báo cáo." Cần gì phải Tâm Viễn nhíu mày lại, thản nhiên nói, "Nhưng Thành Sơn Thành cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ đứa bé kia tồn tại, nắm giữ tước vị, cụ thể là cái gì tước vị, bọn hắn không biết. Chỉ là ngại vì Trần gia lão nhị dâm uy, hơn nữa Trần gia lão nhị rất biết làm việc, cam lòng bỏ tiền, thường thường tiếp tế Thành Sơn Thành bách tính." Cần gì phải Tâm Viễn vừa nói, thần sắc vô cùng bi thương mặc, thản nhiên nói, "Là cá nhân đều thích tiền, nếu mà để lộ Trần Tín tình huống, chờ Trần Tín thượng vị, đến lúc đó liền không có ai cho bọn hắn tiền. Cho nên những người đó liền ngầm hiểu lẫn nhau. Cấu kết." Hoàng đế nhíu mày lại, giọng điệu lạnh như băng lặp lại cấu kết hai chữ, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt thoáng qua vô biên lo lắng, thật giống như phẫn nộ đến cực điểm mở dạng, tức giận nói, "Truyền lệnh xuống, Thành Sơn Thành toàn bộ quan viên trạm lập quyết." "Không thể." Ngụy Thành Văn nghe vậy, giậm chân tiến đến, cung kính thi lễ, khuyên can. "Vì Trần Tín, giết một thành quan viên, cái này quá kinh thế hai tục, nếu mà bị người ta biết sau đó, vậy hạ tất nhiên sẽ trở thành chúng thị chi, đưa tới ngàn vạn ngôn quan phê phán." "Hừ." Hoàng đế nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, tức giận hai con mắt thật lâu đưa mắt nhìn thừa tướng, trầm ngâm chốc lát, nói ra, "Ngươi nói thôi, vẫn là chấm định đoạt." "Vậy hạ ngài định đoạt." Ngụy Thành Văn nghe vậy, ý thức được hoàng đế rất là phẫn nộ, lập tức không dám nói nhiều, hậm hực lui ra. "Hừ." Hoàng đế thấy tình thế, không để ý đến Ngụy Thành Văn, biến chuyển ánh mắt, chuyển thân nhìn về phía lại bộ thượng thư Phượng Hưng nói, "Có nhiều ý vị nói ra, hiện tại hẳn giờ đến phiên ngươi nói đi." Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 146, lão tử là hắn cha nuôi, ta sẽ hại hắn. "Đúng." Phượng Hưng nói vẻ mặt căng thẳng, nụ cười nhạt nhòa lên, giảm chân tiến đến. "Ha ha." Hoàng đế nghe vậy nhíu mày lại, không những không giận mà còn cười, nhìn vòng quanh bốn người, nếu mà những người này không phải là cùng hắn nhận thức ở tại bé nhỏ không đáng nhắc tới, cùng nhau đi tới, hắn thật rất ngấm lại giết bọn hắn. Vẻ mặt căng thẳng, lớn tiếng nói, "Tiếp tục cần gì phải Tâm Viễn nói." "Tuân lệnh." Phượng Hưng nói nhíu mày lại, trầm tư chốc lát, thản nhiên nói, "Theo ta hiểu, sau đó tại đứa bé kia mau vào 18 tuổi thì, Trần gia lão nhị lo lắng đứa bé kia cướp đoạt gia chủ chi vị, ý muốn đem hắn tiến đi, mới chính thức đối ngoại tuyên bố đứa bé kia có hầu tước trong người, nhưng cũng không có nói hắn là cái gì hầu tước. Ngay sau đó thông qua quan hệ đem đứa bé kia đưa vào Hôn Nguyên Tông." Phượng Hưng nói nhíu mày lại, tiếp tục nói, "Sau đó Hôn Nguyên Tông triệu ra một người tên là Triệu Long tiểu tử, thông qua quan hệ tìm ra kinh thành lại bộ, muốn giúp đứa bé kia cầu một cái quan chức. Bởi vì Triệu Long thân phận đặc thù, chính là Hôn Nguyên Tông người của Triệu gia, cho nên liền từ lại bộ thị lang Tiêu Phi Văn tự mình tiếp đãi." Phượng Hưng nói nhíu mày lại, thản nhiên nói, "Cha một cái là Thành Sơn Thành Trần gia, phát hiện chính là Bách Chiến Hậu. Tuy rằng Tiêu Phi Văn không biết rõ làm lần đầu Trần Liệt Hổ sự tình." Phượng Hưng nói nhíu mày lại, thản nhiên nói, "Nhưng hắn lại biết nói, Bách Chiến Hậu không bình thường, liền xin chỉ thị ta. Sau đó ta liền tìm được thừa tướng cùng cần gì phải Tâm Viễn, bạn bạn thương lượng chuyện này. Phượng Hưng nói than dài một tiếng, tiếp tục nói, ngay sau đó chúng ta bốn người liền đều biết. Hoàng đế nhíu mày lại, trong tâm vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhìn vòng quanh bốn người, tức giận nói ra, thì ra như vậy các ngươi đều sẽ biết, chỉ có chấm không biết.
Đúng.
Ngụy Thành Văn nghe vậy, nhíu mày lại, giảm chân về phía trước, chuẩn bị tiếp nhận lửa giận, thản nhiên nói.
Ta.
Hoàng đế nhíu mày lại, bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa mắt nhìn thừa tướng, nói ra, ngươi có cái gì phải nói sao?
Không có.
Mời bệ hạ trách phạt.
Thừa tướng nhíu mày lại, cung kính nói.
Đủ trực tiếp.
Hoàng đế nhíu mày lại, khoe miệng hơi mở ra, vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên vô về phía trước người bàn đọc sách.
Trong phút chốc, bàn đọc sách chia 5 xẻ 7, vô số thư tịch tán lạc khắp mặt đất, 10 phần bừa bãi.
Mời bệ hạ trách phạt.
Bốn người thấy tình thế, rối rít chân mày khẩn túc, hoảng sợ nhìn bàn đọc sách, cảm thụ được hoàng đế phẫn nộ, đột nhiên quỳ xuống đất hô lớn.
Hừ,
trách phạt.
Hoàng đế không ngừng hít thở sâu, giải quyết lửa giận trong lòng, đưa mắt nhìn bốn người, sắc ý tràn đầy, trầm tư chốc lát, thản nhiên nói, vậy các ngươi có biết đứa bé kia tình huống hiện tại sao?
Không biết.
Ngụy Thành Văn nghe vậy, nhíu mày lại, trực tiếp khi nói, sợ phái người điều tra bị bệ hạ ngài biết rõ.
Tốt,
tốt,
hảo.
Hoàng đế nghe vậy, nhíu mày lại, liên tục giao hảo, đưa mắt nhìn Ngụy Thành Văn, thản nhiên nói, không hổ là ta thừa tướng, rất muốn xa sao.
Vậy ta đến nói cho ngươi biết.
Hoàng đế vẻ mặt căng thẳng, có nhiều ý vị nói ra, đứa bé kia gọi Trần Tín, luyện thể cửu trọng, chiến lược thiên nguyên cảnh tam trọng, đã nhận được quân thần tàn thức tán thành. Bị bắt hoàng tử cùng quân tướng tính kế, giết Trần Áo, Tây Nam quân khu tám long giáo úy trong đó 7 người.
Hoàng đế nhíu mày lại, sắc ý nói ra, chủ yếu nhất là, hắn còn giết chấm nhi tử, Lão Bác.
Bốn người nghe vậy, thân thể đột nhiên run run, rất là kinh ngạc, nhưng lại không có nhiều lời.
Hơn nữa Ngông tướng cũng xuất hiện.
Hoàng đế nhíu mày lại, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nói ra, mười mấy năm qua, Ngông tướng vẫn đối với ta mệnh lệnh mặc kệ không để ý, hôm nay hắn thiếu tướng quân xuất hiện, ngay lập tức sẽ xuất hiện. Xem ra thiên hạ này cũng không phải chấm định đoạt.
Hoàng đế vẻ mặt căng thẳng, tức giận nói ra, thậm chí hắn còn tự mình cho Trần Tín một cái giáp đẳng công.
Hừ,
mời bệ hạ trách phạt.
Bốn người nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, lần nữa cung kính nói.
Hoàng đế nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, đưa mắt nhìn bốn người, trầm tư chốc lát, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng,
nghiêm chỉnh nhìn về phía quỳ dưới đất bạn bạn, tức giận nói ra, truyền lệnh xuống, Trần Tín giết hại người hoàng tộc, vốn chạm lập quyết, nhưng niệm kỳ tổ thượng có công với triều đình, tử tội giảm miễn, cách đi nó cha truyền con nối hầu tước.
Bạn bạn nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, tuy rằng trong tâm không tình nguyện, nhưng vẫn là cung kính trả lời, tuân lệnh.
Ngụy Thành Văn ba người nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Hoàng đế cùng Trần Liệt Hổ quan hệ rất là vi diệu.
Hừ.
Hoàng đế thấy tình thế, lạnh rên một tiếng, khinh thường nhìn đến tâm thần không đồng nhất bốn người, tiếp tục đối với bạn bạn nói ra, nếu Ngông tướng phải cho giáp đẳng công, vậy liền cho đi.
Vậy hạ, giáp đẳng công quá cao, phải thận trọng a.
Ngụy Thành Văn nghe vậy, đột nhiên dậm chân về phía trước, lớn tiếng ngăn cản nói.
Hừ.
Hoàng đế nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, khinh thường nhìn một chút Ngụy Thành Văn, không để ý đến, tiếp tục đối với bạn bạn nói ra, truyền lệnh xuống, Trần Tín quét sạch Tây Nam quân khu thói quen, có công với triều đình, để cho giáp đẳng công, tỏ vẻ khen ngợi.
Tuân lệnh.
Bạn bạn nghe vậy, vẻ mặt cay đắng gật đầu.
Ôi.
Ngụy Thành Văn nhìn đến hoàng đế dứt khoát quyết nhiên bộ dáng, than thở một tiếng, thần sắc không cam lòng lui xuống, hắn rất lo âu, như thế công lao để cho Trần Tín, ắt sẽ dẫn tới tất cả mọi người chú ý.
Mục Tú ở tại Lâm Phong nhất định phá chi.
Còn có.
Hoàng đế nhìn đến Ngụy Thành Văn lo lắng thần sắc, nhíu mày lại, hắn rất là rõ ràng Ngụy Thành Văn lo lắng đồ vật.
Khinh thường cười cười, tự tin nói ra, bởi vì Trần Tín tuổi trẻ tài cao, đối với triều đình có công, lại là trung lương sau đó. Giao trách nhiệm nó đảm nhiệm ngự tiền tứ phẩm thị vệ đeo đao, có thể du tẩu đại chu thiên bên dưới, tùy ý chi địa, vào cung gặp mặt có thể đeo vũ khí.
Hoàng đế nhíu mày lại, nói năng có khí phách nói, ban hoàng kim phi ngư áo gấm, thấy hoàng kim phi ngư áo gấm như thấy chớm.
Dứt lời, toàn bộ ngự thư phòng vô cùng an tĩnh, thật giống như bị kinh động.
Chỉ thấy Ngụy Thành Văn bốn người, bị đây đột nhiên tạo lên quan chức cùng ban thưởng, hoảng sợ ngây người như phỗng, trố mắt nhìn nhau, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại.
Ngự tiên tứ phẩm thị vệ đeo đao, chính là hoàng đế bên cạnh người thân cận, thu được này quan chức người, đều đại biểu hoàng đế thời khắc chú ý.
Thử hỏi đến thiên hạ ai dám động đến một cái, hoàng đế thời khắc người chú ý.
Hoàng kim phi ngư áo gấm là cái gì?
Gần với mãng bảo, hoàng kim chính là hoàng gia đại biểu, hoàng kim phi ngư áo gấm đại biểu hoàng gia tán thành, có thể mặc vào người phần lớn đều là cao quan công thần.
Thấy hoàng kim phi ngư áo gấm như thấy đương kim thánh thượng, đại biểu tuyệt đối địa vị.
Cho dù là hoàng tử đều không có đãi ngộ như vậy.
Vậy hạ đây đang làm cái gì?
Minh hàng bóng tôi thăng.
Hừ.
Hoàng đế nhìn đến bốn người đờ đẫn biểu tình, khẽ mỉm cười, khinh thường lạnh rên một tiếng, trong tâm tử nói, các ngươi cho rằng chấm sẽ giết Trần Tín.
Lao tử chính là hắn cha nuôi,
ta sẽ giết hắn. Hoàng đế nhíu mày lại, tự tin cười một tiếng, trong tâm tiếp tục từ nói, chuyện hôm nay tình phát sinh, Trần Tín nhất định đưa tới chú ý, thay vì chờ những người đó điều tra ra tình huống, lại làm phản ứng. Không bằng trực tiếp xuất kích, nói thiên hạ biết người, Trần Tín chấm bảo vệ. Tác giả để lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận. Cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 147, người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời hàng. Lão bắt chết, bất luận những người đó làm sao nghĩ. Hoàng đế nhíu mày lại, nhàn nhạt từ nói đến, chấm cũng xem như cho ra giao phó, liền đại biểu chuyện này chấm dứt. Hoàng đế không nói gì, lặng lặng ngưng mắt nhìn bốn người, ý vị sâu xa hé miệng cười. Một lát sau, tuân lệnh. Trầm tư hồi lâu, bạn bạn đánh vỡ an tĩnh, cung kính nhìn hướng về hoàng thượng, không rõ vì sao nói. Hoàng đế nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía kinh ngạc bốn người, trong ánh mắt nổi lên một tia khôi hài. Nhíu mày lại, tức giận nói ra, các ngươi đều có thể cút, chấm không muốn thấy các ngươi. Ngụy Thanh Văn và người khác nghe vậy, trố mắt nhìn nhau, mình cùng người khác lừa hoàng đế, phạm tội khi quân, cứ tính như vậy. Vẻ mặt căng thẳng, bốn người hô lớn, tạ bệ hạ. Dứt lời rối rít đứng dậy, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, cung kính lui về phía sau ra ngự thư phòng. Mặt trời lên không, tựa như hỏa cầu một dạng, chiếu đại địa một phiến nóng bỏng. Trấn Sơn thành chủ thành. Buồn khổ, áp lực. Một buổi sáng chết nhiều người như vậy, làm cho cả Trấn Sơn thành đều lâm vào trong sự ngột ngạt. Trần Tín tọa lạc tại dưới một cây đại thụ, thừa dịp tâm lương, vẻ mặt buồn khổ, nghe bốn phía tiếng vét đều, nhớ lại hôm nay phát sinh mọi thứ, chậm rãi nhận lấy. Nhìn đến trước người đoàn người lui tới, từng cái cửu hận bộ dáng, Trần Tín trong ánh mắt nổi lên vô biên cay đắng, mình không hề làm gì cả, liền tứ phía là địch. Thánh chỉ đến. Đồng nhiên, an tĩnh trong hoàn cảnh, một cái sắc bén, thanh âm khàn khàn vang dội. Thánh chỉ. Thiên tử. Quân cơ điện bên trong, mông tướng nghe âm thanh, ý thức được là trong cung bạn bạn âm thanh, nguyên bản cười đùa thần sắc, trong nháy mắt kéo đổ. Lẽ nào thiên tử chuẩn bị vì con trai hắn báo thủ? Lẽ nào ta giết nhiều người như vậy để cho hắn không nhanh? Lẽ nào hắn chuẩn bị xuất thủ đối phó Trần Tín? Suy nghĩ, mông tướng chậm rãi đứng dậy, thần sắc nghiêm chỉnh, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, ngưng mắt nhìn bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Lại là thánh chỉ đến. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ còn muốn phát sinh đại sự sao? Nhất định là mông tướng tướng quân giết nhiều người như vậy, đưa tới bệ hạ chú ý, dù sao đây chính là gần nửa số quân tướng a. Mọi người nghe âm thanh, rối rít nhìn hướng lên bầu trời, lộ ra một bộ nhìn có chút hạ hề bộ dáng. Ân, xảy ra chuyện. Trần Tín nghe mọi người thảo luận, ý thức được việc lớn không tốt, nhíu mày lại, cẩn thận đứng lên, lẳng lặng đưa mắt nhìn bầu trời. Một lát sau, ầm. Trên bầu trời truyền đến một đạo thật lớn thanh âm xé gió, hiển nhiên là đại năng hàng lâm. Chỉ thấy cả người đến hoạn quan phục đồ trang sức, thân sắc lạnh lùng hoạn quan xuất hiện ở trên trời. Người tới chính là bạn bạn. Bạn bạn vẻ mặt uy nghiêm, nổi ở trên cao, mắt nhìn xuống đại địa, thần thức không ngừng quét qua mọi người, tập trung Trần Tín, nhìn về Trần Tín, lớn tiếng nói, Trần Tín tiếp chỉ. Lẽ nào Trần Tín giết bát hoàng tử, chọc giận đương kim thánh thượng? Vốn là nên như thế, giết hoàng tử, há có thể tùy tiện vòng qua? Xinh đẹp, quả nhiên bệ hạ là sáng suốt. Trong sân mọi người rối rít ghé mắt nhìn về phía Trần Tín, trong thần sắc hiện ra nụ cười vui vẻ, cười trên nỗi đau của người khác. Ta. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, bộ não bên trong thoáng qua một tia dự cảm xấu, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi lầu a. Vẻ mặt căng thẳng, quỳ xuống đất hô to, thảo dân tiếp chỉ. Trình Thư và người khác thấy tình thế, cau mày, thần sắc lo lắng nhìn về phía Trần Tín, chỉ cảm thấy sự tình tới quá nhanh, lúc trước còn đều đại hoan hỉ, nghĩ không ra hiện tại liền phải đối mặt lôi đình đòn nghiêm trọng rồi. Một ngày này đều còn không có đi qua a. Ôi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong thần sắc dâng lên vô biên bi thương mặc. Bạn bạn nhìn đến Trần Tín, bên hai loáng thoáng nghe mọi người nghị luận, khẽ mỉm cười, cảm thụ được quân cơ điện bên trong mông tướng nồng nặc tựa như to như núi sát ý. Trong nháy mắt vẻ mặt căng thẳng, trong tâm dâng lên sợ hãi một hồi, cái trán không tự chủ được xuất hiện chút sợ hãi mồ hôi. Đây mông tướng quả nhiên quá mạnh, nếu mà khai chiến, mình không phải là địch. Chân mày khẩn túc, bạn bạn khẩn trương nuốt nước miếng, không dám thờ ơ, rất sợ một cái không tốt lửa gạt đem không nhịn được, trực tiếp ra tay với chính mình rồi. Thần sắc gấp gáp, triển khai trong tay thánh chỉ, hô lớn, phụng tiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Trần Tín tàn sát bát hoàng tử, đáng lẽ nơi ở lấy cực hình, nhưng nghệ tình kỳ tổ thượng có công cùng triều đình, hơn nữa lúc ấy tình huống khẩn cấp, nằm ở không thể làm gì khác hơn bước, tình hình có thể chấp nhận. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Bạn bạn nhíu mày lại, nghiêm chỉnh nói, ngay hôm đó khởi, cách đi Trần Tín tra chuyển con nối hầu tước tước vị. Mọi người nghe vậy, rối rít vẻ mặt căng thẳng, có hưng phấn, có nghi hoặc, lại không cam lòng. Trong mắt mọi người, cảm giác có chút nhẹ, dù sao Trần Tín giết là hoàng tử a. Trần Tín. Bạn bạn nhìn vòng quanh mọi người, dừng một chút, tiếp tục nói, có công với Tây Nam quân khu quét sạch bại hoại, Hàn Mông tướng tướng quân thỉnh cầu, đặc biệt ban Trần Tín giáp đẳng công chiến công, tỏ vẻ khen ngợi. Ân. Mọi người nghe vậy,
một hồi vô cùng kinh ngạc, trố mắt nhìn nhau, hẳn Mông tướng tướng quân thỉnh cầu. Đây là thừa nhận Mông tướng chuyện giết người sao?
Không tồi.
Xem ra hoàng đế Lao Nhi rất hiểu chuyện sao?
Mông tướng nghe thánh chỉ, trong thần sắc nổi lên vẻ vui sướng, trong nháy mắt tiến tâm, chậm rãi ngồi xuống.
Hoàng ân cuồn cuộn, Trần Tín tuổi trẻ tài cao, ngay thẳng thiết huyết, không sợ cường quyền, lại là trung lương sau đó, chính là ta Đại Chu thế hệ thanh niên giai mô.
Bạn nhíu mày lại, thản nhiên nói:
Phong Trần Tín ngự tiền tứ phẩm thị vệ đeo đao, ngay hôm đó cứ mặc cho, có thể du tẩu Đại Chu thiên đời kế tiếp ý chi địa, vào cung gặp mặt có thể đeo vũ khí.
Đồng thời, ban Trần Tín hoàng kim phi ngư áo gấm, thấy hoàng kim phi ngư áo gấm như thấy đường kim thánh thượng.
Khâm thử.
Dứt lời, bốn phía một phiến an tĩnh, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, không dám nhiều lời, đây dù sao cũng là thánh chỉ, không phải cái khác, không thể chậm trễ.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, đã nói trường trị đâu.
Hắn đây sao minh hàng bóng tối thăng, này cũng là chuyện gì xảy ra a?
Suy nghĩ, Trần Tín nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía mọi người rối rít ghen tị, cứu hận nhìn mình.
Hô!
Trần Tín thấy tình thế, cau mày, đây quả thực là người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời hàng a.
Trần thị vệ.
Bạn lơ lửng giữa trời nhìn đến trầm tư Trần Tín, khẽ mỉm cười, cười trêu nói, tiếp chỉ đi.
Dứt lời, bạn trong tay ánh vàng lấp lánh thánh chỉ cùng hoàng kim phi ngư áo gấm chậm rãi lơ lửng rơi xuống, rơi vào Trần Tín trong tay.
Tạ bệ hạ.
Trần Tín nghe vậy, mạnh mẽ mà thức tỉnh, nhận lấy thánh chỉ cùng hoàng kim phi ngư áo gấm, một hồi hô to.
Đưa mắt nhìn trên bầu trời bạn, ý thức được mình hẳn cho bạn một ít vất vả phí.
Nhưng mình không có a.
Lưu bạn, đã lâu không gặp.
Giữa lúc Trần Tín phiền não thời khắc, đột nhiên Mông tướng vui vẻ âm thanh từ quân cơ điện truyền ra, lớn tiếng nói, đi vào trò chuyện một chút đi.
Mông tướng quân.
Lưu bạn nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, mình hao phí đại thần thông, ngàn dặm xa xôi chạy tới, mười phần vất vả.
Không thể nào tìm Trần Tín phải khổ cực phí, hơn nữa Trần Tín tu vi rất thấp, cũng không có vật gì tốt.
Nhưng Mông tướng ra mặt lại bất đồng, hắn nhưng năm đó liệt hổ quân đệ nhất thê đội đại tướng, thứ tốt tự nhiên nhiều hơn.
Được rồi.
Vẻ mặt căng thẳng, tung người nhảy một cái, huyền như điện chớp, cấp bách xông vào quân cơ điện bên trong.
Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, tứ luân tờ cờ hôm nay bắt đầu, cảm ơn mọi người rồi.
Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư.
Chương 148, đi tới nơi mai cốt.
Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày sau.
Sáng sớm.
Cốc cốc cốc.
Một tiếng rồn dập đánh trống tiếng vang triệt toàn bộ trấn Sơn Thành, đại biểu Tây Nam quân khu có xảy ra chuyện lớn, chính là quân bị mở ra lệnh tập hợp.
Trong phòng.
Vì giảm bớt mọi người căm thù chính mình, Trần Tín chỉ đành phải trở về đến trong phòng tu luyện, làm hết sức giảm bớt cùng mọi người trao đổi.
Nghe ngoài phòng tiếng trống, Trần Tín ý thức được quân bị bắt đầu, nhíu mày lại, từ từ mở mắt, cảm thụ được thân thể mình tình huống.
Phát hiện trải qua 3 ngày tu luyện, tại trấn Sơn Thành siêu cường linh khí gia trì bên dưới, tu vi của chính mình đã tới luyện thể cảnh cửu trọng đỉnh phong, cách đột phá thiên nguyên cảnh chỉ kém một chân bước vào cửa.
Nhưng cảnh giới đột phá, cần cơ hội, không phải đóng cửa tạo thành liền có thể.
Vẻ mặt căng thẳng, Trần Tín nhìn một chút tòa nhà bàn ghế bên trên đặt hoàng kim phi ngư áo gấm, một hồi phiền não.
Hoàng kim phi ngư áo gấm ánh vàng lấp lánh, thực sự quá chói mắt, không phù hợp mình khiêm tốn tính cách, dù sao ngàn vạn năm qua, không có tu vi mình, thói quen điệu thấp, không biết điều liền sẽ xảy ra chuyện.
Điệu thấp sớm đã thâm nhập mình trong xương thủy.
Nhưng trước mắt mình ở đồ phòng ngự phương diện không có tốt hơn đồ thay thế, dù sao hoàng kim phi ngư áo gấm chính là huyền giai đồ phòng ngự, đối với chiến đấu kế tiếp rất có chỗ ích lợi.
Ôi!
Trầm tư chốc lát, Trần Tín cầm lên hoàng kim phi ngư áo gấm, do dự một chút, vẫn là mặc vào.
Một lát sau, Trần Tín sửa soạn xong hết, đi ra tòa nhà.
An tĩnh!
Chỉ thấy toàn bộ trong sân đã sớm không có một bóng người, rất là an tĩnh.
Xảy ra chuyện gì?
Trần Tín nhíu mày lại, nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy vô số phi thuyền chở tu sĩ, tề chỉnh hướng về một cái phương hướng ly khai.
Nhíu mày lại, Trần Tín trong nháy mắt ý thức được, tham kiến quân bị công cụ, đều là quân khu căn cứ vào người tham dự thân phận khác nhau, cho nên chuẩn bị.
Mà mình tức vị thân phận bị cách đi, không có thuộc về quý tộc, trước mắt có chỉ là một cái ngự tiền thị vệ đeo đao, tuy rằng quan chức không lớn, nhưng thử hỏi tại đây ai có thể cũng giống như mình.
Cho nên không người nào có thể cùng mình cùng nhau đi tới, quân khu cũng không khả năng đơn độc vì mình đơn độc chuẩn bị một chiếc phi thuyền.
Ôi!
Than thở một tiếng, Trần Tín không có tiếp tục nói nhiều, nhíu mày lại, hướng về phía sân viện một hồi quan sát.
Chỉ thấy một nam tử lặng lặng đứng sừng sững ở sân viện dưới bóng cây, cặp mắt lấp lánh nhìn đến Trần Tín, cười không nói.
Nam tử thân mang hoàng kim chiến giáp, lưng hùm vai gấu, tựa như to như núi, toàn thân khí tức lăng liệt, không giận mà uy, thật giống như sắp phun ra hỏa như núi.
Toàn thân tràn đầy tư thế hào hùng khí tức, tựa như đổ sắt vạn người mở dạng, khí tức đẫm máu, để cho người không rét mà run.
Cao thủ.
Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, ý thức được người tới tu vi nhất định cao vượt quá bình thường, cảm thụ khí tức chung quanh, vẻ mặt căng thẳng, cùng ngày đó Mông tướng độc nhất vô nhị.
Vẻ mặt căng thẳng, ý muốn quỳ xuống đất tham bái, lại bị Mông tướng tổ chức.
Không cần. chỉ thấy Mông tướng chậm rãi đi tới Trần Tín trước mặt, một đôi tựa như to long nhất một bản lang liệt hai con mắt hiện lên chút không dễ dàng phát giác nước mắt. Thiếu tướng quân ha có thể đối với mình quỳ xuống? Ánh mắt lấp lánh, tha thiết nhìn về phía Trần Tín, trong tâm không ngừng hô lớn: Mặt tướng Mông tướng, nguyện làm thiếu tướng quân không ngại gian nguy, anh dũng về phía trước, sẽ không tiếc bỏ ra toàn bộ nỗ lực. Suy tư chốc lát, hướng về phía Trần Tín một hồi quan sát, chỉ thấy Trần Tín thân mang hoàng kim áo gấm, tràn đầy quý khí, đích đồng thời toàn thân tản mát ra một tia hàn khí, thẳng tắp ủng hộ. Áo gấm bên trên têu bốn chảo phi ngư văn, trong tay quỷ đao, để cho người nhìn mà sợ. Phi ngư phục. Mông tướng thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, khoe miệng kéo một cái, không có nói nhiều. Đại Chu Thiên Tử tâm tư, người phía dưới nhìn không hiểu, dù sao vị trí không giống nhau. Nhíu mày lại, trong thần sắc tràn đầy thân thiện, khẽ mỉm cười, nói ra: Chỉ có một mình ngươi, ngươi tính toán làm sao đi à? Còn chưa nghĩ ra. Trần Tín nghe vậy, trầm tư chốc lát, trong tâm rất là gặp khó khăn, thản nhiên nói: Vậy ta đưa ngươi đi đi. Mông tướng nhíu mày lại, thản nhiên nói. Dứt lời, Mông tướng thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Tín bên cạnh, căn bản không cho Trần Tín cơ hội phản ứng, ôm chặt lấy Trần Tín. Ầm. Chỉ nghe trong không khí phát ra một hồi nổ tung tiếng vang lớn, trong phút chốc Mông tướng mang theo Trần Tín tung người nhảy một cái, trực tiếp biến mất tại phía chân trời. Nơi Mai Cốt, từng đạo thật lớn quang ảnh lồng đại địa, diện tích lãnh thổ bách lý. Xuyên thấu qua quang ảnh có thể thấy, nơi Mai Cốt bên trong, đen kịt một màu, vô số bụi mờ không ngừng bất hòa quay cuồng, tràn đầy tà mị chi ý, để cho người không rét mà run. Quang ảnh bên trên đô úy cấp quân đem nổi ở bầu trời, thần sắc lạnh lùng, nghiêm chỉnh ngưng mắt nhìn quang ảnh bên trong, không dám chút nào chậm trễ. Xoay quanh quang ảnh bốn phía mặt đất, vô số hoàn giáp nắm binh tướng sĩ đứng sừng sững, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ầm. Một tiếng nổ vang, Mông tướng mang theo Trần Tín trực tiếp xuất hiện tại quang ảnh bên trên. Tham kiến tướng quân. Chúng tướng sĩ nhìn đến đột nhiên xuất hiện Mông tướng, nhíu mày lại, rối rít quỳ xuống đất hô to: Đứng lên đi. Mông tướng nhíu mày lại, đưa mắt nhìn quang ảnh bên trong, trong thần sắc nổi lên một tia ý vị, trong tâm thản nhiên nói: Tham lang, thiếu tướng quân đến, lập tức phải tiến vào, tiểu tử ngươi chuẩn bị nên đón đi. Tạ tướng quân. Chúng tướng sĩ nghe vậy, rối rít vẻ mặt căng thẳng, lập tức đứng dậy, tiếp tục cẩn thận phòng ngự đến nơi Mai Cốt. Ân. Trần Tín chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, nghe Mông tướng cùng quân tướng đối thoại, vẻ mặt căng thẳng, ý thức được mình đạt đến nơi Mai Cốt sao? Không khỏi cảm giác Mông tướng rất mạnh, bách lý khoảng cách, chính là trong nháy mắt. Vẻ mặt căng thẳng, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy vô số tướng quân đứng sướng sướng, trên bầu trời không có một bóng người, hiển nhiên những cái kia tham kiến quân bị còn chưa tới. Khí. Nhìn dưới mặt đất nơi Mai Cốt bên trong nồng nặc oán khí, Trần Tín không khỏi nhíu mày lại, mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh. Phật thể. Đồng thời ý thức được mình nằm ở trên cao, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, trong nháy mắt hóa thân trận mắt kim cương lơ lửng giữa trời, tận lực không muốn Mông tướng giúp đỡ. Mông tướng nhìn đến Trần Tín biến hóa, chân mày cau lại, nhìn về phía mặt đất nơi Mai Cốt, thần sắc nổi lên một tia nhớ lại, thản nhiên nói: Nơi này là năm đó liệt hổ quân đệ nhất thê đội tham lang tướng quân nơi Mai Cốt. Bên trong mai táng mấy chục vạn liệt hổ quân. Mông tướng nhíu mày lại, nhìn về phía Trần Tín, do hỏi: Ngươi có biết tham lang vì sao lại lựa chọn tại đây thành cho hắn nơi Mai Cốt sao? Ân. Trần Tín nghe vậy, khoe miệng một phát, mình kia có thể biết rõ những này a? Vẻ mặt căng thẳng, lắc lắc đầu. Đó là bởi vì tại đây đã từng là quân thần chiến thiên sư huynh cô ảnh nơi táng thân. 10 vạn năm trước siêu cấp cường giả. Mông tướng nhíu mày lại, trầm ngâm nói: Cô ảnh. Trần Tín nghe vậy, đột nhiên kinh sợ. Cô ảnh đúng là mình đời thứ 9 đồ đệ, nguyên danh Trần Ngọc Nhi, đi theo mình họ. Vốn là một cái nhà giàu đệ tử, lại bị người xấu trong một đêm diệt môn. Lúc đó vừa lúc tốt chính mình trải qua địa phương, nghe được có đứa bé sơ sinh tiếng khóc, từ trong đống người chết đem nhảy ra. Ngay sau đó mình vừa làm cha, lại làm mẹ, còn làm thầy, một tay đem nuôi dưỡng lớn lên, có thể nói là tình cảm sâu vô cùng. 7 tuổi năm ấy, mình đem kỳ thân thế nói cho hắn, từ đó cô ảnh liền đi lên săn giết báo thù con đường, trở thành đương thời ám sát chi vương. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh thứ 5, tăng thêm. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn các vị, thuận lợi bước vào vòng thứ 4. Hôm nay chính thức bắt đầu tứ luân cờ, cảm ơn mọi người rồi. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 149, khắp nơi nhìn chăm chú. Suy nghĩ, Trần Tín thần sắc bi thương mặc, cố nén nước mắt, khó có thể tin, nghi hoặc nói ra, cô ảnh chết. Đúng. Mông tướng nghe Trần Tín giọng điệu, chỉ cảm thấy rất là nghi hoặc, lẽ nào Trần Tín biết rõ cô ảnh? Vẻ mặt căng thẳng, có lẽ là từ một ít tạp ký bên trong thấy đi. Ngọc Nhi, là sư tôn có lỗi với ngươi. Trần Tín nghe vậy, thần sắc bi thương mặc, trong tâm rất là áy náy, nếu mà ban đầu mình không nói cho Ngọc Nhi thân thế của hắn, hắn là không biết đi tới hôm nay trên đường. Vẻ mặt căng thẳng, Trần Tín lửa giận trong lòng ngút trời, không ngừng gào thét nói, vi sư nhất định phải báo thù cho ngươi, Ngọc Nhi, vi sư nhất định phải báo thù cho ngươi. Lần này tham lang oán khí nổ tung, dẫn đến nơi Mai Cốt bố cục phát sinh biến hóa. Mông tướng không biết Trần Tín ý nghĩ trong lòng, vẫn tự mình nói ra,
chúng ta quân bị chỉ dừng lại ở nơi mai cốt mặt đất, không muốn thâm nhập dưới đất, để phòng bước vào cô ảnh tiền bối mộ địa. Một khi bước vào, thần tiên cũng không cứu được ngươi. Trần Tín nghe vậy, nhàn nhạt trả lời, nhưng trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, bất luận nguy hiểm cỡ nào, nhất định muốn vào xem một chút, xác nhận Ngọc Nhi là có hay không tử vong. Ầm, ầm, ầm. Giữa lúc hai người nói chuyện thời khắc, đột nhiên ngày trong không trung xuất hiện vô số thuyền bè, chỉ thấy mỗi một cái thuyền bè bên trên, tụ ba tụ năm, số người rất nhiều. Đương nhiên cũng có một số ít là độc thân. Ví dụ như dư sinh loại này thiên tài. Tham kiến mạnh tướng quân, tham tướng chư vị đô úy. Thuyền bè bên trên mọi người thấy tình thế, rồi rít cung kính quỳ xuống đất hô lớn. Tất cả đứng lên đi. Mông tướng nghe vậy, gật đầu một cái, nhìn vòng quanh mọi người, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt hắn, những người này phần lớn đều là tham lang thức ăn. Tạ Mông tướng quân. Mọi người nghe vậy, rồi rít đứng lên, hướng về phía nơi mai cốt một hồi quét nhìn, không khỏi trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Cho dù là giỏi Tây Bắc quân khu dư sinh cũng là đồng dạng, tuy rằng Bạch Tý Thành đồng dạng có nơi mai cốt, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nồng nặc quan khí. Một phen quét nhìn, mọi người rồi rít tập trung Trần Tín, nhìn đến Trần Tín thân mang hoàng kim phi ngư cẩm y bộ dáng, một hồi ghen tị. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn làm sao đến? Còn cùng Ngông tướng quân đứng chung một chỗ. Không cần lo hắn, một cái chiến lược thiên nguyên cảnh tam tứ trọng người mà thôi, trong chúng ta mạnh hơn hắn khắp nơi, chờ bước vào nơi mai cốt về sau, chúng ta lại giết hắn. Đúng, giết hắn, dẫm ở thi thể của hắn bên trên dương danh lập vạn, ta cũng nghĩ không ra một cái như thế kẻ yếu, cư nhiên có thể nhận được triều đình xem trọng. Mọi người thấy Trần Tín, tràn đầy ghen tị, sắc ý tràn đầy nghị luận. Trong đám người, Trình Thư mấy người nghe mọi người nghị luận, rồi rít vẻ mặt căng thẳng, không khỏi vì Trần Tín bi thương mặc ba giây. Hắc. Trần Tín nghe mọi người ngôn luận, không để ý đến, hắn hôm nay chỉ muốn mau sớm bước vào nơi mai cốt, tìm kiếm Ngọc Nhi. Ngay tại lúc đó, Tây Nam quân khu quân cơ điện bình đài bên trên, vô số đại năng xuất hiện, đầu người chua động. Những đại năng này đều là tông môn, gia tộc cao tầng, bọn hắn là đáp ứng lời mời tới chứng kiến tỉ thí công chính, chỉ chờ Trần Tín và người khác bước vào nơi mai cốt về sau, đi tới hiện trường tiến hành giám sát. Trong đám người, Khâu Âm tại Ngô Hòa Chính, Mục Tư Viễn và người khác cùng đi bên dưới, đứng sừng sững ở trên cao bên trong, khẩn trương nhìn về phía chôn xương chi phương hướng, không ngừng nhìn chung quanh, mười phần lo âu. Kinh đô, hoàng cung, ngự trong thư phòng. Hoàng đế ngồi ngay ngắn trước bàn sách, thừa tướng và người khác chia nhóm hai bên, lặng lặng cùng đợi quân bị kết quả. Dĩ vãng quân bị, hoàng đế xưa nay sẽ không quan tâm, nhưng lần này khác nhau, Trần Tín ở tại bên trong, để cho hắn không thể không quan tâm. Đại Chu Tây Bắc, cắt vàng khắp nơi, một phiến thê lương, đại mạc cuốc khói, đẹp đến không thể tả. Bạch Tý Thành, Bạch Tý quân chỗ ở, Bạch Tý quân lại xưng Bạch Bảo quân, chính là Đại Chu truyền kỳ tứ quân một trong, có thiên quân vạn mã tránh Bạch Bảo danh xưng, chính là địch quân ác ngộng. Lời đồn từng lấy 7000 người chiến thắng 7 vạn người, nhất chiến thành danh, đặt Đại Chu tứ quân địa vị, đem quân dư lương an, càng bị xưng là Đại Chu Bạch Tý chiến thần. Mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu. Mặc dù là ban ngày, nhưng Bạch Tý thành vẫn vô cùng an tĩnh, trên đường không có một bóng người xuất hiện, có chỉ là nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉnh tề như một tuần tra tướng sĩ. Bạch Tý trung ương thành, một tòa cung điện khổng lồ đứng sướng sướng, tấm bảng viết quân cơ điện ba chữ. Quân cơ điện bên trong, khoảng không có người, chỉ có một thân bó chiến giáp, lưng ra cánh tay, lưng hùm vai gấu, thương nghiêm như kích, dị thường cao to hung manh chẳng hán, không hạn chế một tiểu nằm nghiêng tại chính vị ghế ngồi, cầm trong tay một cái tờ giấy, như có điều suy nghĩ nhìn đến. Người này chính là Tây Bắc quân tướng quân Dư Lương An. Hô. Sau một lúc lâu, Dư Lương An than dài một tiếng, ngồi đàng hoàng, nhíu mày lại, đột nhiên vừa phát lực, trong nháy mắt trong tay tờ giấy hóa thành cho bụi. Ai thắn nói, dư sinh cũng vậy, viết nhiều như vậy, không có một câu trọng điểm. Nói thẳng là Trần Liệt Hổ nhi tử xuất hiện, chẳng phải kết. Nga. Hắn không biết Trần Liệt Hổ cái người này. Trầm tư chốc lát, Dư Lương An một hồi khổ não nói ra. Lập tức nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái, trên lưng da thú trong nháy mắt tuột xuống, đứng dậy, dặm chân về phía trước, môi đi một bước, trên mặt đất đều sẽ xuất hiện dấu chân thật sâu. Có thể thấy thực lực mạnh bao nhiêu, không giận mà uy. Dư Lương An đi tới quân cơ điện trước cửa, hai chân một bước. Tựa như người khổng lồ đứng, một hồi lăm le sắc khí, nhàn nhạt ngưng mắt nhìn bầu trời mặt trời, khoe miệng kéo một cái, nói ra, Trần Liệt Hổ, năm đó ta thua rồi, ta bị bại chịu phục. Tiếp theo chính là bên dưới đồng lừa đấu, cũng không biết rốt cuộc là hài nhi của ta mạnh mẽ, vẫn là ngươi nhi mạnh mẽ đâu. Dư Lương An toàn thân khí tức lao nhanh, từng đạo khói trắng chậm rãi từ trên thân thể lao nhanh mà ra, ngưng luyện, lập tức bắn tung tóe lên trời, trực tiếp hóa thành một cột sáng, đem trọn cái thành chỉ chiếu lên trong suốt. Trong hoàng cung, hậu cung nơi ở, một tòa điêu lan ngọc thế trong cung điện. Chỉ thấy đại điện bên trong, bàn ghế qua loa bày ra, trái cây, đồ trang sức rối loạn tán, bên cạnh bừa bãi. A, Trần Tín, ta không tha cho ngươi, ngươi giết con trai của ta. Chỉ thấy một cái nữ tử thần sắc tái nhợt, mệt mỏi hiển thị rõ, không còn hy vọng một dạng ngồi tại đại điện bên trong chủ vị, không ngừng khóc lóc. Ánh mắt thâm độc,
nhìn chằm chằm ngoài nhà, sát ý tràn đầy, thật giống như trong đêm tối dạ hoành mở dạng, khủng bố âm hiểm.
Đồng phi nương nương, Lục hoàng tử đã đến.
Đông nhiên một cái mặt đầy hung dữ, hung hành vô cùng trung niên ma ma cung kính đi vào đại điện, lặng lặng nhìn một cái Đồng phi, thận trọng nói ra.
Đồng phi nương nương nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng trong ánh mắt thoáng qua vẻ dữ tợn, lạnh giọng nói ra, để cho hắn đi vào.
Tuân lệnh.
Ma ma nghe vậy, cảm thụ được Đồng phi cả người hàn ý, đột nhiên dùng mình một cái, vẻ mặt căng thẳng, hoảng sợ bước nhanh mà ra.
Một lát sau,
tham kiến mẫu thân.
Chỉ thấy cả người đến hoa phục, giữa hai lông mày tràn đầy tư thế oai hùng, 17-18 tuổi thiếu niên đi vào đại điện cung kính quỳ xuống đất thi lễ nói.
Vẻ mặt căng thẳng, nhìn đến bốn phía hỗn loạn cảnh tượng, thiếu niên lông mi thoáng qua một tia lơ đãng tàn nhẫn.
Bình nhi,
lão bắt chết rồi, ngươi nhận được tin tức sao?
Đồng phi nương nương nhìn đến thiếu niên ở trước mắt, lạnh lùng nói, thật giống như đang chất vấn một dạng, trong giọng nói hoàn toàn không có một chút mâu thân đối với nhi tử tình yêu.
Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh thứ 7, cảm ơn Loan Miện ủng hộ, duy nhất một lần cho 10 thiên kim, cảm tạ ngài.
Đồng thời cảm ơn toàn bộ ủng hộ ta tiểu đồng bọn.
Cảm tạ.
Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư.
Chương 150, bước vào nơi mai cốt.
Chu Ngọc Bình nghe vậy, thấy Đồng phi không để cho mình đứng dậy ý thức, không khỏi nhíu mày lại, trong thần sắc hàn ý chợt lóe lên, cung kính nói, đã chiếm được tin tức.
Ta muốn ngươi vì đệ đệ của ngươi báo thủ.
Đồng phi nhíu mày lại, trong thần sắc thoáng qua một tia điên cuồng, mắt lạnh nói,
mẫu thân, Bình nhi thực lực thấp hơn, không có thế lực, sợ rằng không giúp được ngươi.
Chu Ngọc Bình nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, ý thức được Đồng phi chỉ là đem chính mình coi là báo thủ công cụ mà thôi.
Nhíu mày lại, trong cặp mắt nổi lên vẻ dữ tợn, vốn cho là lao bắt chết rồi, mình có lẽ có thể được Đồng phi coi trọng, nhưng bây giờ vừa nhìn, hiển nhiên cùng ban đầu giống nhau như lúc.
Vẻ mặt căng thẳng, thản nhiên nói, đứa bé tử kiến nghị trước mắt hay là đi tìm kiếm hai vị cậu giúp đỡ.
Phụ hoàng cách đi tới Trần Tín tức vị, cũng coi là cho rồi một câu trả lời.
Đây chính là phụ hoàng thái độ, cũng chỉ tại nói cho chúng ta biết, chuyện này chấm dứt.
Chấm dứt.
Đồng phi nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nói ra, dựa vào cái gì chấm dứt?
Minh Hàng bóng tối thăng, cách đi tới tước vị, lại cho một quan chức, đây quả thực là mâu nói chuyện.
Thiên cổ mâu nói chuyện.
Đại ca, nhị ca tình huống bây giờ không thật là tốt.
Ta muốn ngươi vận dụng đại nguyên tông môn thế lực, giết Trần Tín.
Đồng phi nhíu mày lại, tàn nhẫn nói ra, chớ quên, mâu thân ngươi chính là đại nguyên công chúa, năm đó sau khi chết, đem ngươi cho làm con thừa tự cho ta, là ta nuôi dưỡng ngươi lớn lên, ngươi nhất thiết phải báo đáp ta.
Báo đáp.
Chu Ngọc Bình nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, than dài một tiếng, nói ra, nhiều năm như vậy, ta đem thế lực của ta an bài đến đệ đệ bên cạnh tiến hành phụ trợ, thậm chí còn bởi vì chuyện này chọc phụ hoàng không nhanh, đã báo trả lời xong.
Dứt lời, Chu Ngọc Bình hơi khơi màu đầu, đưa mắt nhìn Đồng phi, trực tiếp đứng lên thân đến, để lộ ra một tia biểu tình thất vọng, chậm rãi lắc lắc đầu, nói ra, nguyên bản ta cho rằng đệ đệ sau khi chết, ngươi biết xem chúng ta mẹ con vài chục năm tình cảm, tương trợ cho ta. Nhưng không ngờ, vẫn là tại thi ân cầu báo.
Ngươi.
Đồng phi nghe vậy, nhíu mày lại, trong nháy mắt cười lên ha hả, nói ra, ngươi chính là một cái tiện phụ sinh, làm sao có thể cùng hài nhi của ta so sánh.
Hô.
Chu Ngọc Bình nghe Đồng phi mắng mẫu thân mình, nhíu mày lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia oán khí, nhưng vừa nhìn Đồng phi điên cuồng bộ dáng,
trong ánh mắt thoáng qua một đạo tinh quang, Đồng phi đã điên cuồng, hoàn toàn có thể lợi dụng.
Hô.
Chu Ngọc Bình nghe vậy, than dài một tiếng, trầm tư chốc lát, nói ra, được, ta đáp ứng ngươi, nhưng quyền gia cũng nhất thiết phải xuất thủ. Nếu mà quyền gia không ra tay, ta liền xem cuộc vui, ngươi tự xem xử lý đi.
Nơi mai cốt.
Hướng theo thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ thấy bầu trời bên trong thuyền bè càng ngày càng nhiều, di động đầy toàn bộ bầu trời, vô số nghị luận âm thanh không ngừng vang dội, thế cho nên toàn bộ bầu trời cực kỳ ồn ào.
Cốc cốc cốc.
Đột nhiên, một cái tràn đầy thiết huyết tiếng trống vang dội, tuyên bố đang quân bị sắp bắt đầu.
Mọi người nghe tiếng trống, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vô cùng sao động, nóng lòng muốn thử.
Chào mọi người.
Hướng theo tiếng trống rơi xuống, cả người đến ngân giáp nam tử lơ lửng giữa trời, nhìn vòng quanh mọi người, uy nghiêm nói ra, lần này quân bị, từ nơi mai cốt nam bộ bước vào, giống như quá khứ, mỗi một tiểu đội một cái ngọc thạch bản thân.
Đồng thời, chúng ta đã tại nơi mai cốt bên trong ngẫu nhiên đặt vào tương ứng ngọc thạch.
Giết ta vật, yêu thú liền có khả năng có được, đương nhiên ngươi vận khí tốt, cũng có thể được.
Thấu đủ 5 cái ngọc thạch trở lên, đến xâm lâm bắc bộ phận phần cuối, liền có thể chiến thắng.
Nam tử không có nhíu một cái, thản nhiên nói, phàm là đi ra nơi mai cốt bên trong người đều có thể được chế thức huyền khí hạ phẩm vũ khí một cái, đao thương kiếm kích tùy tiện chọn.
Đồng thời 100 viên hạ phẩm linh thạch.
Nam tử vẻ mặt căng thẳng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục nói, ngọc thạch thu được càng nhiều đến, tưởng thưởng tắc đối ứng để thăng.
Xếp hạng thứ 50 tiểu đội đều có thể tham gia bước kế tiếp cá nhân tỷ thí.
Nam tử thản nhiên nói.
Ân.
Hảo gia hỏa, huyền giai, cho dù không cần bán đi cũng có thể được không ít tiền.
Mọi người nghe vậy, rối rít vẻ mặt căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy tham lam, khẽ khẽ bàn luận, không dám lộ ra,
dù sao cũng là quân bị thời khắc. Nam tử thấy tình thế, khẽ mỉm cười, muốn đúng là cái hiệu quả này, vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn nơi mai cốt, nói ra, nhắc nhở các vị một chút, xuyên qua màn sáng bước vào nơi mai cốt sau đó, các ngươi xuất hiện địa phương là ngẫu nhiên, cho nên nhất định phải mau sớm tìm ra đồng bạn của mình. Được rồi. Mọi người nghe vậy, rối rít vẻ mặt căng thẳng, có kinh hoàng, có lo âu, vừa sợ. Ngẫu nhiên. Trần Tín nghe vậy, hơi sửng sờ, trầm tư chốc lát, trong nháy mắt linh ngộ, cách làm như vậy, chính là muốn nói cho những cái kia người có lòng, sau khi tiến vào mau sớm giết người, cướp ngọc thạch. Được rồi. Nam tử nhìn đến trong đám người sao động, khỏe miệng hơi kéo một cái, gác ý nói, mọi người xuống đất, tìm ra tương ứng binh lính, nhận ngọc thạch, bước vào nơi mai cốt. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía mặt đất vây thành một vòng quân nhân, ý thức được đây cũng là một khảo nghiệm, ai tỷ số lấy được trước ngọc thạch, là có thể mau sớm tiến vào bên trong, mai phục lên, ám sát người khác. Hắc. Suy nghĩ, chỉ thấy vô số nhân ảnh đột nhiên từ thuyền bè bên trên nhảy xuống, tựa như giống như cá lội, điên cuồng tuần hướng binh lính, lấy được ngọc thạch tiến vào nơi mai cốt bên trong. Cho ngươi. Giữa lúc Trần Tín chuẩn bị rơi xuống mặt đất mình, bên cạnh mông tướng, vẻ mặt căng thẳng, lấy ra một cái ngọc thạch, nói ra, cẩn thận, chú ý an toàn. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, cảm giác rất là kỳ quái, mông tướng đối với mình tựa hồ quá mức gần cần rồi, nhưng vẫn là nhận lấy ngọc thạch, tung người nhảy một cái, xuyên thấu màn sáng, bước vào nơi mai cốt bên trong. Trở nên hoảng hốt, Trần Tín xuất hiện ở nơi mai cốt bên trong. Chỉ thấy bốn phía đen kịt một màu, vô số oán khí không ngừng quay cuồng, đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản không thấy rõ con đường. Nên đi hướng nào đâu? Trần Tín cảm thụ được bốn phía khí tức, trong nháy mắt ý thức được mình không có thần thức, căn bản là không có cách cảm ứng bốn phía, vô pháp thần tốc ở trong bóng tối đi về phía trước. Hướng theo Trần Tín dứt lời, bốn phía oán khí thật nhanh quay cuồng, thật giống như nhìn thấy nhân vật đáng sợ mở dạng, thật nhanh rút lại. Trong khoảnh khắc, lấy Trần Tín làm trung tâm 100m phạm vi oán khí trực tiếp biến mất. Ánh mặt trời lập tức chiếu theo nhập không mà, một phiến trong suốt, cùng chôn xương ra chút nào không khác biệt. Đây là Trần Tín thấy tình thế, một hồi mờ mịt, rất là tò mò oán khí vì sao lại cách xa mình. Vẻ mặt căng thẳng, lập tức nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy mặt đất bốn chu toàn là hài cốt, nổ ngang, tràng diện tương đương thảm thiết. Vô số đao thương kiếm kích tại oán khí hủ thực bên dưới, đã sớm rách nước. Không có một tia cỏ cây, hoang vu cực kỳ. Hô. Nhìn dưới mặt đất cảnh tượng, Trần Tín ý thức được những thứ này đều là liệt hổ quân thi thể, một hồi do dự, không muốn dẫm đạp liệt hổ quân hài cốt. Nhưng ngắm nhìn bốn phía, lại thấy vô số hài cốt tồn tại, căn bản không có đặt chân địa phương. Ôi. Trần Tín thấy tình thế, than thở một tiếng, chỉ có thể đạp hài cốt đi về phía trước, vẻ mặt căng thẳng, lập tức giảm chân mà trước, hướng về phương xa đi tới. Hướng theo Trần Tín cách xa, chỉ thấy bị Trần Tín dẫm đạp lên hài cốt đột nhiên đứng lên, trên miệng cằm không ngừng khiêu động, phát ra đầu khớp xương âm thanh, thật giống như tại cười đắc ý mở dạng, trong tay vỡ nát vũ khí, hù ở tay múa chân biến mất tại hoàn khí bên trong. Còn lại không bị Trần Tín dẫm đạp đến hài cốt nhìn đến Trần Tín cách xa, một hồi sao động, hướng về phía Trần Tín một hồi đuổi theo. Thật nhanh xuất hiện ở Trần Tín chạy nhanh phương hướng trước, vì Trần Tín nhào ra một đầu hài cốt chi lộ. Sao? Xảy ra chuyện gì? Trong đi lại Trần Tín nhìn đến dưới chân xuất hiện vô số hài cốt, không khỏi hơi một hồi chửi mẹ, mình tôn trọng người chết, không muốn dẫm đạp. Nhưng đây hài cốt cũng quá là nhiều đi. Tác giả để lời nói với người xa lạ, thứ tám càng, cảm tạ các vị ủng hộ, tối hôm qua không có làm thêm giờ, mã. Toàn bộ phát. Tận lực. Cảm ơn các vị. Cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn các vị. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 151, du tẩu. Trần Tín nhìn đến đầy đất hài cốt, nhíu mày lại, không ở số nhiều nhớ, dù sao hôm nay cũng không cách nào tránh né. Vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía mặt đất một hồi quan sát, nhớ lại lúc trước mông tướng nơi nói, xuống đất. Một hồi quan sát, cũng không có phát hiện mặt đất có dị thường gì, ý thức nhất thiết phải thần tốc thăm dò toàn bộ rừng rậm, tìm kiếm xuống đất lỗ hổng. Phật thể phi hành, mục tiêu quá lớn. Trần Tín vẻ mặt căng thẳng, thật nhanh cảm ứng thể nội hóa thân cổ, trong nháy mắt một hồi ánh sáng thoáng qua, trực tiếp hóa thành một cái nhỏ bé sâu trùng, hướng về lên trước mắt phương hướng bay đi. Hướng theo Trần Tín khẽ động, bốn phía oán khí giống như có ma lực mở dạng, hoảng sợ thối nhượng lái đi, mặc cho ánh mặt trời chiếu vào, vì Trần Tín chiếu sáng đi về phía trước con đường. Dần dần, hướng theo Trần Tín phi hành, chỉ thấy một phiến rừng cây khô xuất hiện ở Trần Tín trước mắt. Cây khô tạo hình quái dị, thật giống như ma quỷ, bên trên cảnh phủ đầy chấm hiện lên lam quang phiến lá, rất quỷ dị. Tại đen nhèm đoán khí bên trong hiện ra tí ti ánh sáng, thế cho nên có thể mơ hồ thấy rõ phía trước cảnh tượng. Thi quỷ cây. Thời gian dài bị đoán khí bao phủ sau đó, biến dị mà thành. Trần Tín thấy tình thế, trong nháy mắt nhận ra trước mắt cây cối. Mặc dù mình năm đó không có ra ngoài mặc sông sáo qua, nhưng các đồ đệ của mình thường xuyên đợi trở về những này kỳ kỳ quái quái đồ vật biếu mình, lấy về phần mình ít nhiều gì lý giải. Nhíu mày lại, Trần Tín không có quá nhiều hỏi tới, lập tức hướng về trong bóng tối bay đi. Ầm. Giữa lúc Trần Tín chuyên tâm đến mức chí phi đi thời khắc, đột nhiên phía trước trong rừng cây phát ra một hồi bạo tạc, trong nháy mắt một đạo chiến đấu dư âm nảy ra, đánh sơ sắc bốn phía hoàn khí. Trong khoảnh khắc, dư âm nơi đi qua, một phiến sáng trong. Vốn là để chiến đấu có thể tiêu hao những này hoàn khí a. Trần Tín nhìn đến cảnh tượng trước mắt, nhìn về chiến đấu nơi ở, chỉ thấy một cái toàn thân tối giữa, xương trắng lơ lửng, hoàn khí bốc hơi lên, không nhìn ra cụ thể diện mạo yêu thú, đang cùng một đám tu sĩ đại chiến. Cảnh tàn sát khốc liệt, đất đá bay mù trời, vô số cây cối hái mộ. Chiến đấu rất là kịch liệt. Nhưng yêu thú quá mức cường đại, thế cho nên những tu sĩ kia từ đầu đến cuối ở thế yếu. Gào. Thật lâu chiến đấu bên trong, yêu thú phát ra một tiếng phiền não gào thét, mạnh mẽ khí thế mở ra, trực tiếp đánh bay vô số đệ tử. A. Trong khoảnh khắc, vô số đệ tử trọng nặng nề ngã bịch xuống đất mặt, một hồi kêu rên, trọng thương không dậy nổi. Gào. Yêu thú thấy tình thế, tung người nhảy một cái, thật nhanh đi đến trọng thương đệ tử bên cạnh, há một miệng lớn dính máu, tựa như ăn uống một dạng, đem đệ tử bị trọng thương nhóm nuốt vào trong bụng. Tiếng kêu rên liên hồi, trang diện tương đương đẫm máu. Hô. Trần Tín thấy tình thế, hơi sừng sờ, không để ý đến, tử đạo hữu không chết bần đạo, không quản chuyện của mình, nhíu mày lại, lập tức chuyển thân tiếp tục phi hành. Thời gian chậm rãi trôi qua, gần từ mặt trời mọc mặt trời lặn đến xem, Trần Tín bay một đêm. Mặt trời mới lên ở hướng đông, một phiến vàng óng tán tại Trần Tín bên người, rất là mỹ lệ. Dương dầm bên trong, Trần Tín vẫn hướng về một cái phương hướng không ngừng bay lượn. Dần dần, chỉ thấy trước mắt toán khí càng ngày càng thưa thớt, hướng theo đi phía trước thâm nhập. Chỉ thấy bốn phía bốn chu thanh minh vô cùng, ánh mặt trời bắn ra bốn phía, thi quỷ cây có thể thấy rõ ràng. Ân. Trần Tín nhíu mày lại, ngắm nhìn bốn phía, lẽ nào phía trước chuyện gì xảy ra đại chiến sao? Gào. Giữa lúc Trần Tín suy tư thời khắc, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng gào thét, âm thanh thật lớn, điếc tai phát hội, từng đạo sóng âm lưu chuyển bốn phía, không ngừng đánh nát toàn khí. Ân. Trần Tín tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong rừng rậm, một cái chiều cao 100m, toàn thân đen nhẻm tối giữa, mọc ra một đôi răng nanh cự tinh đứng sừng sững, không ngừng gào thét, đấm ngực, phát tiết đầy tâm tình của mình. Vô số tu sĩ xoay quanh tại cự tinh bốn phía, thả ra công kích, có ngự không phi hành, có mặt đất chạy nhanh, có tầng trời thấp du chuyển. Đem cự tinh vây quanh nước gì không thông. A. Hướng theo cự tinh không ngừng gào thét, từng tiếng sóng âm truyền đến, cánh tay nện mặt đất, tiến hành công kích, vô số tu sĩ ngã xuống đất không dậy nổi, đồng thời lại có vô số tu sĩ đám chen nhau mà lên. Có thể nói là người trước hy sinh, người sau tiếp bước. Vương giả Kim Cương. Trần Tín nhíu mày lại, ngưng mắt nhìn cự tinh, theo hắn thân hình kia hình dáng, cùng còn sống ra thịt hoàn hảo, trong nháy mắt nhận ra. Lạnh rên một tiếng, Trần Tín lộ ra hài hước nụ cười, từ nói, vương giả Kim Cương, phòng ngự vô địch, lực lớn vô cùng, ra đời chính là luyện thể cảnh cửu trọng. Mà cái này vương giả Kim Cương vẫn là thiên nguyên cảnh cửu trọng thực lực. Há lại dễ đối phó như vậy. Trần Tín từ nói đến, đạp nước cánh nhỏ, tựa như tinh linh một dạng, hướng về chiến đấu ra chậm rãi chạy đi. Muốn xem một chút rốt cuộc là người nào dám cùng vương giả Kim Cương chiến đấu. Hướng theo Trần Tín tiếp cận, chỉ thấy dựa vào cận chiến đấu nơi ở mà xung quanh, trong rừng rậm, tụ ba tụ năm, vô số tu sĩ xuất hiện, có chữa thương, có tu luyện, có xem trò vui. Từng cái thần sắc khẩn trương nhìn về phía chiến đấu, thật giống như bất cứ lúc nào chuẩn bị công tới. Ngắm nhìn bốn phía, Trần Tín trong nháy mắt nhìn thấy Trình Thư mấy người xoay quanh tại một khỏa thật lớn hài cốt dưới tầng cây, thần sắc nghiêm chỉnh, hoảng sợ quan sát đến chiến đấu. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tín bay đến Trình Thư chờ bên người thân, vẻ mặt căng thẳng, trực tiếp hóa thành hình người, đột ngột xuất hiện. A. Trình Thư nghe âm thanh, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Trần Tín, đột nhiên kinh sợ, một hồi vô cùng kinh ngạc. Là thanh từ đâu? Trần Tín nhíu mày lại, tiếp tục nói, nàng không có cùng các ngươi cùng nhau sao? Mấy người nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, phục hồi tinh thần lại, đưa mắt nhìn Trần Tín, lộ ra bi thương mặc, thần sắc cái nấy, không có chút nào dĩ vãng hưng phấn, hiển nhiên là xảy ra chuyện. Hô. Trình Thư nhìn vòng quanh mọi người, than dài một tiếng, thản nhiên nói, sanh tử cùng tiểu vãn sư tỷ cùng nhau bị mang đi. Vừa nói, Trình Thư hãy náy ngừng lại. Chúng ta bước vào tại đây sau đó, lợi dụng truyền âm thạch tập hợp. Một hoàng đồ cũng tại trong đó. Trương Hoài Kim thấy tình thế, nhíu mày lại, tiếp lời, tiếp tục nói, hơn nữa một hoàng đồ mang theo Cố Duyệt. Cố Duyệt. Trần Tín nghe vậy, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, trong thần sắc nổi lên vẻ khẩn trương, trong tâm rất là nghi hoặc, nàng làm sao? Đang làm chúng ta chuẩn bị bắt đầu hành động thời khắc. Trương Hoài Kim nhíu mày lại. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nói ra, đột nhiên cả người đến mãng bào nam tử, mang theo một đám thân mang tông môn phục sức tu sĩ xuất hiện, muốn tìm ngươi, kết quả ngươi không ở, liền đem Cố Duyệt bắt đi. Sợ Cố Duyệt xảy ra chuyện, La Thanh Tử cùng Lâm Tiểu Vãn và một hoàng đồ liền chủ động hạ phục, đi cùng Cố Duyệt. Mãng bào. Hoàng tử. Trần Tín nghe vậy trong ánh mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn, trong nháy mắt kết luận đối phương chính là hoàng tử, thật lâu không nói. Đúng. Trương Hoài Kim nhíu mày lại, tiếp tục nói, cho nên chúng ta mới tới đây. Cái này tình tinh chính là Chu Ngọc Thần tổ chức lùng giết, nghe nói cái này tình tinh trong thân thể có hơn ngàn khoảng ngọc thạch. Chu Ngọc Thần. Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, hướng về phía chiến đấu một hồi quan sát, tập trung Chu Ngọc Thần. Ta đem Thanh Nhã sự tình nói cho Cố Duyệt. Trình Thư trầm tư chốc lát, do dự nói. Nàng nói thế nào? Trần Tín nghe vậy, tò mò dò hỏi. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận. Cảm ơn. Thanh Đâu ngày hôm qua hạ nhiệt, bị cảm, buổi tối nhức đầu vô cùng, không có mã bao nhiêu chữ. Chỉ mã 2 chương, trước tiên phát ra ngoài, còn dư lại 3 chương, buổi chiều 3 điểm khoảng mã đi ra, cảm ơn lý giải. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 152, Trần Tín tưởng thật. Hô. Trình Thư nhíu mày lại, lộ ra thảm đạm nụ cười, thản nhiên nói, nàng nói nàng từ vừa mới bắt đầu cũng biết. Từ khi ngươi đem có chừng công pháp đưa cho nàng thì, nàng cũng biết ngươi triệt để thay đổi, nhưng mà ngay ở một khắc đó, nàng cảm giác mình không xứng với ngươi. Nàng tin tưởng ngươi có thể trở thành một cường giả, có thể trở thành một hợp cách trợ phu. Nhưng ngươi là quý tộc, không lẽ tới một người bình thường nữ tử, có thể cùng ngươi xứng đôi nữ tử chỉ có quý tộc. Giải trừ quan hệ vợ chồng là đối với ngươi tốt nhất giúp đỡ, vô luận là đối với ngươi cùng gia tộc của ngươi đều là tốt nhất. Cuối cùng, chúc ngươi tiền đồ như gấm, nàng biết vì ngươi cố lên. Trình Thư vừa nói, trong tâm rất cảm giác khó chịu. Trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, lúc ấy Cố Duyệt bị bắt, ngay lập tức rút kiếm tự sát, liền thì không muốn để ngươi bị người hoàng tử kia uy hiếp. Nếu mà không phải một hoàng đồ cùng tiểu vãn sư tỷ phản ứng nhanh, hoặc có lẽ bây giờ Cố Duyệt đã chết. Ờ, cho ngươi, đây là Cố Duyệt túi chữ vật. Trình Thư nhíu mày lại, lấy ra một cái túi lượng đồ, trong tâm ngũ vị tạp trần nói, lúc trước tại nàng Thanh Mục Thánh Địa không đắc thế cho nên vô pháp giúp ngươi. Đây là nàng tại gần 10 ngày đạt được coi trọng trong lúc, mỗi đêm ngày luyện chế hạ phẩm linh đan. Vốn là muốn để cho một hoàng đồ cho ngươi, nhưng một hoàng đồ không có tìm được ngươi. Ân. Trần Tín nghe Trình Thư ngôn ngữ, không khỏi nghẹn ngào, nhàn nhạt nhận lấy túi chữ vật, trong tâm ngũ vị tạp trần. Vô luận ban đầu, vẫn là hiện tại, Cố Duyệt cho tới bây giờ đều là nhẫn nhục chịu đựng, chỉ cân nhắc cho mình. Lúc trước mình thụ nạn, cho dù là để cho đệ đệ của nàng, Cố Cửu tự sát, cũng không nguyện ý để cho mình thụ thương. Biết rõ là âm mưu, lại không chùn bước giải trừ quan hệ vợ chồng, chỉ là muốn để cho mình đón dâu quý tộc khác, có thể có một tốt hơn tiền đồ. Bị hoàng tử bắt lấy, ngay lập tức không phải nghĩ tự cứu, mà là nghĩ đến tự sát, không liên lụy mình. Nhìn một chút trong tay túi chữ vật, Trần Tín chậm rãi triển khai, chỉ thấy mấy trăm khỏa hạ phẩm linh đan đặt vào trong đó, như thế số lượng, đối với một cái luyện thể cảnh tiểu tu sĩ lại nói, muốn luyện chế, cần phải hao phí bao nhiêu tinh lực? Có thể thấy đây 10 ngày Cố Duyệt bỏ ra bao nhiêu. Hô. Trần Tín đầu lâu rũ thấp, suy nghĩ, nhíu mày lại, trong thần sắc tràn đầy tàn nhẫn, âm trầm nói, ta muốn đê điều, nhưng không có nghĩa là ta có thể tùy ý bắt chẹn. Hôm nay các ngươi có thể bắt đi Cố Duyệt, ngày mai các ngươi lại có thể bắt đi những người khác. Đã như vậy, ta muốn cho động Cố Duyệt người bỏ ra khắc khổ minh tâm đại giới. Trần Tín nhíu mày lại, phẫn nộ quát, điệu thấp không được, vậy ta kiêu càng. Các ngươi không phải hoàng tử sao? Không phải quý tộc sao? Không phải cao cao tại thượng sao? Nếu không sợ ta, vậy ta liền giết đến ngươi sợ mới thôi. Vừa nói, Trần Tín chậm rãi ngẩng đầu, thẳng tắp đứng, thật giống như to như núi, trừng mắt nội nhãn, tràn đầy lửa giận, từng đạo trắng non linh lực chậm rãi nổi ở toàn thân, sắc ý bắn tung tóe lên trời. Biết rõ mãng bảo nam tử là ai chăng? Trần Tín nhíu mày lại, mắt nhìn thẳng, lạnh lùng dò hỏi. Mấy người nghe vậy, ngưng mắt nhìn Trần Tín trạng thái, trong thần sắc nổi lên một vẻ hoảng sợ, do dự một chút, Hồ Lăng Thiên thản nhiên nói, chưa thấy qua, nhưng có thể nhất định là hoàng tử, chỉ là không thường thường xuất hiện ở chúng ta Tây Nam địa khu. Không rõ, có người biết. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, nhìn về phía trong đám người Chu Ngọc Thần, vẻ mặt căng thẳng, phẫn nộ quát, ác quỷ, ta muốn ngươi trong vòng một khắc đồng hồ đột phá thiên nguyên cảnh. Không được. Ác quỷ nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, ý thức được thời khắc này Trần Tín trước giờ chưa từng có nghiêm túc, do dự một chút, vẫn là giải thích, bốn phía linh khí thưa thớt, vô pháp đột phá, cho dù muốn hiện đang đột phá, cũng nhất định phải đạt được đại lượng, siêu việt linh thạch cung ứng năng lượng mới được. Đừng có gấp, lập tức liền có. Trần Tín nghe vậy, nhìn đến trong sân vô số chuỗi động tu sĩ, sát ý lăng nhiên. Lập tức nhìn một chút trong tay quỷ đao, nhíu mày lại, sát ý lăng nhiên nói ra, quỷ đao, bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra kết cục trạng thái. Quỷ đao nghe vậy, lần đầu tiên không có nói rông dài, hắn biết rõ thời khắc này Trần Tín tưởng thật. Hoàng tử. Trần Tín dứt lời, vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn Chu Ngọc Thần, vẻ mặt sát ý, dạo chân về phía trước. Trình Thư mấy người nhìn đến Trần Tín hướng đi chiến đấu khu vực, rối rít vẻ mặt căng thẳng, cảm thụ được Trần Tín trạng thái, không dám lên phía trước. Trần Tín. Chu Ngọc Thần nhìn đến thân mang hoàng kim phi ngư phục, rất là chắc nhãn Trần Tín đột nhiên xuất hiện, nhíu mày lại, lơ lửng giữa trời, một bên công kích vương giả kim cương, một bên phẫn nộ quát, nhanh đến giúp đỡ. Giúp đỡ. Trần Tín nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Chu Ngọc Thần bên cạnh 17 hoàng tử, vẻ mặt căng thẳng, hô lớn, giết 17, ta xuất thủ giúp ngươi. A. Dứt lời, không đợi Chu Ngọc Thần trả lời, vô số tu sĩ rối rít kinh ngạc nhìn về phía Trần Tín, chỉ cảm thấy Trần Tín rất là lớn mật.
Ngươi ở tại Chu Ngọc Thần bên cạnh 17 ngày vậy, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh Chu Ngọc Thần, thân hình không tự chủ được lùi về sau đến, rất sợ Chu Ngọc Thần xuất thủ.
Bây giờ không phải là nói lúc này, đem cái này Tinh Tinh giết, chúng ta rồi hay nói chuyện này.
Chu Ngọc Thần nghe vậy, nhíu mày lại, hắn là người lãnh đạo, trước trận chiến sát tướng, chính là đại kỵ, vẻ mặt căng thẳng, cao giọng hô.
Phải không?
Nhưng mà lần trước ngươi đã đáp ứng ta, phải ở chỗ này giết 17.
Trần Tín trầm ngâm chốc lát, hài hước vừa nói, nhìn đến Chu Ngọc Thần chân mày khẩn túc, rất là phiền não bộ dáng, cười nói, quả nhiên, các ngươi những hoàng tử này đều không thể tin.
Vậy ta chỉ có tự mình ra tay.
Trần Tín nhíu mày lại, gian lận khẽ động, trong nháy mắt một đạo dây leo đột nhiên từ Trần Tín cánh tay bên trong bắn ra, tựa như lợi kiếm một dạng, nhanh chóng bay về phía 17.
A.
17 nhìn đến tới đánh dây leo, ý thức được nguy hiểm, vẻ mặt căng thẳng, kinh hoàng la hét, ý muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của hắn sao có thể cùng dây leo so sánh.
Không đợi nó truyền thân, dây leo trong nháy mắt đem hắn bọc lại, đột nhiên đâm vào nơi bùng tim, một hồi hấp thu, trực tiếp hóa thành thây khô, rơi xuống mặt đất.
Mọi thứ phát sinh quá nhanh, thế cho nên mọi người đều không có phản ứng qua đây.
Ngươi!
Chu Ngọc Thần nhìn đến 17 tại trước người mình bị giết, trong nháy mắt giận không kèm được, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy từng cái tu sĩ thần sắc cổ quái nhìn mình chằm chằm.
Trong nháy mắt toàn thân sát ý lao nhanh.
Ở trước mặt mọi người, làm nịch mình, giết đệ đệ của mình, nếu như mình không lên tiếng, vậy mình sẽ mất hết mặt mũi.
Nhíu mày lại, Chu Ngọc Thần hô lớn, Trần Tín, ta muốn giết ngươi.
Ân,
giết ta.
Trần Tín nghe vậy, khinh thường chân mày cau lại, chỉ không ngừng công kích vương giả Kim Cương, hài hước đối với Chu Ngọc Thần nói ra, ngươi xác định, chớ quên nó vẫn còn tại.
Chu Ngọc Thần nghe vậy, nhíu mày lại, lẳng lặng đưa mắt nhìn Tinh Tinh, chỉ thấy vô số tu sĩ đang người trước hy sinh, người sau tiếp bước.
Nếu như mình hiện tại ngừng lại, đánh loạn trận pháp, sẽ gặp công giá trảng, thật là còn có thể để cho Tinh Tinh đã nhận được thở dốc cơ hội, tạo thành diện tích lớn thương vong.
Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh 2, còn giữ lại, canh 3, tận lực tại chừng 3 giờ chiều.
Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư.
Chương 153, có nói hay không?
Vẻ mặt căng thẳng, Chu Ngọc Thần nhìn đến Trần Tín trạng thái, chỉ cảm thấy Trần Tín không chỉ là tới giết 17, càng giống như là đến đối với mình hương sư vấn tội, vẻ mặt căng thẳng, hô lớn, ngươi muốn như thế nào?
Nói cho ta, lần này có cái nào hoàng tử đến tham kiến tỷ thí?
Còn có ai đối với Trình Thư bọn hắn xuất thủ?
Trần Tín nhíu mày lại, sắc ý lăng nhiên nói ra.
Ân.
Chu Ngọc Thần nghe vậy, nhíu mày lại, thần sắc nổi lên vẻ ngưng trọng, đưa mắt nhìn Trần Tín, vô cùng kinh ngạc đầy áp nồng nặc ý, nói ra, ngươi là tính toán đối với hoàng tử xuất thủ.
Phải thì lại làm sao?
Trần Tín nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, nhàn nhạt hỏi ngược lại.
Ha ha, Chu Ngọc Thần nghe Trần Tín mà nói, không những không giận mà còn cười.
Bất luận những huynh đệ kia như thế nào,
nhưng ngươi Trần Tín trước mặt nhiều người như vậy, nói thẳng sẽ đối hoàng gia xuất thủ, đó chính là đang đánh mặt mũi của hoàng gia.
Nếu như mình nói cho Trần Tín tin tức, liền đại biểu mình hướng về Trần Tín chịu thua, không chỉ như thế, mình cũng sẽ trở thành chúng thị chi, bị toàn bộ hoàng tử nơi không được.
Nhíu mày lại, Chu Ngọc Thần đưa mắt nhìn Trần Tín, ý thức được mình nhất thiết phải vứt bỏ Trần Tín rồi, thở hổn hển quá to, nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ luyện thể cảnh cựu trọng thực lực.
Phải không?
Trần Tín nghe Chu Ngọc Thần mà nói, lạnh lùng nhìn đến Chu Ngọc Thần, không có nói nhiều.
Nhìn vòng quanh mọi người, tay phải quỷ đao khẽ động, trong phút chốc quỷ đao dâng lên một hồi hồng quang, rất là thấm người, lập tức một đạo nồng nặc huyết hồng khí hơi thở từ quỷ đao bên trên bốc lên, không ngừng phát ra đao minh.
Quỷ đao, đệ nhất trạng thái, huyết quỷ chi nhận.
Trần Tín trợn quát một tiếng, đột nhiên nâng đao vung lên, trong phút chốc, một đạo máu đỏ đao mang ngưng luyện, đao mang thật lớn, thân dài 100m, che khuất bầu trời.
Ầm.
Đao mang cường thế, tốc độ cực nhanh, tựa như lợi kiếm một dạng, trực tiếp đánh út về phía sân bãi bên trong mọi người, công kích không khác biệt.
Trần Tín không nhớ giết những người đó, hắn muốn đem các loại đánh tàn phế, hút máu, nếu không chỉ dựa vào hút huyết đẳng tính bền dẻo căn bản là không có cách đối phó thiên nguyên cảnh tu sĩ.
Xảy ra chuyện gì?
Đây là đao mang, không phải đao thế, là tông sư cảnh người mới có thể phát huy ra.
Trốn, nhất thiết phải trốn.
Mọi người thấy thật nhanh tới đánh đao mang, vẻ mặt căng thẳng, trong thần sắc tràn đầy kinh hoàng, liên tục không ngừng lui về phía sau.
A.
Nhưng mà bọn hắn tốc độ há có thể cùng đao mang so sánh, chỉ thấy đao mang nơi đi qua, đại địa chấn động, đất đá bay mù trời, tiếng kêu rên liên hồi, vô số người bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi, uy lực lớn vô cùng.
Trần Tín, ngươi muốn làm gì?
Chu Ngọc Thần nhìn đến Trần Tín phát ra công kích, trong nháy mắt ý thức được Trần Tín không bình thường, mình coi thường Trần Tín rồi.
Hừ.
Trần Tín nghe vậy, không để ý đến Chu Ngọc Thần, lạnh lùng nhìn đến bốn phía kêu rên ngã xuống đất mọi người, vẻ mặt căng thẳng, cánh tay trái đột nhiên khẽ động, trong khoảnh khắc cánh tay trực tiếp hóa thành dây leo.
Vô số dây leo huyền như rắn khổng lồ, lộ ra sâu đậm hàn ý, hướng về mặt đất, trong nháy mắt đám đông bao quanh, đâm vào thân thể hút máu.
A!
Từng tiếng kêu thảm thiết vang dội.
Đám tu sĩ cảm thụ mình toàn thân khí huyết trôi qua, ý thức được dây leo khủng bố tính, rồi rít hoảng sợ nhìn về phía Trần Tín, giống to, "Trần Tín, tha mạng." "Ác quỷ." Trần Tín không để ý đến mọi người kêu lên, nhíu mày lại, cảm thụ đột nhiên đánh tới tinh huyết năng số lượng, đây nhưng đều là thiên nguyên cảnh cùng liên thể cựu trọng năng lượng, lạnh lùng đối với ác quỷ nói ra, "Cần phải bao lâu?"
"Mấy phút."
Ác quỷ nghe vậy, thần sắc nghiêm chỉnh nói, lập tức thật nhanh đầu nhập trong công việc.
"Trần Tín,
ngươi là ý gì? Ngươi có biết, ngươi giết trong những người này đều là quan gia quý tộc đệ tử, ngươi là muốn và toàn bộ đại chu nhớ đấu sao?" Chu Ngọc Thần nhìn đến Trần Tín bình tĩnh bộ dáng, trong nháy mắt giận không kềm được, uy hiếp nói:
"Hừ,
nơi này là quân bị, ngươi ta đều biết, lần này quân bị ý nghĩa, ta giết biết bao nhiêu người, ngươi phụ hoàng hẳn cảm tạ ta mới đúng."
Trần Tín nhíu mày lại, thản nhiên nói:
"Ngươi?" Chu Ngọc Thần nghe vậy, nhíu mày lại, đúng là, lần này quân bị chính là vì giết người, trấn áp vong linh. Nhưng chết những người này đều là thủ hạ của mình cùng mình liên minh đệ tử, vẻ mặt căng thẳng, quát to: "Trần Tín, ngươi triệt để chọc giận ta, ta muốn giết ngươi. Phải không?"
Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, khóe miệng kéo một cái, tàn nhẫn nói ra.
Ầm. Giữa lúc Trần Tín cùng Chu Ngọc Thần đối thoại thời khắc, một nguồn năng lượng đột nhiên trỗi vào trong thân thể. Trần Tín chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, ý thức được mình đột phá đến thiên nguyên cảnh nhất trọng.
Cuồn bạo.
Cảm thụ được mình đột phá, Trần Tín quả quyết, trực tiếp thi triển cuồn bạo, gia trì mình, trong nháy mắt lập tức để thăng 3 đẳng cấp, chiến lực đạt đến thiên nguyên tứ trọng.
Phật thể.
Cảm thụ được biến hóa, Trần Tín lần nữa gia trì, đột nhiên hóa thành thần cao 3 trượng trận mắt kim cương, trong phút chốc, chiến lực đạt đến thiên nguyên lục trọng.
Quả nhiên là chất lượng giống vậy thay đổi.
Cảm thụ được chiến lực của mình, Trần Tín vẻ mặt căng thẳng, trong tay nắm chặt đệ nhất trạng thái quỷ đao, chỉ hướng Chu Ngọc Thần, nói ra, ngày trước ta điệu thấp, chỉ là không muốn gây chuyện, không có nghĩa là ta yếu hơn, có thể mặc cho các ngươi bắt chẹt.
Ầm.
Dứt lời, đột nhiên một lần cơ đao, huyết quỷ chi nhận hiện, thật lớn đao mang lại xuất hiện, trực tiếp vẽ hướng bốn phía chống đỡ vương giả kim cương mọi người.
A.
Trong phút chốc tiếng kêu rên liên hồi, thương vong một phiến, đồng thời, dây leo theo vào, điên cuồng hấp thu khí huyết. Bây giờ có thể nói cho ta, có cái nào hoàng tử đến nơi này sao? Là ai xuất thủ đối phó Trình Thư và người khác?
Trần Tín nhíu mày lại, lạnh lùng nói.
Ngươi.
Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, ngưng mắt nhìn Trần Tín, ý thức được Trần Tín đột phá thiên nguyên cảnh, nhìn đến bốn phía thương vong tu sĩ, nhíu mày lại, thật lâu không nói.
Ầm.
Trần Tín thấy tình thế, không chút do dự nào, lần nữa quơ đao, đao mang ngưng luyện, xẹt qua bốn phía, lập tức vô số người trọng thương ngã xuống đất, trong nháy mắt trở thành Trần Tín chất dinh dưỡng.
Có nói hay không?
Trần Tín nhíu mày lại, không ngừng quơ đao, trong khoảnh khắc, mấy đạo đao mang ngưng luyện, ngược sát mọi người.
Ta nói.
Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, quát to, có thập nhất hoàng tử, mười tứ hoàng tử, thập ngũ hoàng tử, thập lục hoàng tử.
Ai xuất thủ đối phó Trình Thư bọn hắn?
Trần Tín đột nhiên quơ đao, trong nháy mắt vô số âm thanh thảm thiết vang dội.
Ta không rõ, ta chưa từng thấy qua người kia.
Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, giận dữ hét, ta sau khi tiến vào, không bao lâu, liền gặp phải con yêu thú này, một mực đang người bộ phận đối phó nó. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra, lại nói ta người biết, đều là cùng ta quan hệ tốt người.
Ờ.
Trần Tín nghe vậy, nhìn đến Chu Ngọc Thần trạng thái, không có lừa gạt mình.
Vẻ mặt căng thẳng, lập tức không để ý, nhìn về phía cao vút vương giả kim cương, nhíu mày lại, chuyển thân nhìn về phía Trình Thư mấy người, thản nhiên nói, cầm lấy ngọc thạch hết mau đi ra.
A.
Trình Thư mấy người nghe vậy, nhíu mày lại, không rõ vì sao.
Chỉ thấy Trần Tín chậm rãi lơ lửng giữa trời, lặng lặng nhìn về phía vương giả kim cương, thản nhiên nói, giao ra ngọc thạch, ngươi có thể rời đi.
Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn.
Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư.
Chương 154, cường giả có thể tùy ý làm vậy.
Ta đi, hắn cho là hắn là ai?
Vương giả kim cương sẽ nghe hắn.
Đúng vậy, tự cho là đúng.
Bốn phía mọi người nghe vậy, rối rít khịt mũi coi thường, cho dù Trần Tín hiện tại rất mạnh, nhưng cũng không phải trước mắt cái này tinh tinh đối thủ.
Gào.
Vương giả kim cương nghe Trần Tín ngôn ngữ, một hồi gào thét, hướng về phía Trần Tín một hồi quan sát, nhìn đến Trần Tín trong tay quỷ đao. Tức giận đôi mắt thay đổi vô cùng kinh hoàng, vương giả kim cương có thể cảm giác đến, đối phương có thể giết chết mình.
Vẻ mặt căng thẳng, cảm thụ được Trần Tín cả người khí tức, vương giả kim cương trong nháy mắt ngẩn ra, chỉ cảm thấy khí tức rất là hiểu rõ, đột nhiên cặp mắt ý đồ, ý thức được Trần Tín thân phận.
Vành!
Trực tiếp quỳ một chân trên đất, dâng lên thành ngàn quả ngọc thạch.
Làm sao có thể?
Chu Ngọc Thần nhìn đến một màn trước mắt, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này tinh tinh muốn thần phục với Trần Tín.
Ân.
Trần Tín nhìn đến vương giả kim cương trạng thái, nhíu mày lại, trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, do hỏi, ngươi là muốn thần phục với ta?
Gào.
Vương giả kim cương gào thét một tiếng, gật đầu một cái.
Làm sao có thể?
Yêu thú kia vì sao muốn thần phục Trần Tín?
Vì sao?
Mọi người thấy nhìn đến kim cương trạng thái, vô cùng kinh ngạc cùng không cam lòng.
Ờ.
Trần Tín cũng rất là nghi hoặc, đưa mắt nhìn vương giả kim cương, không biết vương giả kim cương tại sao phải làm như vậy. Nhưng cái thế giới này người có thể làm giả, yêu thú là sẽ không, đặc biệt là giống như vương giả kim cương loại này còn chưa hóa hình, thần chí không cao yêu thú. Bọn hắn thần phục đều là bản năng thần phục. Trầm tư chốc lát, Trần Tín nhận lấy ngọc thạch, hướng về phía vương giả kim cương gật đầu một cái, biểu thị mình đồng ý. Gào. Vương giả kim cương thấy tình thế, một hồi hưng phấn gào thét, rất là vui vẻ. Mang theo ngọc thạch rời khỏi Mai Cốt chi địa, không muốn lưu lại. Còn dư lại giao cho ta. Trần Tín nhìn vòng quanh mọi người, nhìn về phía Trình Thư mấy người, nhíu mày lại, đột nhiên đem ngọc thạch toàn bộ ném về Trình Thư và người khác, nói năng có khí phách nói. Được rồi. Trình Thư mấy người nhìn đến ngọc thạch, ý thức được nơi này có hơn ngàn quả. Mình cùng người khác chỉ có mấy cái tiểu đội, mỗi một đội đều có thể chia cắt đến tương đương số lượng ngọc thạch, rất có thể trở thành quân bị bộ thứ hai đệ nhất nhân. Bốn phía mọi người thấy Trình Thư mấy người ngọc trong tay thạch, rối rít chân mày khẩn túc, trên mắt bên trong lóe lên vô biên tham lam, hạ quyết tâm, Trần Tín một khi rời khỏi, lập tức động thủ giết Trình Thư mấy người. Nhanh chóng rời khỏi tại đây. Trần Tín bay tới vương giả kim cương trên bờ vai, nhìn đến bốn phía mọi người vẻ mặt căng thẳng, nhíu mày lại. Sắc ý cười lên, hướng về phía Trình Thư mấy người nói ra, ta ở đây thủ nhất biết, nếu không có người sẽ ra tay với các ngươi. Trình Thư mấy người nghe vậy, thần sắc nghiêm chỉnh nhìn về phía mọi người, ý thức được tình huống, nhíu mày lại, cùng Hồ Lăng Thiên, Triệu Long và người khác hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Vậy chúng ta đi trước, chờ ngươi ở ngoài. Hồ Lăng Thiên quả quyết nói ra, lập tức cùng Trình Thư và người khác chạy về phía trong bóng tối. An tĩnh. Mọi người trơ mắt nhìn Trình Thư và người khác rời khỏi, cảm thụ được Trần Tín tồn tại, giận mà không dám nói gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trần Tín. Chu Ngọc Thần không thể nhẫn được nữa, ngưng mắt nhìn Trần Tín cùng Cự Tinh, không cam lòng giận dữ hét, ngươi biết không? Vì đạt được vì giết chết cái này Cự Tinh, ta triệu tập hàng ngàn con tiểu đội, gần 5000 người, vô số người thụ thương, vô số người hy sinh. Ngươi lại một lần đem toàn bộ đều làm của riêng, ngươi muốn qua cảm thụ của chúng ta sao? Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, giận dữ hét. Mọi người nghe vậy, không nói gì, chỉ là tức giận nhìn về phía Trần Tín. Tại các ngươi trong mắt những người này, cường giả không phải có thể tùy ý làm bậy sao? Trần Tín nhíu mày lại, thản nhiên nói, ban đầu ta bị khốn đốn quân thê thời điểm, các ngươi các vị đang ngồi không đều là đang xem kịch sao? Cảm thấy bát hoàng tử khi dễ ta chính là hẳn đương nhiên sao? Như vậy hiện tại ta mạnh mẽ, ta cướp đồ đạc của các ngươi, đồng dạng đương nhiên. Ngươi. Chu Ngọc Thần nhíu mày lại, trong nháy mắt cứng lưỡi, Trần Tín nói có đạo lý, cái thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, quả đấm của người nào lớn, người đó định đoạt, y muốn nói chuyện, lại bị Trần Tín trực tiếp đánh gãy. Được rồi. Trần Tín cảm thụ được thời gian trôi qua không sai biệt lắm, trực tiếp mặc kệ Chu Ngọc Thần, nhìn dưới mặt đất mọi người sau khi chết ngọc thạch, khống chế dây leo trực tiếp nhặt lên. Đối với vương giả kim cương nói ra, đi tới một đám người tụ tập địa phương. Giữa yêu thú với nhau có ngôn ngữ của mình, nơi này là rừng rậm, nơi này là yêu thú sống địa phương. Vương giả kim cương tự nhiên có hắn đường tắt tìm kiếm mục đích. Gào. Vương giả kim cương nghe vậy, một hồi gào thét, đột nhiên đạp một cái bước, hướng về một cái phương hướng chạy đi. Mọi người thấy tình thế, nhìn đến vương giả kim cương thân thể to lớn, vẻ mặt căng thẳng, liên tục không ngừng bảo ra con đường, thần sắc không cam lòng nhìn đến vương giả kim cương càng lúc càng xa. Làm sao bây giờ? Mọi người thấy Trần Tín rời khỏi, rối rít nhìn về Chu Ngọc Thần, dù sao hắn là hoàng tử, địa vị tối cao. Làm sao bây giờ? Chu Ngọc Thần chân mày khẩn túc. Hắn biết rõ mình xem thường Trần Tín. Thật không ngờ Trần Tín sẽ cường đại như thế, hơn nữa Trần Tín trong tay huyết đao, chính là ban đầu Hỗn Nguyên Tông trưởng lão cho thành kia huyết đao. Nghĩ không ra trưởng lão đều không cách nào nhận chủ vũ khí, Trần Tín cư nhiên nhận chủ. Ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tín đứng ở Cự Tinh bên trên, tiêu sái thân hình, Chu Ngọc Thần cười khổ một hồi, nhíu mày lại tràn đầy phẫn nộ, thần sắc vô cùng dữ tợn. Hắn sẽ không bỏ qua Trần Tín. Cắn răng nghiến lợi đối với bên cạnh mọi người nói, tỏa ra tin tức, Trần Tín để cho Thiên Nguyên cảnh cửu trọng Cự Tinh nhận chủ. Giết ta ngàn người, trên người có hơn ngàn khoảng ngọc thạch, ai có thể giết hắn? Ta tưởng thưởng hắn linh thạch trung phẩm một khỏa, huyền giai thượng phẩm vũ khí đem. Hô! Mọi người nghe vậy, rồi rít một tràng thốt lên, huyền giai thượng phẩm vũ khí, đây có thể khó lường. Nhíu mày lại, cùng người bên cạnh hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức chuyển thân rời khỏi. Chỗ xa xa, vương giả kim cương trở đi Trần Tín hướng về phương xa đi tới, dọc theo đường đi, vô số yêu thú phân tán bốn phía, rồi rít không dám tới gần, rất là thái bình, tốc độ cũng rất nhanh. Đi đi. Đột nhiên vương giả kim cương ngừng lại, ngưng mắt nhìn phương xa, thật lâu bất động. Một lát sau, chỉ thấy một đám thiếu niên mặc áo trắng, lơ lửng giữa trời, tựa như tên rời cùng một dạng, thật nhanh đi đến Cự Tinh bên cạnh. Ân. Trần Tín nhìn đến tới đánh mấy người, hướng về phía mấy người một hồi quan sát, phát hiện cũng chưa quen thuộc, đồng thời đối phương không có địch ý chút nào. Vẻ mặt căng thẳng, tò mò dò hỏi, các ngươi là người nào? Gặp qua Trần thị vệ. Trong đám người, một cái sơ qua lớn tuổi thiếu niên trong đám người đi ra, thản nhiên nói, chúng ta là Tây Bắc quân khu người. Phụ chúng ta thiếu tướng quân mệnh, đến cho ngài truyền tin tức, Cố Duyệt là bị Lục hoàng tử bắt, hơn nữa tin tức đã thả ra. Lục hoàng tử hôm nay chính đang Mai Cốt chi địa khu vực trung tâm chờ ngươi. Thiếu niên nhíu mày lại, thản nhiên nói, đồng thời thất hoàng tử thả ra tin tức, trên thân ngươi có hơn ngàn khoảng ngọc thạch. Thế cho nên hiện đang đi tới khu vực trung tâm trên đường, toàn bộ là muốn đối phó ngươi. Thiếu niên nhíu mày lại, nói ra, tại trong mắt những người kia, giết ngươi so sánh giết yêu thú tốc độ nhanh, hơn nữa ngươi cũng nhất định sẽ đi tới khu vực trung tâm cứu người. Tác giả để lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 155, ta xem ngươi khó chịu, cho nên không hợp tác. Lục hoàng tử. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, không tự chủ được nhìn về khu vực trung tâm, chỉ thấy oan khí mông mủ, không cách nào thấy rõ cụ thể. Chu Ngọc Bình, Lục hoàng tử, thực lực rất mạnh, mẫu thân từng là Đại Nguyên Vương triều công chúa. Thiếu niên vẻ mặt căng thẳng, nhàn nhạt giải thích, 20 năm trước, Đại Nguyên Vương triều bị Liệt Hổ quân tấn công, từ đó chưa gượng dậy nổi. Cho nên đem công chúa gả cho đương kim thánh thượng, tiến hành thông gia, đổi lấy hòa bình. Thiếu niên vừa nói, dừng lại chốc lát, tiếp tục nói, 20 năm trôi qua rồi, Đại Nguyên Vương triều từ đầu đến cuối để phòng đến ta Đại Chu Vương triều. Hôm nay bọn hắn rất là hy vọng Chu Ngọc Bình lên làm thái tử, trở thành Đại Chu thiên tử. Thiếu niên tiếp tục nói, cho nên bọn hắn không để lại dư lực chống đỡ Chu Ngọc Bình, thế cho nên Chu Ngọc Bình của mọi người nhiều trong hoàng tử cực kỳ vượt trội, thậm chí cùng tứ hoàng tử và người khác có liều mạng. Các ngươi là dư sinh người. Trần Tín nghe thiếu niên giới thiệu, nghi ngờ dò hỏi. Đúng. Thiếu niên nhíu mày lại, đơn giản khôi phục nói. Thay ta cảm ơn dư sinh. Trần Tín nhíu mày lại, cảm ơn nói ra. Thiếu niên nghe vậy, gật đầu một cái, khách khí nói, thiếu tướng quân nói, hắn mong đợi đánh với ngươi một trận, nếu mà ngươi thắng lợi sau đó, hy vọng ngươi có thể tới Mai Cốt chi địa Độc Giác Phong gặp một lần. Độc Giác Phong. Trần Tín nghe vậy, rất là nghi hoặc, nhưng không có quá nhiều hỏi thăm, hôm nay không phải tra cứu điều này thời điểm, nhíu mày lại, nói ra, được rồi. Vậy đi, chúng ta liền cáo lui. Thiếu niên nghe vậy, gật đầu một cái, lập tức mang theo mọi người rời khỏi. Hô. Nhìn đến mọi người rời khỏi, Trần Tín nhíu mày lại, nhìn về Mai Cốt chi địa khu vực trung ương phương hướng, hướng về phía cự tinh nói ra, đi, tăng thêm tốc độ. Gào. Cự tinh nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, thật nhanh hướng về khu vực trung tâm chạy đi. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe nhanh chóng tiếng bước chân, vô số bụi mờ dơ thẳng lên trời vọt lên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hướng theo tiếp cận khu vực trung tâm, bốn phía oán khí bắt đầu thay đổi rất là nồng nặc, trên mặt đất vô số thi thể, xương khô cùng ánh sáng màu xanh lơ lửng, rất là quỷ dị, tựa như địa ngục. Đi đi, đột nhiên Vương giả Kim Cương dừng bước, chỉ thấy cách đó không xa vô số thi quỷ trên cây hơn ngàn tu sĩ đứng sừng sững, đầu người chuỗi động, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đem đường phía trước lấp kín đến nước dị không thông. Từng cái trang phục khác nhau, hiển nhiên là đến khác nhau thế lực, thực lực thấp nhất luyện thể cựu trọng, thiên nguyên cảnh tam trọng khoảng khắp nơi, nhìn chằm chằm Trần Tín. Chiến trận này, vẫn còn lớn sao? Trần Tín ngồi ở Vương giả Kim Cương đầu vai, nhìn đến mọi người, lộ ra nụ cười quỷ dị. Khốn Long Liên. Giữa lúc Trần Tín quan sát phía trước thời khắc, đột nhiên tả hữu hai bên xuất hiện hơn trăm cái trong tay xích sắt tu sĩ, cùng một màu thiên nguyên cảnh ngũ trọng. Đám tu sĩ nhìn đến thật lớn Vương giả Kim Cương, trong tay xích sắt quăng ra, từng đầu xích sắt tựa như to long nhất một bản, hướng về phía Vương giả Kim Cương một hồi quấn quanh, trong nháy mắt đem Vương giả Kim Cương vây khốn. Gào. Vương giả Kim Cương cảm thụ được xảy ra bất ngờ liên điều, không ngừng gào thét, một hồi vùng ấy, nhưng từ đầu đến cuối vô pháp tránh thoát. Bên trên, phía trước mọi người thấy nhìn đến Kim Cương bị nhốt, một hồi gầm thét, trong khoảnh khắc, vô số lợi kiếm bay đến trên bầu trời, hội tụ quái dày, hình thành một đạo mưa kiếm, huyền như là nước chảy đánh út về phía Trần Tín. Có tổ chức, có lập kế hoạch trước a. Xem ra người này năng lượng không bình thường, có thể tập hợp nhiều như vậy tông môn người. Trần Tín nhìn đến tới đánh mưa kiếm, chậm rãi đứng dậy. Vẻ mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn Quỷ Đao, giận dữ hét, "Quỷ Đao, thứ hai trạng thái, kinh đạo chi nhận." Dứt lời, Quỷ Đao rít lên, sắc bén vô cùng, không ngừng chấn động không khí, hướng theo Quỷ Đao khẽ động, trong khoảnh khắc vô số đao mang ngưng luyện, nổi ở Trần Tín bốn phía, vận sức chờ phát động. Ầm. Quỷ Đao rơi xuống, vô số đao mang lập tức rơi xuống, đồng dạng nguyện như là nước chảy liều chết xung phong mà đi, trực tiếp chặn đánh tới đánh mưa kiếm. Bình bình. Đao kiếm đụng nhau, một hồi kim loại tiếng va chạm vang dội, trong nháy mắt trên bầu trời phát ra từng trận bạo tạc, bụi mờ nổi lên bốn phía, tràn diện rất là to lớn. Đao mang ngưng luyện cũng không có bởi vì mưa kiếm mà tiêu vong, xuyên qua bụi mờ, huyền như giọt mưa một dạng rơi vào trong đám người. A. Chỉ một thoáng, trong đám người vô số âm thanh thảm thiết vang dội. Hô. Mọi người thấy tình thế, rối rít hoảng sợ nhìn về phía Trần Tín, chân mày khẩn túc, thật lâu không có hành động. Dần dần, thời gian trôi qua, không trung bụi mờ chậm rãi tiêu tán. Bát bát. Ngay tại lúc đó, trong đám người, cả người đến hắc ý đi, mày kiếm mắt sáng thiếu niên chậm rãi di động đến không trung. Bội phục nhìn về phía Trần Tín, nói ra, bội phục, quả nhiên không hổ là để cho thất hoàng tử biết nhân vật, không bình thường. Không ai từng nghĩ tới ngươi biết mạnh như thế,
cùng Chi Cường quân thê bên trên ngươi, hoàn toàn là hai cái trạng thái. Thiếu niên nhìn đến Trần Tín, tiếp tục nói, ta, Ô Quan Ngọc, Đại Chu Ám Ảnh Tông người, cùng các ngươi Hôn Nguyên Tông địa vị không sai biệt lắm, có lẽ so với bọn hắn muốn mạnh mẽ một chút. Nhưng chúng ta chỉ từ chuyện ám sát, không thích hợp chiến trường giết địch, cho nên tại trong triều đình tên tiếng không lớn, nhưng ám sát giới, chúng ta nói thứ nhất, không ai dám nói thứ hai. Trần Tín nghe vậy, hơi gật đầu một cái, nhìn về phía Ô Quan Ngọc, nói ra, nói điểm chính.
Hắc.
Ô Quan Ngọc nghe vậy, không xá cười, thản nhiên nói, hợp tác như thế nào?
Hợp tác cái gì?
Giết Chu Ngọc Bình. Chúng ta Ám Ảnh Tông có người treo giải thưởng giết Chu Ngọc Bình, mà nơi này chính là nhất tốt địa phương, dù sao cũng là tỉ thí, sát hoàng con không phạm pháp.
Chỗ tốt.
Người chứng minh đối kháng, dẫn ra hắn, ta phụ trách cứu thê tử của ngươi. Chúng ta giết người đi, cứu người tự nhiên cũng được.
Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn đến Ô Quan Ngọc.
Để cho Cố Duyệt mới ra hổ huyệt, lại vào ổ sói.
Trầm tư chốc lát, nói năng có khí phách nói, không muốn hợp tác, ta xem ngươi khó chịu.
Ngươi.
Ô Quan Ngọc nghe vậy, nhíu mày lại, trầm ngâm chốc lát, giận không kềm được, mạnh mẽ nhìn về phía Trần Tín, phẫn nộ quát, không biết phải trái.
Bên trên.
Ô Quan Ngọc nhíu mày lại, hướng về phía sau lưng chúng người quát to nói.
Giết.
Trong nháy mắt vô số nhân ảnh, rối rít lấy ra vũ khí, thẳng hướng Trần Tín.
Trong phút chốc, trên bầu trời, mưa kiếm, ánh đao hoành hành, khủng bố cực kỳ.
Ác quỷ.
Trần Tín nhìn đến tới đánh thế công, nhíu mày lại, nhìn một chút bị nhốt vương giả kim cương, trong nháy mắt kế thượng tâm đầu, thản nhiên nói, cái kim cương này đã bị oán khí hủ thực nhân tâm, chính là một gần chết yêu thú.
Ngươi dẫn dắt một ít hồn lực cho hắn, để cho hắn cuồng bạo.
Ân.
Ác quỷ nghe vậy, trần chờ chốc lát, trong thần sắc tràn đầy kinh hoàng, nói ra, hồn lực bản thân liền cao hơn oán khí rất nhiều đẳng cấp, một khi bước vào, át sẽ để cho vương giả kim cương chiến lực đột phá đến tông sư cảnh.
Nếu mà tại cuồng bạo, thực lực át sẽ tăng mạnh, tại đây sợ rằng không chịu nổi.
Đừng để ý nhiều như vậy.
Bị hủy sẽ bị hủy, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào.
Trần Tín nhíu mày lại, thản nhiên nói.
Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận.
Cảm ơn.
Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư.
Chương 156, ta là giao thớt, ngươi là thịt cá.
Ác quỷ nghe vậy, lập tức không ở số nhiều khuyên, vẻ mặt căng thẳng, do dự nói, ta vẫn là khống chế một chút linh hồn chi lực, tận lực thiếu cho một chút, bảo đảm hắn chiến lực là được.
Dứt lời, lập tức cảm ứng tự thân hồn lực, xuyên thấu qua Trần Tín cùng vương giả kim cương tiếp xúc, trong nháy mắt chuyển vào kim cương thân thân thể.
Trong phút chốc, chỉ thấy một đạo lam u quang mang phân tán bốn phía, bọc quanh kim cương toàn thân.
A.
Kim cương cảm thụ được lam quang nhập thể, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy toàn thân thống khổ không thôi, không ngừng thống khổ gào thét.
Một lát sau, kim cương thân thể lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu biến lớn, cặp mắt thất thần, biến đến đỏ bừng vô cùng, thật giống như dữ tợn giống như ma quỷ.
Từng đạo cuồng bạo khí tức không ngừng tản ra, để cho người nhìn mà sợ.
Gào.
Gầm lên giận dữ, chấn thiên động địa, kim cương trực tiếp hóa thành một cái chiều cao 200m cự tinh.
Rầm rầm rầm.
Trong khoảnh khắc trực tiếp đánh gãy cả người xiềng xích.
A.
Bốn phía khống chế xiềng xích mọi người, cảm thụ được liên điều đột nhiên đứt đoạn, rồi rít hét lên một tiếng, trực tiếp người ngã ngửa đổ.
Khó tin nhìn đến biến lớn kim cương, kinh hô, xảy ra chuyện gì?
Hắn làm sao đột nhiên biến lớn?
Làm sao có thể đánh gãy xương xích?
Ân.
Ô Quan Ngọc thấy tình thế, trong thần sắc đồng dạng tràn đầy kinh ngạc.
Khốn Long Liên là bọn hắn Ám Ảnh Tông vây người, ám sát độc nhất bảo vật, tuy rằng nhìn như chỉ có huyền giai thượng phẩm lực lượng, nhưng hắn trình độ bền bỉ so sánh huyền giai hạ phẩm càng cứng rắn hơn, thiên nguyên cảnh tu vì căn bản là không có cách phá giải.
Suy nghĩ, Ô Quan Ngọc nhìn về phía kim cương biến lớn thân thể, nhíu mày lại, hoảng sợ nuốt nước miếng. Ấp úng nói ra, lẽ nào cái cự viên này đạt tới tông sư cảnh?
Gào.
Giữa lúc Ô Quan Ngọc trầm tư thời khắc, đột nhiên kim cương phát ra một tiếng gào thét, thật lớn hai tay thật nhanh giơ lên, y muốn đánh về mặt đất.
Cháy mau.
Ô Quan Ngọc nhìn đến tới đánh nắm đấm, cảm thụ được nắm đấm cuồng bạo khí tức, đưa mắt nhìn kim cương kia hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét, cái cự viên này mất đi lý trí, tiến vào tông sư cảnh.
A.
Bốn phía tu sĩ nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, thật nhanh cắt đứt vũ khí công kích, chân mày khẩn thúc, thét lên, hướng về bốn phía rút lui.
Bên cạnh bờ bãi, hoảng hốt chạy bừa.
Trốn.
Trần Tín nhìn dưới mặt đất chạy trốn đám tu sĩ, nhìn một chút vương giả kim cương trạng thái, khẽ mỉm cười, tại vương giả kim quang cuồng bạo trạng thái, những người này căn bản là không có cách trốn khỏi.
Ầm.
Chỉ thấy kim cương song quyền rơi xuống, trong khoảnh khắc đập về phía mặt đất, trong nháy mắt mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu to lớn, đất đá bay mù trời, nhấc lên một hồi dư âm.
Dư âm dập dờn, tựa như sóng gió kinh hoàng một dạng, lôi cuốn đến vô biên uy thế hướng về bốn phía lao nhanh mà đi.
Trần Tín, đờ cờ mở con mẹ ngươi.
Ô Quan Ngọc nhìn đến tới đánh dư âm, một hồi mắng, thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất, xuất hiện ở trên cao bên trong, né tránh dư âm.
A.
Dư âm cường đại, tựa như đá lớn một dạng ảnh hưởng đến bốn phía tu sĩ,
Vô số tu sĩ trong nháy mắt miệng phun máu tươi ngã xuống đất không dậy nổi, tiếng kêu rên liên hồi. Rầm rầm rầm. Nhìn đến mọi người thấy ngã xuống đất, cuồng bạo, mất lý trí cự tinh không có một chút chuẩn bị dừng lại cử động, không ngừng nện ngực, tùy ý phát tiết mình gầm thét. Nhấc lên vô biên hơn nạ mỉ cả giờ trần, trùng kích bốn phía, trực tiếp đem phạm vi 10 dặm san thành bình địa. A. Vô số luyện thể cảnh cùng thiên nguyên cảnh yêu thú tứ xứ chống chua ơi, thật giống như ngày tận thế. Đụng đụng. Cương đại nằm đấm, tựa như tuệ tinh một dạng, không ngừng đập về phía mặt đất. Trong khoảnh khắc, đại địa long xuống, chia năm xẻ bảy, vô số sông núi giao động ái mộ, hai họa nổi lên bốn phía, cứ thế mai toàn bộ mai cốt chi địa cũng có thể bị phá hư. Xảy ra chuyện gì? Mai cốt chi địa trận pháp bị hủy sao? Làm sao sẽ xuất hiện mãnh liệt như vậy dị động? Là chiến đấu, không phải trận pháp. Đây là tông sư cảnh chiến lực tạo thành dị động. Là Ú Quan Ngọc bên kia, lẽ nào hắn và Trần Tín khai chiến? Bọn hắn chiến đấu không đạt được trình độ này a? Mai cốt chi địa bên trong, vô số tu sĩ cảm thụ được mặt đất dị động, rồi rít hướng về chiến đấu ra chạy tới. Chiến đấu nơi ở. Hừ. Trần Tín nhìn đến Ô Quan Ngọc tránh ra dư âm, cảm thụ được mặt đất tình huống, không để ý đến. Nhíu mày lại, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy vô số tu sĩ ngã xuống đất, vẻ mặt căng thẳng, cánh tay trái khẽ động. Bát bát. Trong khoảnh khắc, dây leo bay ra, không ngừng nện vào đến không khí, phát ra một hồi quái dị tiếng vang. Phô thiên che trời, tựa như giống như ác ma vậy, thật nhanh đánh út về phía mọi người. Là hút máu. Vừa mới người bên kia đã nói qua, Trần Tín dùng chiêu này giết rất nhiều người. Làm sao bây giờ? Hiện tại ta bị thương, căn bản là không có cách trốn khỏi. Mọi người thấy khủng bố dây leo đánh tới, một phiến kêu rên. Dây leo tốc độ cực nhanh, thật giống như thao thiên hồng thủy mở dạng, vừa tựa như quần ma loạn vũ mở dạng, căn bản không được mọi người phản kháng, trực tiếp đám đông bao quanh, trong nháy mắt đâm vào thân thể, bắt đầu hút máu. Trần Tín, tha mạng a. Đừng có giết ta nhóm. Mọi người cảm thụ được toàn thân khí tức không ngừng trôi qua, sắc mặt tái nhợt, khóc ròng ròng sợ hãi rống nói, Trần Tín, chúng ta sai, van xin ngươi a. Không muốn a. Trần Tín nghe mọi người cầu xin tha thứ, không có chút nào hiểu ý tứ. Nhíu mày lại, cảm thụ được tinh huyết trong cơ thể lực lượng, vẻ mặt căng thẳng, thản nhiên nói, ác quỷ, nơi này có gần mấy ngàn người, đủ để đột phá nói thiên nguyên cảnh nhị trọng. Ác quỷ nghe vậy, nhíu mày lại, không có nói nhiều. Trốn. Còn lại không bị dây leo trói buộc mọi người, nhìn đến Trần Tín không để một chút để ý mình cùng người khác cầu xin tha thứ. Vẻ mặt căng thẳng, cựu hận nhìn Trần Tín một cái, nhíu mày lại, y muốn đứng dậy chạy trốn. Nhưng mà đại địa chấn động, thật giống như địa chấn một dạng, người bị trọng thương bọn hắn, căn bản là không có cách đứng. Trần Tín. Ú Quan Ngọc nhìn dưới mặt đất cảnh tượng, giận không kèm được. Đưa mắt nhìn Trần Tín tựa như giống như ác ma vậy không ngừng phóng thích dây leo, đem từng cái người bị trọng thương tu sĩ bọc quanh hút máu, tức giận hét lớn, Trần Tín, ngươi chính là một cái ác ma. Ta ác ma. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, lẳng lặng ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Ú Quan Ngọc, sắc ý lăng nhiên nói ra, ngươi triệu tập nhiều người như vậy chuẩn bị giết ta thì, ngươi không ác ma sao? Ngươi là sát thủ, ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi không ác ma sao? Hiện tại ta là giao tớt, ngươi là thịt cá. Ta chính là ác ma. Trần Tín nhíu mày lại, sắc ý lăng nhiên nhìn về phía Ô Quan Ngọc. Ngươi. Ô Quan Ngọc nghe vậy, trong nháy mắt cứng lưỡi, không biết nên như thế nào trả lời, nhíu mày lại, thở hổn hển quá to, ta muốn giết ngươi. Hừ. Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, không để ý đến Ô Quan Ngọc, chó sủa là chó không cắn. Vẻ mặt căng thẳng, tập trung mặt đất đám người, không ngừng hấp thu mọi người tinh huyết. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đại địa đã bị cuồng bạo cự tinh làm nhục mở ra hồ đồ, bừa bãi không chịu nổi. Trần Tín khoanh chân ngồi ở cự tinh trên bay, nín thở, cùng ác quỷ tiến hành song song, không ngừng hấp thu tinh huyết trong cơ thể. Trên bầu trời Ô Quan Ngọc thần sắc cực độ khó coi, vẫn không dám động thủ, chớ mắt nhìn Trần Tín. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 157, không thần phục coi thôi đi, tại sao phải giết ta? Ô Quan Ngọc, ngươi thật là yếu a. Đột nhiên, một đạo thanh âm phách lối nhàn nhạt truyền đến. Ô Quan Ngọc nghe vậy, nhíu mày lại, tìm theo tiếng nhìn đến. Chỉ thấy cách đó không xa một đội gần có trăm người nhân mã xuất hiện, đám người lúc trước, cả người đến lam y y, trong tay quạt xếp, thật giống như phiên phiên công tử thiếu niên đang hài hước nhìn đến mình. Đại La Vương Triều, Mẫn Hữu Thiên. Ô Quan Ngọc nhìn đến Mẫn Hữu Thiên phách lối thần sắc, nhíu mày lại, cắn răng nghiến lợi gọi ra tên. Hừ. Mẫn Hữu Thiên nghe vậy, lạnh rên một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, nhìn một chút trong tu luyện Trần Tín, để lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Vẻ mặt căng thẳng, nhìn vòng quanh tứ phía mọi người thây khô, hướng về phía Ô Quan Ngọc, nói ra, Ô Quan Ngọc, nhiều người như vậy để ngươi toàn bộ chơi phế. Đại Chu tính toán, ngươi ta đều biết. Mẫn Hữu Thiên hài hước cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi thật tốt, bắt ngươi người, vì Đại Chu triều đỉnh trấn áp vong linh, thật là trí công vô tư, Đại Chu thiên tử hẳn cho các ngươi Ám Ảnh Tông một ít khen thưởng mới được. Ngươi. Ô Quan Ngọc nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đây là làm đục, đỏ lộ lộ làm đục. Chân mày khẩn túc, tức giận nói, Mẫn Hữu Thiên, ngươi một cái đại la vương triều người,
vì sao có thể tham gia chúng ta Đại Chu tỷ thí?
Vì sao?
Mẫn Hữu Thiên nhíu mày lại, thản nhiên nói, ta tự nhiên có ta đường tắt.
Vừa nói, Mẫn Hữu Thiên chuyển thân nhìn về phía Trần Tín, trong tay quạt xếp ngăn lại, vẻ mặt cao ngạo nói, Trần Tín, chắc hẳn ngươi cũng biết quân bị tình huống đi.
Trần Tín nghe vậy, không để ý đến, vẫn tự mình tu luyện, trải qua thời gian dài tu luyện, Trần Tín đã có thể cảm giác được mình sắp đột phá Thiên Nguyên nhị trọng.
Ha ha.
Ố Quan Ngọc nhìn đến Trần Tín không có chút nào để ý tới Mẫn Hữu Thiên bộ dáng, mừng tít mắt, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, không ngừng cười to.
Ân.
Mẫn Hữu Thiên nghe Ố Quan Ngọc nhìn có chút hả hê tiếng cười, nhíu mày lại, đưa mắt nhìn Trần Tín, sắc mặt vô cùng âm u, cố nén phẫn nộ, nói ra, Trần Tín, cái này quân bị nguyên bản chính là tuyển chọn nhân tài.
Ngươi là một nhân tài.
Mẫn Hữu Thiên nhíu mày lại, phách lối nói, ta là Đại La Vương triều thập hoàng con, thần phục với ta, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi.
Trần Tín nghe vậy, vốn không muốn để ý tới Mẫn Hữu Thiên, nhưng vừa nghe hắn phách lối giọng điệu, cảm giác rất là khó chịu.
Vẻ mặt căng thẳng, cảm thụ được mình trước mắt khoảng cách đột phá còn có thiếu một chút, vẻ mặt căng thẳng, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Mẫn Hữu Thiên một hồi quan sát.
Ta mỉm cười, nói ra, có phải hay không bất kỳ vật gì đều có thể cho?
Đúng.
Mẫn Hữu Thiên gật đầu một cái.
Vậy ta muốn mạng của ngươi, ngươi có thể cho sao?
Trần Tín nhíu mày lại, hài hước nói ra.
Ngươi.
Mẫn Hữu Thiên nghe vậy, trong nháy mắt giận không kìm được, hướng về phía Trần Tín hô lớn, Trần Tín, ngươi không muốn cho mặt, không biết xấu hổ.
Phải không?
Trần Tín nhíu mày lại, nghe Mẫn Hữu Thiên ngôn ngữ, chỉ cảm thấy thật là ác tâm, hài hước nói ra, vậy ngươi có thể đem ta như thế nào?
Trong giọng nói tràn đầy sát ý.
Vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía bên cạnh Ố Quan Ngọc, nhíu mày lại, tức giận nói ra, giết hắn, ta thả ngươi rời khỏi.
Mẫn Hữu Thiên thấy tình thế, trong tâm vô cùng phẫn nộ, lần đầu tiên có người dám phản bắt mình, lần đầu tiên có người dám trắng trợn nói muốn giết mình.
Ta.
Ố Quan Ngọc nghe vậy, nhíu mày lại, khó tin nhìn đến Trần Tín, đây là uy hiếp mình.
Nhưng lại không thể làm gì, đúng là, trước mắt không nói trước Trần Tín rất là quỷ dị, một đao giết vô số người, còn có cái kia Tinh Tinh, mình căn bản không phải đối thủ.
Vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía Mẫn Hữu Thiên sau lưng mọi người, ủy khuất nói, phía sau hắn quá nhiều người, ta không đánh lại.
Ngươi.
Mẫn Hữu Thiên nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, khó tin nhìn đến Ô Quan Ngọc, rất là vô cùng kinh ngạc, đây là ngày trước cái kia không ai bị nổi Ô Quan Ngọc sao?
Yên tâm.
Trần Tín nhíu mày lại, khinh thường nhìn một chút Mẫn Hữu Thiên sau lưng mọi người, đối với Ô Quan Ngọc nói ra, bọn hắn dám lên, kia nhất định phải chết.
Được.
Ô Quan Ngọc nghe vậy, nhíu mày lại, nhìn về phía Trần Tín, kiên định bên trong nổi lên một tia nghi hoặc, nói ra, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn.
Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, đăm chiêu.
Kim cương tạo thành phá hư nếu có thể đưa tới Mẫn Hữu Thiên, vậy liền có thể đưa tới những người khác, ngươi Ô Quan Ngọc giết Mẫn Hữu Thiên, ta có thể thả ngươi rời khỏi, nhưng bọn hắn thả hay là không thả, cũng không biết.
Trầm tư chốc lát, gật đầu một cái, nói năng có khí phách nói, không thành vấn đề.
Hắc hắc.
Ô Quan Ngọc nghe vậy, cười hắc hắc, tự tin ngưng mắt nhìn Mẫn Hữu Thiên, vẻ mặt căng thẳng, sắc ý lăng nhiên nói ra, Mẫn Hữu Thiên ngượng ngùng.
Vừa nói, toàn thân khí tức mở ra, đột nhiên mù mịt thân pháp, chỉ thấy nó vẫn không nhúc nhích, nhưng thân thể lại tả diêu hữu bãi, vô cùng hoảng hốt.
Có một bộ.
Trần Tín thấy tình thế, thản nhiên nói, như thế thân pháp rất là quỷ dị, xem ra đây Ám Ảnh Tông không bình thường a.
Ngươi.
Mẫn Hữu Thiên nhìn đến Ô Quan Ngọc trạng thái, đưa mắt nhìn bên cạnh nhau nhau muốn thử Trần Tín, trong nháy mắt thần sắc kinh hãi.
Ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến thi thể đầy đất, ý thức được mình chút người này căn bản không phải Trần Tín đối thủ, nhíu mày lại, đột nhiên quát lên nói, trốn.
Dứt lời, thân hình khẽ động, tựa như rời cung mũi tên dài mở dạng, trong nháy mắt hướng về phương xa.
Trốn chỗ nào?
Ô Quan Ngọc thấy tình thế, nhíu mày lại, thân hình khẽ động, một đạo đen nhèm nhuyễn như là nước chảy đai lưng tơ tầm lơ lửng sau lưng, trực tiếp xuất hiện tại Mẫn Hữu Thiên bên cạnh, một hồi quấy rầy.
A.
Mẫn Hữu Thiên mang tới mọi người, bị Mẫn Hữu Thiên đột nhiên rời khỏi hoảng sợ ngốc trệ, đám chìm đã lâu, kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, hô lớn, trốn.
Nếu dám đến, còn muốn chạy trốn.
Trần Tín nhìn đến một đám thiên nguyên cảnh tứ ngũ trọng tu sĩ, nhíu mày lại, cô hành bộ ra, một đạo tàn ảnh lưu lại.
Trực tiếp ngăn cản đường đi của mọi người, nhìn đến kinh hoàng thất thố mọi người, đột nhiên quơ đao, cùng đao hiện.
Trong khoảnh khắc, đao thế mãnh liệt, ngưng luyện bốn phía, chấn động không khí, hình thành vô số đao ảnh, quấy dày thành đoàn, trực tiếp đánh về mọi người.
Tốc độ cực nhanh, để cho người ứng tiếp không nổi.
Kinh hoàng mọi người, nhìn đến xảy ra bất ngờ chiêu thức, một hồi kinh hoàng, ý muốn chạy trốn, lại đã muộn.
A.
Đao thế mãnh liệt, hướng về phía mọi người một hồi cắn giết, tiếng kêu rên liên hồi, trong nháy mắt thụ thương, tựa như diều đứt dây một dạng rơi xuống mặt đất.
Đi.
Trần Tín nhìn đến mọi người thụ thương, vẻ mặt căng thẳng, tay trái đột nhiên khẽ động, trong khoảnh khắc, vô số dây leo xuất hiện, phô thiên cái địa, tựa như hồng thủy một dạng hướng về mọi người.
A.
Trực tiếp đám đông tiếp lấy, bọc quanh, đâm vào huyết mạch, một hồi hút máu, tiếng kêu thảm thiết thống khổ nổi lên bốn phía, người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ.
Trần Tín, đờ cờ mở non mẹ, không thần phục coi thôi đi.
tại sao phải giết ta? Cách đó không xa, Mẫn Hữu Thiên cùng Âu Quan Ngọc đấu ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại.
Hừ. Trần Tín thấy tình thế, nhíu mày lại, ngưng mắt nhìn Âu Quan Ngọc chiêu thức, nhàn nhạt cười một tiếng, một cái liền nhìn ra Âu Quan Ngọc không có xuất toàn lực, hiển nhiên còn mang trong lòng may mắn, chờ đợi người đến cứu hắn. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 158, bọn hắn giết ta chính là chính đạo. Ta phản kháng chính là A Di Đà Phật. Không có lượng thiên vị. Đột nhiên hai đạo tràn đầy từ bi âm thanh vang dội. Cùng lúc đó, cả người đến tỏa giáp, trận mắt chừng mắt thiếu niên quỷ dị xuất hiện ở Âu Quan Ngọc bên cạnh, toàn thân khí tức chấn động mạnh một cái. Trong nháy mắt nhấc lên một đạo cường đại phong trần, trực tiếp nổ tung không khí bốn phía, đem Âu Quan Ngọc đánh bay. Âu Quan Ngọc thấy tình thế, thật nhanh điều chỉnh trạng thái, lơ lửng giữa trời, nhìn chăm chăm nhìn về phía thiếu niên. Đột nhiên kinh sợ, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ hoảng sợ, khó tin nói ra, Quyền Tinh Kiếm, là ngươi. Quyền Tinh Kiếm, ngươi cuối cùng đến, không tới nữa ta liền chết. Mẫn Hữu Thiên nhìn đến Quyền Tinh Kiếm xuất hiện, như chút được gánh nặng, hưng phấn hô lớn. Hiển nhiên bọn hắn nhận thức. Quyền Tinh Kiếm, nghĩ không ra ngươi cấu kết đại là vương triều người. Âu Quan Ngọc nhíu mày lại, đưa mắt nhìn hai người trạng thái, khỏe miệng kéo một cái, lộ ra khinh thường biểu tình, nói ra, tông môn ta đều khinh thường liên hợp cái khác vương triều người, nghĩ không ra ngươi thân là vương triều gia tộc người, còn dám. Hừ, phế vật, chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Quyền Tinh Kiếm nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua vẻ không thích, không để ý đến Âu Quan Ngọc, ngược lại là sát ý lăng nhiên nhìn về phía Trần Tín. Trần Tín nhìn đến Quyền Tinh Kiếm xuất hiện, nhíu mày lại, ý muốn nói chuyện, cảm thụ được sau lưng truyền đến khí tức, thần sắc siết chặt. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía khu vực trung tâm phương hướng, chỉ thấy cả người đến tăng bảo, vẻ mặt từ bi hòa thượng cùng cả người đến đạo bảo, trợn mắt trừng mắt, ghét ác như cửu đạo sĩ đứng ở không trung. Hai người đều là thiên nguyên cảnh thất trọng tu sĩ. Ngay tại lúc đó, trong rừng rậm, một hồi sao động, nhánh cây đung đưa, vô số nhân ảnh chuyển động, huyền như là nước chảy hướng về chiến đấu khu vực vọt tới. Một lát sau, nhân ảnh tiếp cận, tất cả đều là thiên nguyên cảnh tu sĩ, đám người khổng lồ, liếc nhìn lại, gần có mấy ngàn người, từng cái nhìn chằm chằm ngưng mắt nhìn Trần Tín. Ô Quan Ngọc làm sao sẽ giết Mẫn Hữu Thiên, lẽ nào hắn và Trần Tín liên hợp? Không lẽ a, ngươi xem mặt đất thi thể, tất cả đều là thủ hạ của hắn cùng liên quân. Lẽ nào hắn dùng mình đồng bạn sinh mạng với tư cách lễ vật đưa cho Trần Tín, để thăng tu vi, từ đó thu hoạch được Trần Tín bảo hộ. Rất có thể, trong bóng tối tà mị, chuyện gì không làm được a? Bốn phía mọi người nghe vậy, rồi rít ý vị sâu xa nhìn về phía Ô Quan Ngọc. Sao? Ô Quan Ngọc nghe mọi người nghị luận, ý thức được đối phương đem chính mình nhập vào Trần Tín đồng bạn, kia mình còn có thể sống sót rời đi sao? A Di Đà Phật. Lơ lửng trên không trung đại hòa thượng, nhìn trước mắt Trần Tín, khẽ không người, miệng thông báo Phật hiệu, tỏ vẻ vân an. Trần Tín, hoan gian nên khởi không nên buộc. Bên cạnh đạo sĩ đưa mắt nhìn Trần Tín, thần sắc nghiêm chỉnh, thật giống như vô cùng đau đớn một dạng, nói ra, dừng tay đi. Nếu không ta sẽ không khách khí. Ngươi đã giết rất nhiều người. Đạo sĩ nhíu mày lại, nhìn đến Trần Tín cố chấp, không có một chút hối cải bộ dáng, tận tình nói ra, đừng lại lầm vào kỳ đồ. Ngươi có biết ngươi giết những người đó là ai chăng? Bọn hắn tất cả đều là liên minh chính đạo người. Không khách khí, ngươi tính toán làm sao không khách khí a? Trần Tín nghe vậy, hơi ngẩn ra, nổi lên một tia nụ cười quái dị. Nhìn đến đạo sĩ đại nghĩa lăng nhiên, thật giống như chính nghĩa sứ giả giống vậy bộ dáng, chỉ cảm thấy thật là ác tâm, hỏi ngược lại, bọn hắn giết ta chính là chính đạo. Ta phản kháng chính là lầm vào lạc lối. Tiểu đạo sĩ, ngươi cho rằng là ai? Trần Tín nhíu mày lại, sắc ý lăng nhiên nói ra, cái gì là chính nói, ngươi biết không? Ngươi. Đạo sĩ nghe vậy, nhíu mày lại, tức giận nhìn về phía Trần Tín, lại dám cứ gọi mình tiểu đạo sĩ, vẻ mặt căng thẳng, nói ra, chính đạo chính là giúp đỡ chính nghĩa, vì thiên hạ thường sinh lo nghĩ. Ngươi giết người vô số, thủ đoạn cực tàn nhẫn, ngươi. Ha ha. Ta giết người vô số. Hào một cái giúp đỡ chính nghĩa. Hào một cái là thiên thương sinh. Trần Tín nhíu mày lại, hài hước nhìn về phía tiểu đạo sĩ, đánh gãy lời nói ra, ban đầu 17 hoàng tử vì tranh đoạt phong chủ chi vị, vây giết ta thì, làm sao không thấy ngươi đến giúp đỡ chính nghĩa? Ta bị bắt hoàng tử tính kế thì, làm sao không thấy ngươi đến giúp đỡ chính nghĩa? Thê tử ta bị lục hoàng tử vô duyên vô cớ bắt đi, làm sao không thấy ngươi đến giúp đỡ chính nghĩa? Hừ. Trần Tín nhíu mày lại, tức giận nói ra, hiện tại ta có năng lực, có thể phản công, ta chính là ta ác. Không phải không báo, là thời điểm chưa tới. Đạo sĩ nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng, nói ra, vì chính nghĩa, vì thiên hạ, hy sinh luôn là cần. Phí lời. Trần Tín nghe vậy, giận dữ hét, hy sinh. Dựa vào cái gì hy sinh ta? Vì sao không hy sinh những hoàng tử kia, những gia tộc kia đệ tử? Vì sao không hy sinh ngươi a? Ngươi không phải chính nghĩa sứ giả sao? Vì chính nghĩa muốn dũng cảm hy sinh a? Ngươi. Đạo sĩ nhíu mày lại, bất đắc dĩ lắc đầu, tức giận nói ra, Trần Tín, ngươi nhập ma rồi. Ta đi ngươi sao nhập ma, không đánh lại thì nói ta là tà ác, không nói lại thì nói ta nhập ma rồi. Trần Tín nhíu mày lại, trong nháy mắt phẫn nộ quát, các các ngươi làm sao vô sỉ như thế a?
Ngươi.
Đạo sĩ nghe vậy, chân mày khẩn túc, gắt gao nhìn đến Trần Tín, giận không kèm được, thật giống như phải đem Trần Tín ăn tươi nuốt sống một dạng. Trầm ngâm chốc lát, thất vọng nói ra, chấp mê bất ngộ, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Dứt lời, nhíu mày lại, trong tay phất trần đột nhiên ngăn lại, trong phút chốc, vô số phất trần râu tóc lao ra, ngàn vạn lần, phô thiên cái địa, tựa như hồng thủy một dạng đánh út về phía Trần Tín. Râu tóc sắc bén, mỗi một cái đều rất giống lợi kiếm một dạng, để cho người ứng tiếp không nổi. Trần Tín thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, ý thức được phất trần không bình thường, vẻ mặt căng thẳng, tung người vọt lên, hướng về phương xa tránh thoát đi.
Giết!
Cách đó không xa quyền tinh kiếm nhìn đến đạo sĩ đạo thủ, Trần Tín rời khỏi kim cương, mạnh mẽ một tiếng quát lên, hướng về phía trên mặt đất mọi người, hô lớn, giết hắn, dẫn ra cái kia tinh tinh.
Giết!
Dứt lời, mọi người nghe vậy, rồi rít gầm lên một tiếng, uyển như là nước chảy hướng về cự tinh, rồi rít phóng thích vũ khí công kích.
Rầm rầm rầm,
vô số công kích, uyển như giọt mưa một dạng đập về phía vương giả kim cương, phát ra một hồi bạo tạc, bụi mờ nổi lên bốn phía, khủng bố chi khí.
A,
vương giả kim cương cảm thụ được công kích đánh tới, gào thống khổ lên. Tuy rằng thiên nguyên cảnh công kích không đủ để giết chết cự tinh, nhưng vẫn có thể để cho cự tinh thống khổ. Dù sao hắn chỉ là chiến lực tăng lên tới tông sư cảnh.
Gào,
vương giả kim cương kêu gào thống khổ, cảm thụ được công kích, tức giận nhìn về phía trên mặt đất mọi người, đột nhiên bổ nhào mà khởi, một quyền vung hướng về mặt đất. Trong khoảnh khắc bụi mờ nổi lên bốn phía, dư âm dập dờn.
A,
thương vong một phiến, khủng bố cực kỳ.
Chơi diều, không nên để cho hắn tới gần.
Đạo gia, ngự kiếm công kích hắn.
Công kích tầm xa.
Trong đám người, một cái thanh âm vang dội, giận dữ hét, những người khác tập kích hắn.
Hắn công kích mặt đất, tất cả mọi người đều rời khỏi.
Rầm rầm rầm.
Hướng theo dứt lời, đạo gia người rối rít thả phóng phi kiếm, tựa như mưa kiếm một dạng, không ngừng công kích cự tinh, vừa đánh vừa lui.
Giết.
Vô số cận chiến tu sĩ giao đến cự tinh sau lưng, không ngừng công kích, né tránh, lùi thân, tập kích.
Gào gào.
Đối mặt như thế chiến đấu, tinh tinh căn bản là không có cách phản kích, không ngừng thống khổ kêu rên lên.